Chương 162, kiểm kê thu hoạch và mục tiêu kế tiếp. Chương 162, kiểm kê thu hoạch và mục tiêu kế tiếp chiến trường. Nhật Lâm thoải mái cười to, ha ha, cuối cùng cũng lên được cấp 51. Đúng là tam hỷ lâm môn. Giành được thắng lợi cuối cùng, đoạt lấy ma huyết thạch. Tiếp đó giết hai bột tử kim, cuối cùng là lên cấp. Đây chính là một công ba chuyện. Đúng ngay lúc này, truyền tin phủ trong người Nhật Lâm lại sáng lên. Hả, tin tức của thuyền trưởng. Hắn phát hiện đây là thuyền trưởng nhắn tin, lập tức mở ra xem. Đại nhân, đại công tử thông báo nói thành chủ đã biết chuyện, ra lệnh cho chúng ta lập tức ngừng chiến. Sau này không được công kích trận doanh của nhau vì ma huyết thạch. Ngài ấy muốn hỏi đại nhân đã lấy được nó chưa? Nhật Lâm đọc xong tin tức thì giật mình, sau đó liền hiểu, tin nhắn này đến thật đúng lúc, xem như là tín hiệu kết thúc trận chiến. Dựa theo nội dung tin nhắn, nhiệm vụ này về mặt cơ bản coi như là đã xong. Nếu bây giờ Nhật Lâm bị giết thì ma huyết thạch cũng sẽ không dẫn ra. Xem như hắn chắc chắn là người thắng sau cùng. Có điều, ta không lấy được ma huyết thạch nha. Nhật Lâm mỉm cười, trực tiếp nhắn tin phủ nhận, ma huyết thạch đã bị một con cóc nuốt mất và bỏ chạy khỏi đây. Bây giờ các ngươi tới đón ta đi qua thành La Sơn. Lần cuối cùng ta thấy là nó chạy theo hướng đó, có lẽ đi về thành La Sơn sẽ có manh mối. Nhắn tin xong, Nhật Lâm liền tìm một chỗ thoáng mát, ngồi xuống chờ đợi phản hồi. Thôn Diệt Thiềm Thử đã chết, ma huyết thạch cũng đã lấy, hắn muốn đi thành La Sơn đương nhiên là vì mục đích khác. Đây chính là tính toán tiếp theo của Nhật Lâm, đi làm nhiệm vụ bí tàng Thiên Lang chi bí. Dựa theo manh mối nhận được từ tên MC ở ma đầu trường, để hoàn thành nhiệm vụ này, hắn cần đi qua 7 thành trì để thu thập Thiên Lang tàn hồn. Một cái ở thành Trung Lâm, cần thành chủ lệnh mới bay qua được. Một cái thì ngay tại phủ thành chủ thành Sắt Lang. Nhật Lâm suy đoán có lẽ là liên quan đến nhiệm vụ liên hoàn thứ 2 của tử nữ, và cũng có khi là liên quan đến cả thành thủ. Dù sao sớm muộn cũng phải tiếp xúc với thành chủ trước mới có thể đi tới Trung Lâm, cho nên Nhật Lâm tính sẽ thu thập tàn hồn nơi đây sau khi đã làm xong ở 5 thành còn lại. 5 thành này, một cái trong đó chính là thành La Sơn. Vì vậy, Nhật Lâm lợi dụng nhiệm vụ lấy ma huyết thạch còn bị treo sử dụng từ Kim Phi Chu miễn phí bay sang các thành để làm nhiệm vụ bí tàng cho nhanh. Hoàng Kim Phi Chu muốn tới một thành lân cận phải mất nửa ngày, còn từ Kim, một ngày có thể đi 6-7 cái, tương đương gấp 3 lần. Mặc dù tốc độ của nó nhanh hơn cấp Hoàng Kim gấp 5 lần, nhưng thời gian để xuất nhập một thành thì không khác nhau nhiều, và cũng tốn không ít. Lúc này, sau khi tin nhắn được truyền đi một lúc lâu thì bây giờ mới hồi phục. Đây có lẽ là để hợp thức hóa thời gian trao đổi giữa thuyền trưởng với đại công tử. Nhật Lâm cũng không lo lắng. Nhiệm vụ không nói thời hạn hoàn thành, vậy trừ khi Nhật Lâm để lộ ma huyết thạch, bằng không thì hắn nói thế nào cũng không thành vấn đề. Chỉ cần hợp logic là được. Húng chi quả thật là có một con cóc xông ra, một đống người chơi và tiền quan giữ ma huyết thạch có thể làm chứng giúp hắn. Quả nhiên, tin nhắn của thuyền trưởng cũng rất đơn giản, vâng. Ngài cứ đứng yên tại vị trí, chúng tôi sẽ lập tức qua đón ngài. Xong. Nhật Lâm đáp ý, ok, tiếp theo là kiểm kê chiến lợi phẩm nào. Giải quyết xong xuôi, hắn bắt đầu lấy từng món ra kiểm tra. Đầu tiên là thứ khiến cho trận chiến hôm nay phát sinh, ma huyết thạch. Đây là một viên đá màu đỏ tía. Ngoài màu sắc trông khá đặc biệt ra thì hình dáng của nó khá bình thường, chỉ như những viên đá nằm rải rác xung quanh. Tra xét, ma huyết thạch, vật phẩm nhiệm vụ, không có gì hết. Không lẽ tình huống bọn hắn giết nhau không có cốt truyện? Nhận thấy ma huyết thạch không có nội dung miêu tả, Nhật Lâm phán đoán thứ này chỉ là đồ vật trưng bày không có tác dụng cụ thể. Nhưng lập tức hắn cũng lắc đầu, nhưng cũng không loại trừ khả năng cốt truyện chưa được kích hoạt. Tiếp, Nhật Lâm tiếp tục kiểm tra. Tử linh khôi, tử kim khung, ba gia tăng ma lực 20, pháp lực 25, sinh mệnh 20, phòng ngự 10. Giảm hiệu quả đợt 15. Tử kim hộ hoàn, tử kim khung, ba gia tăng ma lực 20, pháp lực 15, sinh mệnh 15, phòng ngự 8. Giảm tổn thương 5. Lại là đồ tốt. Thêm hai món này, trên người mình cũng sắp phun đồ tím rồi. Nhật Lâm mừng rỡ, lập tức thay đổi trang bị. Hắn hiện có 3 trang bị tử kim, 5 hoàng kim. Bây giờ thay hai thứ này, chuyển thành 5 tử kim, 3 hoàng kim. Tiếp, để xem ma huyễn lệnh cho mình quyền lợi gì đây. Nhật Lâm tiếp tục tra xét ma huyễn lệnh. Hiện tại hắn mới biết thứ này cũng không quá hiếm, đa phần những người chơi thuộc top 50 thì có một nữa là đạt được một món. Phần lớn đều là trợ giúp hấp thu linh khí đủ hạn mức. Dù sao Nhật Lâm lấy được thứ này chỉ là từ nhiệm vụ ẩn tàng, cũng không phải dạng nhiệm vụ gì quá khó kiếm. Ma huyễn lệnh, năng lực chủ yếu của nó là dùng một phương thức khác để hỗ trợ người chơi tu luyện nhanh hơn, chứ cũng không quá nguy thiên. Chỉ có một vài loại là đặc biệt, tựa như cái chức năng giao dịch của kia Nhật Lâm là khó gặp hơn. Lúc này, thuộc tính của ma huyễn lệnh đã hiện ra. Ma huyễn lệnh tinh thạch, mỗi tuần có thể mua thêm 2 viên hạ phẩm tinh thạch. Ồ, cũng là một phúc lợi rất tốt, nhưng đối với mình lại vô dụng rồi. Nhìn xong thuộc tính, Nhật Lâm thở dài lắc đầu. Nếu thứ này là rơi vào tay người khác, chắc chắn họ sẽ mừng như điên. Mỗi người khi đạt danh vọng cấp 4, mỗi tuần sẽ được mua một hạ phẩm tinh thạch, đồng thời lên map chủ thành lại thêm được một viên từ việc hoán đổi linh khí. Tổng cộng là 2 viên, tương đương với 2000 phần linh khí. Nếu là trước đây, ở giai đoạn tẩy tủy, con số này đúng là quá dư thừa. Vì mỗi người mỗi ngày chỉ cần một phần cho 2 giờ tu luyện, cứ cho là có thể hấp thu phun hạn mức là 6 giờ đi thì cũng chỉ cần 3 phần. Trung bình mỗi tuần chỉ cần 21 phần mà thôi. Nhưng đây chỉ là tẩy tủy. Lên tới cường hóa, linh khí cần tiêu tốn là gấp 5. Đây là chỉ tính ở tầng 1. Cấp độ càng lên cao, linh khí cần thiết để hấp thu sử dụng càng nhiều. Cứ như thế mà suy, cương cảnh cấp 1 là cần 100 phần một ngày. Vậy lên cấp 9 thì sao? Đó là chưa tính tới hiệu năng hấp thu tinh thạch nữa. Mỗi một loại công pháp sẽ có hiệu năng hấp thu riêng. Căn cơ của mọi người cũng sẽ ảnh hưởng một phần. Nói tóm lại, 2 viên là không đủ. Cho nên thứ này nếu Nhật Lâm đem ra ngoài bán, bảo đảm sẽ có rất nhiều người tranh bể đầu. Thôi cất đi, nếu không ai cần thì lại đưa cho Thanh Vân làm phần thưởng công hội vậy. Nhật Lâm nhún vai, đem ma huyễn lệnh cất vào nhẫn chữ vật. Người thân của các nàng như ba mẹ Thủy Linh, Quốc Nguyên, Ngọc Nhan v.v. thì vẫn cần. Nhưng hắn chỉ có một cái, biết đưa ai. Và lại công pháp hắn đưa cũng không yếu, nếu lĩnh ngộ đủ tốt, vậy tốc độ hấp thu linh khí bên ngoài bình thường cũng không thấp. So với hấp thu từ tinh thạch cũng không thua kém quá nhiều. Xong. Giờ xem thử thuộc tính mình mạnh tới đâu rồi nào. Kiểm kê xong, Nhật Lâm điền điểm thuộc tính, sau đó kiểm tra bảng cá nhân. Người chơi, vũ trụ chi thương, lâm chi linh chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 4, 6000, 100000, công hội, tinh nhật vân hà tài sản, 32 đại kim, 530 ma tinh, 440 thần tinh, 440 mệnh tinh, 56 hồn tinh, 11 ma quang bảo thạch, 23000 phần linh khí chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 51, 0, 200000, sinh mệnh, 16380, 17650, 10, 10 cao cấp mệnh tinh, ma lực, phong 8574, 13067, 42, 42 cao cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 10780, 12996, 10, 10 cao cấp thần tinh, phòng ngự, 1078, 550, nhanh nhẹn, 22, 30, trang bị, huy chương dũng sĩ, kim ti giáp, hoàng kim không, 2, linh hồ pháp trượng, tử kim 3, 3, thạch xa ủng, hoàng kim không, 2, tử linh khôi, tử kim không, 3, thạch xa yêu đái, hoàng kim không, 2, tử kim hộ hoàn, tử kim không, 3, huyết nguyệt giới chỉ, tử kim 3, 3, tốc hành phi phong, tử kim 3, 3, kỹ năng, phong long, cao cấp, đăng phong tạo cực, phân thân, cao cấp, đăng phong tạo cực, thuần biến, cao cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, thiên long tỏa sát, thiên di, thiên phân, mắt, chân, thực chi nhãn, chân thực ma nhãn, chân thực huyết nhãn. Kỹ năng tiếp theo cần 1000 hạ phẩm tinh thạch, đẳng cấp 90 để kích hoạt. Ấn ký, đại niết bàn, đồng tâm. Súng vật, xích phi mã siêu cấp, tọa kỵ, ồ, ma lực hơn 21000 rồi. Nếu mình sử dụng tứ tượng tiên sát, tổn thương có thể lên hơn 4 triệu. Siêu cấp ma thú có thể chịu nổi. Kiểm tra xong thuộc tính, Nhật Lâm tính toán một chút liền giật mình, nhưng sau đó cũng lắc đầu phủ định, cũng chưa chắc. Mặc dù sinh mệnh khả năng là không tới 4 triệu, nhưng chúng còn có phòng ngự và các kỹ năng bị động chủ động nữa. Hai con bột tử kim vừa rồi, bình thường cũng đã giảm gần 50 tổn thương của mình. Nếu không phải chờ bọn chúng đánh nhau gần hết máu, mình muốn giết chúng trong một chiêu thì e rằng phải dùng tứ tượng tiên sát. Cao cấp ma thú, sinh mệnh thường gấp 20 lần ma thú thường, công kích gấp 10, phòng ngự thì gấp 5. Siêu cấp ma thú hiện hắn chưa biết gấp bao nhiêu, nhưng sinh mệnh phá triệu là chắc chắn. Nếu thêm mấy cái kỹ năng giảm hay chuyển đổi tổn thương, vậy sát thương đạt 4 triệu cũng chưa chắc giết nổi chúng. Mà đó, là chưa nói tới kỹ năng siêu cấp của chúng như thế nào nữa. Xích phi mã chỉ là tọa kỵ mà kỹ năng đã thừa sức để ép ma thú thành thị rồi. Hắn bây giờ chỉ cần đứng một nơi, cho phân thân bay ra đánh cũng đủ cán quét tất cả. Như vậy thì đám siêu cấp kia còn thế nào? Nhưng cũng không sao, mình mới cấp 51 mà thôi, đợi tới lúc gặp chúng, tổn thương sẽ còn tăng lên một đoạn. Lúc đó có lẽ có cơ hội. Nhật Lâm cũng không lo lắng, vì tại thành thị hắn vẫn còn khả năng tăng lên. Vù. Đúng lúc này, trên trời vang lên tiếng kêu. Nhật Lâm nghe tiếng liền biết chuyện gì, lập tức leo lên xích phi mã bay thẳng lên trên. Phi chu tới rồi. La Sơn thẳng tiến. Chương 163, Ma huyết thạch và Thiên Lang tàn hồn. Chương 163, Ma huyết thạch và Thiên Lang tàn hồn thành La Sơn, 6 giờ chiều. Nhật Lâm chia tay đám người thuyền trưởng, dựa theo bản đồ đi vào trung tâm thành thị. Nơi đây được xây dựng dựa vào một ngọn núi có tên là La Sơn, nên cũng lấy cái tên này làm tên của thành thị. Khác với không khí sát phạt ở thành Sát Lang, lãng mạn ở thành Thanh Loan, không khí tại La Sơn là một màu thổ phỉ. Chính là thế. Nợ đợi cơ nơi đây, ngoại trừ những thành phần bình thường ra, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài kẻ với ánh mắt láo liên thoát ẩn thoát hiện. Cùng với những tên này là các đội tuần tra liên tục di chuyển qua lại khắp thành. Người dân cũng thế, tuy bề ngoài vẫn thể hiện những hoạt động sinh hoạt bình thường, nhưng cặp mắt của họ lúc nào cũng cho thấy một sự đề phòng đối với những người họ tiếp xúc. Bởi vì kẻ thù nơi đây của bọn hắn không ai khác chính là nhân loại. Theo giới thiệu, bọn thổ phỉ này do cựu thành chủ cầm đầu. Hắn khi xưa là một tác quan, lợi dụng quyền lực công nhiên đàn áp, vơ vét của cải dân chúng. Không chỉ vậy, hắn cũng mặc nhiên để cho cường hào ác bá trong thành hoành hành, bang phái bảo kê nổi lên khắp nơi. Sự việc sau đó tới tay cấp trên, thế là hắn bỏ trốn, để lại cục diện hỗn loạn cho nơi này. Lúc này, Nhật Lâm vừa đi vừa mở bản đồ, sử dụng chân thực ma nhãn kiểm tra. Cũng như ở thành Thanh Loan, hắn ở đây chỉ có thể nhận được một nhiệm vụ ẩn tàng, cho nên cũng muốn tìm hiểu xem cái nào có thể nhanh chóng giải quyết. Sau khi xem xong, Nhật Lâm lắc đầu cảm khái, đúng là mỗi thành mỗi vẻ. Nhiệm vụ chính tuyến và bí tàng hẳn đều là đi xử lý mớ hỗn độn này. Trên bản đồ, tên của hai loại nhiệm vụ này là thổ phỉ đầu nguồn và thanh trừng phản loạn. Có thể thấy tên thành chủ mới nhậm chức này cũng không thật sự vui vẻ gì với chức vụ mới này cho lắm. Ok, đi tìm chính chủ cái đã. Nhiệm vụ đã tìm được, Nhật Lâm liền căn cứ tọa độ trên bản đồ, cất bước đi tới một địa điểm. Vài phút sau, hắn đã đứng trước một cửa tiệm cầm đồ. Nơi này cũng là một kiến trúc đặc thù của thành La Sơn. Thổ phỉ bắt nguồn từ thành thị, vậy đồ của thổ phỉ đương nhiên có một phần là từ nơi này lọt ra. Cho nên cái cửa tiệm này là dùng để tiêu thụ những món hàng phi pháp. Hiện tại nơi đây, người người ra vào tấp nập. Hiển nhiên là sau một ngày chém giết với thổ phỉ, người chơi đã thu thập được một số món đồ loại này nên đem tới đây phi tang. Nhật Lâm đứng trước cửa tiệm quan sát một lúc, sau đó bước vào bên trong. Tiệm không có ẩn tính, vậy xem ra vấn đề ở tên chủ tiệm rồi. Hắn vừa rồi đã dùng chân thực ma nhãn kiểm tra cả cửa tiệm, kể cả hộ vệ bên ngoài nhưng không phát hiện nhiệm vụ như bản đồ chỉ dẫn, cho nên suy đoán nhiệm vụ này sẽ được kích hoạt từ lờ cờ. Quả nhiên sau khi vào bên trong, Nhật Lâm tra xét một vòng liền phát hiện vấn đề. Lúc này bên trong cửa tiệm, đa phần mọi người đều hướng về khu vực thu mua vật phẩm để giao dịch. Trong những người này, ngoài người chơi và nhóm nở tờ cờ nhân viên ra thì còn một người với vẻ ngoài mập mạp, trang phục trên người có phần hào nhoáng. Hắn chính là chủ tiệm. Tên này hiện đang đứng đó chỉ huy nhân viên, đồng thời cũng kiêm luôn nhiệm vụ thủ quỹ. Ngoài ra, xung quanh khu vực này còn một số nhân viên có nhiệm vụ tiếp đón và quét dọn. Khi Nhật Lâm bước vào, một nhân viên liền vui vẻ tiến tới, "Xin chào mạo hiểm giả. Ngài có trang bị hay vật phẩm cần kiểm tra?" Nhật Lâm nhìn hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Đúng vậy, ta có vài thứ khá đặc biệt cần kiểm tra. Nhưng ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi, ta tự xử lý được." Nếu theo quy trình, tên này sẽ dẫn Nhật Lâm vào khu vực thu mua vật phẩm. Nhưng hắn không muốn dài dòng, trực tiếp bỏ qua tên này, đi thẳng tới một người lao công đang quét dọn. Một vài người chơi cũng chú ý tới hắn, lắc đầu nói, lại một tên muốn thử vận may. "Ha ha, nở đợi cơ nơi đây, ai ai cũng bị người chơi chúng ta mò mẫm đủ kiểu, ngàn lần không dưới. Hắn cũng sẽ không phải người cuối cùng." Một người khác mỉm cười nói, "Cũng thế. Nhưng biết đâu đấy, có khi là chúng ta chưa đủ điều kiện, chứ không phải những chiêu kia không có cái nào đúng." Một người khác cũng ham vui xen vào. Mọi người nghe hắn nói cũng âm thầm gật đầu. Nhiệm vụ ẩn tàng thứ này, có khi mấu chốt không ở chỗ chiêu trò có đặc biệt hay không, mà là điều kiện có đủ hay không. Ví như cần danh vọng cấp 4 hay đẳng cấp bao nhiêu đấy thì mới kích hoạt được. Cho nên đa phần mọi người nhìn Nhật Lâm với vẻ hứng thú chứ cũng không có ý khinh thường. Còn Nhật Lâm, lúc này hắn cũng không che giấu, nhìn thẳng vào tên lao công và nói, "Ta muốn tìm mua trang bị tử kim." "Vô ích." Mọi người nghe hắn nói liền âm thầm lắc đầu. Chiêu này, người khác cũng đã dùng rất nhiều. Mỗi một đẳng cấp đều có người sử dụng, nhưng đến nay cũng chưa ai thành công. Quả nhiên khi nghe Nhật Lâm nói xong, tên lao công liền hoảng sợ, lắc đầu lia lịa, "Mạo hiểm giả, ngài tìm nhầm người rồi, tôi cũng không phải nhân viên thu mua. Nếu ngài muốn kiếm trang bị tử kim, có thể đến lão bản nói chuyện." Vẫn là kiểu này. Mọi người thở dài, lặng lẽ quay người tiếp tục công việc của mình. Nếu Nhật Lâm giờ nghe theo tên này, tìm đến tên lão bản thì cũng vô dụng, chỉ phí thời gian vô ích. Nhưng hắn đương nhiên không làm vậy, có chân thực ma nhãn giúp đỡ, Nhật Lâm biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ thấy hắn không di chuyển tới khu vực thu mua mà vẫn đứng đó, lắc đầu nói, "Không không, ta biết ngươi có. Ngươi xem thứ này có thể đổi được không, ta có rất nhiều." Nói xong lời này, Nhật Lâm liền đem một phần thịt xương của tử kim ma linh hầu mà hắn vừa giết hồi chiều đưa ra. Trông thấy thứ này, tên lao công người như hóa đá, cây chổi thoát khỏi tay hắn rơi xuống. Người xung quanh bị đánh động, ánh mắt kinh dị nhìn Nhật Lâm, hắn kích hoạt được rồi. Niệm đó, vừa rồi hắn nói cái gì? Một người khác dương ánh mắt đấu kỵ nhìn Nhật Lâm, chân chuẩn bị bước tới. Nhưng ngay lập tức, hắn bị một người trong nhóm kéo lại. Người này lắc đầu nói, "Không phá được đâu. Quay rối là bị bắt đấy." Tên đấu kỵ giật mình, thật, có rất nhiều trường hợp rồi. Nếu là ở ngoài thành thì không sao, nhưng nếu là trong thành, gây rối là không được phép. À, tên đấu kỵ thở dài. Hắn đúng là tính đi phá hôi. Dù sao chỉ là trong đêm, thích phá liền phá. Xem tiếp đi. Mọi người lúc này cũng không quan tâm, tập trung tinh thần xem tiếp. Nhật Lâm lúc này cũng không cố kỵ. Trông thấy tên lao công đang sững người, hắn lại lấy ra thêm một phần thị xương của thôn diện tiềm thử và nói tiếp, "Nếu một phần không đủ, ta còn có thêm thứ này. Người thấy thế nào?" "Đủ." Nhật Lâm vừa nói xong, người đối diện liền kêu lên. Hắn lúc này đâu còn bộ dáng của tên lao công. Chỉ thấy hắn đứng thẳng nhìn Nhật Lâm, nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu, "Hai phần thị xương ma thú cấp tử kim tuy quý giá, nhưng so với trang bị tử kim vẫn không đủ. Tôi có một nhiệm vụ, nếu anh có thể hoàn thành giúp tôi, vậy tôi sẽ đưa cho anh một trang bị tử kim. Thế nào?" Lời này vừa ra, Nhật Lâm liền nhận được thông báo, người kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn tàng ma huyết thạch, trợ giúp lao bản tiệm cầm đồ đi tới tọa độ xì, giết chết cựu tướng quân từng chấn giữ thành La Sơn, đoạt lấy ma huyết thạch đem về đưa cho hắn. "Nhận không nhận?" "Được." Nhật Lâm nhanh chóng đồng ý tên lao công không, lúc này nên gọi là lao bản mừng rỡ, thật là tốt quá. "Ngươi nhận nhiệm vụ ẩn tàng ma huyết thạch, trợ giúp ẩn tính, có thể nhờ hắn trợ giúp dụ tên cựu tướng ra. A, còn có hỗ trợ. Thật là khỏe. Như vậy mình đỡ tốn công suy nghĩ tìm cách dụ tên này ra ngoài thành." Nhìn thấy nội dung ẩn tính, Nhật Lâm trong lòng mừng như điên. Bởi vì đây cũng là mong muốn của hắn. "Vì sao?" "Vì, trên người tên này có thiên lang tàn hồn." Sự việc là thế này. Lúc Nhật Lâm kiểm tra nhiệm vụ ẩn tàng trên bản đồ, hắn phát hiện tên của một nhiệm vụ ghi là ma huyết thạch, lại đúng lúc tọa độ kích hoạt nhiệm vụ này lại có cùng phương hướng mà thiết bị tìm kiếm thiên lang tàn hồn chỉ dẫn. Thế là hắn lòng sinh nghi ngờ, cảm thấy ma huyết thạch có liên quan đến thiên lang. Vì vậy mới tìm đến nơi này kiểm tra. Kết quả, sau khi tra xét tên lao công, cũng là ẩn hình lão bản của tiệm này, Nhật Lâm liền xác định nghi ngờ của mình là đúng. Nhân viên lao công miêu tả, có nhiệm vụ quét dọn cửa tiệm cho sạch sẽ. Ẩn tính, là lao bản thật sự của tiệm cầm đồ. Hắn bị thiên lang tàn hồn khống chế, muốn lợi dụng người chơi đi giết tên cựu tướng quân của thành La Sơn, nay trở thành thổ phỉ để đoạt lấy ma huyết thạch. Hội trưởng công hội cấp 3 có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, nhiệm vụ công hội, ma huyết thạch. Hoặc nếu người chơi đạt đẳng cấp 50 và danh vọng cấp 4, thể hiện cho hắn thấy mình từng giết tử kim bột thì có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng ma huyết thạch dành cho một người. Nội dung miêu tả chính là như vậy. Cho nên những việc nãy giờ Nhật Lâm làm chính là để nhận nhiệm vụ, đồng thời tìm cách dụ tên này ra khỏi thành để giết, sau đó thu lấy thiên lang tàn hồn. Ai ngờ nhiệm vụ này cũng giúp hắn một tay. Chân thực chi nhãn quả thật quá kinh khủng. Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Thứ này, so với thiên phú không gian còn khủng bố. Thiên phú không gian chỉ có thể giúp hắn vô địch ở một vài thời điểm, nhưng không thể bảo đảm hắn vấn đỉnh chân thực ma huyễn. Vì nếu không có chân thực chi nhãn, nhiệm vụ sẽ không tìm được, thế thì danh vọng, trang bị, kỹ năng cũng sẽ không có. Lấy cái gì vấn đỉnh? Nhưng nếu có chân thực chi nhãn, dù chỉ là người bình thường, chỉ cần chơi không quá tệ thì hầu như 90 chắc chắn hắn sẽ vấn đỉnh. Nhật Lâm có muốn ngán đường cũng rất khó. Được rồi, tranh thủ thời gian làm nhiệm vụ thôi. Cảm thán một hồi, Nhật Lâm lại tập trung tinh thần, nhìn tên lão bản bắt đầu. Tố khổ. Chương 164, nhiệm vụ hoàn thành, tàn hồn xuất hiện. Chương 164, nhiệm vụ hoàn thành, tàn hồn xuất hiện. Chân thực ma huyễn, 19 giờ. Dưới chân núi La Sơn, Nhật Lâm lúc này đang núp bên dưới một hồ nước khá rộng, sử dụng ống tre để hít thở. Trên đầu hắn có một đám nhánh cây rậm rạp cong xuống, che khuất cả một vùng xung quanh. Sau khi thuyết phục được tên lão bản trợ giúp, hai bên liền ước hẹn. Hắn sẽ tới đây ở nút, còn tên lão bản sẽ đi dụ mục tiêu lại đây để hắn giết. Nhiệm vụ ẩn tàng này có hai cách kích hoạt. Một là dạng nhiệm vụ công hội. Nếu hội trưởng nhận nhiệm vụ này, có thể kéo cả công hội đi đánh. Hai là dạng một người như Nhật Lâm, nhưng nhiệm vụ cũng không bắt buộc hắn phải một người đánh. Chiếu theo ý này, hắn là vẫn có thể nhờ người của công hội đi đánh rút. Giết bột tử kim tuân ra vật phẩm trang bị, công hội có thể chia nhau phân hưởng, nhưng phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Nhật Lâm có thể được hưởng. Có điều tên hiển nhiên này là không cần, một mình bao chọn. Cũng không biết tên kia dụ bột kiểu gì. Nhật Lâm tò mò, thôi kệ. Quan tâm làm gì? Làm xong cái này, sau đó giết luôn tên kia rồi nhanh chóng đi tới mục tiêu kế thôi. Ẩn tính không nhắc nhở, có nghĩa là chẳng liên quan gì đến hắn. Ít nhất là cho đến lúc này. Nếu vậy thì cứ ưu tiên tranh thủ thu thập tàn hồn trước rồi tính. Cứ như thế, Nhật Lâm ẩn nút thêm khoảng 10 phút nữa thì con mồi xuất hiện. Lúc này, một tên nở tờ cờ với trang phục trông như một vị tướng, trên tay cầm một cây kích đang chậm rãi đi tới. Hắn nhìn quanh một lúc, phát hiện không thấy ai cũng không tỏ ra sốt ruột, lơ đãng đứng đó chờ đợi. Chà xét. Nhật Lâm chậm chậm ngoi lên, sử dụng chân thực ma nhãn. Nhờ đám cây che quất, mục tiêu cũng không thấy hắn. Đại đội trưởng của nhóm thổ phỉ cao cấp chiến sĩ. Đẳng cấp 55 sinh mệnh, 350.000 công kích, 25.000 phòng ngự, 5.500 bị động, phòng ngự ít 5, giảm tổn thương 45 kháng đợt 80. Kỹ năng: Phân thân, Thế thân, Hồi ma kỹ. Phân thân: Triệu hoán 10 phân thân có 30 thuộc tính của bản thể. Thế thân: Có thể chỉ định 3 phân thân, đem toàn bộ tổn thương chuyển di lên chúng. Hồi ma kích, đang đánh, hắn có thể giả vờ quay người bỏ chạy. Sau đó xoay một vòng đập xuống một kích. Công kích 4.000, bán kính sát thương 15m. Gây rung chấn 15m. Miêu tả: Hắn nguyên là tướng quân trấn giữ thành La Sơn. Do bị Thiên Lang tàn hồn khống chế lao bản dụ hoặc nên chấp nhận đi theo cựu thành chủ làm phản. Ẩn tính: 3 phân thân được chỉ định sẽ tản ra bỏ chạy. Khi chúng hết sinh mệnh, hắn cũng sẽ bỏ chạy. Xem xong ẩn tính, Nhật Lâm mặt liền đen. Không hổ là thổ phỉ. Chẳng những không muốn tử chiến tới cùng mà các kỹ năng cũng là loại chạy trốn bảo mệnh. Ngay cả thuộc tính bị động cũng thế. Hắn lắc đầu, tấm tắc hệ thống thiết lập tỉ mỉ. Thổ phỉ, vậy kỹ năng đúng là phải có dáng của thổ phỉ. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, Nhật Lâm trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn, cũng may thuộc tính bị động không có cái gì là thủ, thuần một bộ bảo mệnh. Nếu tự động hoán chuyển tổn thương là nằm trong này, vậy thì mệt rồi. Nhật Lâm chính là sợ loại kỹ năng bị động như vậy. Hắn hiện có hai đại chiêu công kích. Một cái tứ tượng thiên sát thì định dùng cho tên lão bản, còn tên tướng vị này thì dùng thiên long tỏa sát. Mà Thiên Long Tỏa Sát hiện tại đạt tổng sát thương là 769.245, nếu mất đi 45 do giảm tổn thương và 27.500 phòng ngự, vậy còn 395.584. Vẫn đủ một chiêu diệt sát. Nhưng nếu thuộc tính bị động của mục tiêu cao thêm một chút hay có hoán chuyển tổn thương, hắn sẽ không thể miêu sát được. Mà như vậy, đối phương sau đó sẽ lập tức thi triển phân thân và một loạt các kỹ năng bảo mệnh. Trừ khi Nhật Lâm tiếp tục dùng tứ tượng tiên sát, bằng không chỉ có con đường chạy. Công kích của tên này cộng với kỹ năng của hắn, dù cho trang bị của Nhật Lâm cũng có giảm tổn thương thì cũng chịu không nổi hai kích. Quá phiêu. Tuy nói Nhật Lâm còn đại niết bàn, thực tế không có gì phải lo lắng, nhưng hắn cũng muốn truy cầu hoàn mỹ, có thể một kích giải quyết liền tốt nhất. Ổn, bắt đầu thu hoạch thôi. Tính toán xong, Nhật Lâm quyết định đánh luôn. Hắn lập tức thi triển Thiên Long Tỏa Sát. Vài giây sau, ở phía đối diện, tên tướng phỉ vốn đang lơ đãng đứng đó nãy giờ thì đột nhiên cảm thấy cơ thể như đang bị ép giữ, cả người không động đậy được. Tiếp đó, hắn trơ mắt nhìn thấy 4 con rồng bạc bay ra từ một lùm cây trên hồ nước, nhanh chóng tiếp cận mình. Sau đó, liền không có sau đó. Thân hình hắn ngay lập tức bị chia 5 x 7. Người đánh chết đại đội trưởng thổ phỉ, thu được 10.000 điểm kinh nghiệm. Danh vọng 3.500, ngươi thu được 20 đại kim, 2 phần thịt xương, 6.000 phần linh khí. Ngươi thu được phương ma kích, tử kim không, 3 gia tăng toàn thuộc tính 23, giảm thời gian thi triển kỹ năng công kích 50 đối với kỹ năng cao cấp trở xuống, tối đa còn 0.4s. Yêu cầu: Chiến sĩ cao cấp. Ngươi thu được 20 ma tinh, 20 thần tinh, 20 mệnh tinh, 6 hồn tinh, 4 ma quang bảo thạch. Ngươi thu được ma huyết thạch. Liên tiếp âm thanh thông báo thu gặt vang lên, Nhật Lâm vừa sảng khoái vừa tiếc nuối. Ấy, phương ma kích, nghe tên là biết không xài được rồi. Đồ sưu tập lại có thêm một món. Có tình huống trong thư viện, hắn cũng không định đem thứ này bán cho công hội mà giữ lại phòng khi cần cho nhiệm vụ khác. Ok, lại chờ tên lão bản tới, xử lý hắn xong rồi di chuyển qua thành khác thôi. Lần này cũng chẳng có gì để kiểm kê, Nhật Lâm dứt khoát chạy lên bờ hồ nằm xuống, chờ đợi tên lão bản tới đưa mệnh. Thời gian còn sớm. Xong vụ này, hắn vẫn kịp di chuyển qua thành khác rồi mới đang xuất nghỉ ngơi. Cũng không khiến Nhật Lâm chờ lâu, chỉ 2 phút sau khi tên tướng vị chết, lão bản liền xuất hiện. Trông thấy Nhật Lâm, hắn vội vàng đi tới trước mặt. Tới nơi, hắn cung kính cúi đầu thật thấp, ngoài mặt lộ ra một bộ vô cùng sùng bái, ngài thật sự là một dũng sĩ mạnh mẽ. Xin hãy nhận lấy của tôi lòng tôn kính sâu sắc nhất. Nhật Lâm âm thầm đưa lên ngón giữa, thử. Nếu không phải biết ngươi là Thiên Lang Tàn Hồn đang tác quái, ta kém chút liền tin. Cho ngươi 9 điểm diễn xuất, sắp bằng bản xoáy rồi. Nghĩ thì nghĩ như thế, ngoài mặt Nhật Lâm vẫn giả vờ cười nhạt, tiện tay mà thôi. Được rồi, trời cũng đã tối, chúng ta nhanh chóng giao dịch đi. Vâng. Lão bản gật đầu. Điều này cũng đúng ý hắn. Hắn vội vàng lấy ra một chiếc áo giáp, trên đó khắc đầy các đường vân màu tím, sau đó đưa qua, dũng sĩ, đây là phần thưởng của ngài. Xin hãy nhận lấy. Nhật Lâm cũng gật đầu, lấy ra ma huyết thạch trao đổi. Ngay tức thì, âm thanh hệ thống vang lên, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng ma huyết thạch, danh vọng 2500. Ngươi nhận được tử kim bảo giáp. Nghe âm thanh xác nhận xong, Nhật Lâm liền cầm lấy bảo giáp. Hắn cũng không đội tra xét mà nhìn tên lão bản nói, giao dịch đã xong, vậy về thôi. Ta có xích phi mã, có thể tự về một mình được. Câu nói này, hàm ý chính là muốn hai bên tách ra. Nhiệm vụ đã xong, bước tiếp theo đương nhiên là giết tên này. Nhưng tứ tượng thiên sát cần hơn 2 giây thi triển. Vì vậy mà Nhật Lâm muốn đuổi tên này đi, lợi dụng lúc hắn quay lưng sơ ý mới hành động. Dường như điều này cũng đúng ý tên lão bản nên hắn vội vàng gật đầu, vâng. Tôi sao dám để ngài hỗ trợ? Xin phép ngài tôi đi trước. Được. Thấy Nhật Lâm gật đầu, lão bản không nói hai lời liền lập tức quay lưng bước đi. Ở đối diện, Nhật Lâm nhìn theo lưng hắn, trong lòng cười lạnh, nhiệm vụ đưa tới, sao có thể hỗ trợ ngươi về thành? Tra xét. Để cho an toàn, hắn cũng tiến hành kiểm tra lại trước khi ra tay, phòng ngừa ẩn tính thay đổi. Quả nhiên, nhân viên lao công miêu tả, có nhiệm vụ quét dọn cửa tiệm cho sạch sẽ. Ẩn tính là lao bản thật sự của tiệm cầm đồ. Linh hồn của hắn đã bị Thiên Lang Tàn Hồn thôn vệ và thay thế bảo. Giết hắn có thể khiến Thiên Lang Tàn Hồn hiện nguyên hình. Tử kim bột đẳng cấp 55 sinh mệnh, 320.000 công kích, 22.000 phòng ngự, 5.000 bị động, hiệu quả của các kỹ năng đợt tăng 50 giảm tổn thương 45 kháng đợt 90. Kỹ năng: Thao túng, suy thần, lang trảo. Thao túng: Có thể đem kỹ năng phát ra của địch nhân trong vòng bán kính 10m phản lại chính họ. Delay 5m. Suy thần: Làm giảm tinh thần địch nhân trong vòng bán kính 2m. Người bị kỹ năng đánh trúng, pháp lực giảm 1/3, thời gian thi triển tăng gấp rưỡi. Lang trảo: Công kích tất cả địch nhân trong vòng bán kính 10m, lực công kích 3000, xé rách 500m trong vòng 10m, choáng 1m. Không hổ là nhiệm vụ bí tàng. Nhật Lâm tốt lên. Chương 165, Tàn hồn và chủ hồn. Chương 165, Tàn hồn và chủ hồn chân núi La Sơn. Nhật Lâm nhìn ẩn tính của lão bản, lắc đầu tấm tắc, cấp tử kim, không có một tên là dễ ăn. Nếu mình không có tuyệt chiêu, e rằng chỉ có công hội mới xử lý được bọn này. Nhưng dù là vậy cũng sẽ tốn thất không ít. Bột hoàng kim, nếu người chơi đủ mạnh thì chỉ cần khoảng 10 đến 20 người là có thể giết được. Thậm chí nếu có những ẩn tính hỗ trợ khiến độ khó hạ thấp, giam 3 người cũng có thể đánh. Nhưng bột tử kim cho tới nay vẫn luôn là con mồi dành riêng cho công hội, những nhóm chơi bình thường không có cách giết được. Muốn giết đám này, cần phải nhiều mặt đánh, mỗi mặt đều có đủ các chuyên chức thì mới có cửa. Thậm chí đây chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ chính là cần một chút may mắn. Chính là thế. Tựa như tên bột tướng vị kia, nếu không kịp bắt 3 phân thân của nó trước khi chúng chạy, vậy xem như có đông hơn cũng chỉ là tặng đầu người. Trở lại, Nhật Lâm lúc này nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của lão bản, ôm cằm suy nghĩ, kỹ năng thông thường đại diện cho tính cách hoặc môi trường sống của chủ thể. Những dạng kỹ năng như thao túng khống chế này, có phải cũng đại diện cho tính cách của Thiên Lang? Hắn là một tên âm hiểm, biết thao túng nhân tâm. Tướng vị là thuần một bộ lừa đảo và bảo mệnh làm chủ, như vậy những kỹ năng tác động vào tinh thần của Thiên Lang cũng sẽ đại diện cho tính cách của nó. Suy nghĩ một lát, Nhật Lâm bỗng nhận thấy tên lão bản sắp đi khỏi tầm mắt đành núi bay, giơ lên pháp trượng, đúng hay không để sau, bây giờ nên xử hắn trước đã. Cơ hội không có lần thứ hai. Nói xong, hắn liền dứt khoát thi pháp. Thiên phân. Sở dĩ phải chờ cho đến thời điểm này, là vì hắn muốn mình khuất khỏi tầm mắt của tên kia, tiện cho hành động. Nhật Lâm có chân thực ma nhãn, có thể thông qua linh khí, xuyên qua vật cản xác định vị trí của một vật. Đồng thời với thuộc tính không thể né tránh của các đại chiêu, hắn cũng không sợ địch nhân chạy. Dù chỉ dính 1mm thì đối phương cũng xong đời. Cho nên thời điểm thi pháp mới là thời điểm quan trọng cần che giấu, tránh làm kẻ địch phát hiện mà bỏ chạy. Còn một khi phát thành, mọi việc liền kết thúc. Vài giây trôi qua nhanh chóng, 4 phân thân liền xuất hiện, sau đó đồng loạt bay tới mục tiêu. Tiếp đó là tứ tượng tiên sát. Ngươi! Thiên Lang Tàn Hồn chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bất động. Tiếp đó trong vài giây, thân thể hắn từ từ tách rời từng đoạn, sinh mệnh bị chôn vùi. Đáng đời tên bán bạn cầu tài, hê hê. Nhật Lâm thoải mái cười to. Nhưng qua vài giây, hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai, ý, thông báo nhắc ở đâu? Trang bị rất ra đâu? Nhật Lâm gãi đầu, tỏ ra nghi hoặc. Nhưng, đúng là lần này sẽ không có phúc lợi, bởi vì chuyện còn chưa xong. Chỉ thấy lúc này, ngay tại thi thể của tên lão bản, một đoàn trông như sương mù có màu trắng đục đang hiện lên. Tàn hồn. Tra xét. Nhật Lâm vội vàng tra xét. Đồng thời hắn cũng đem dụng cụ chứa đựng tàn hồn mà tên MC tại ma đấu trường đưa lấy ra, nhanh chóng phóng tới. Thiên Lang Tàn Hồn đang suy yếu, miêu tả, Thiên Lang chết. Một bộ phận linh hồn của nó trốn thoát, trở thành tàn hồn phân tán khắp nơi. Ẩn tính, những tàn hồn này không có trí nhớ lúc trước. Chúng nghe lệnh của chủ hồn, tìm cách sưu tầm một thứ gọi là ma huyết thạch. Sau khi lấy được liền lập tức đem về thành sát lang. A. Trông thấy ẩn tính, Nhật Lâm liền sững người, bước chân cũng dần chậm lại. Đã tên này bị suy yếu, không thể giở trò được nữa thì hắn cũng không cần phải gấp gáp. Chậm rãi đi tới sát bên tàn hồn, Nhật Lâm thử đưa tay ra chạm vào, vài giây sau lại rút ra, ngoài cảm giác mát lạnh ra thì cũng không có gì đặc biệt, vậy thu vào thôi. Quyết định xong, Nhật Lâm liền lấy bình chứa khẽ chạm vào đám tàn hồn. Ngay lập tức, miệng bình bỗng xuất hiện sức hút, đem chúng hấp vào bên trong. Xong, Nhật Lâm đóng nắp lại, tiếp theo lại cúi người, đưa tay nhặt lên món đồ duy nhất rất ra từ tàn hồn, chính là ma huyết thạch lúc nãy. Kha kha, vật quy nguyên chủ. Nhật Lâm cầm lấy ma huyết thạch, thử tra xét lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Làm xong những việc này, hắn lại xoa cầm suy nghĩ, tàn hồn nhận lệnh đem ma huyết thạch về thành sát lang, vậy có phải là chủ hồn nằm ở đó? Dựa theo thiết bị dò tìm, Nhật Lâm trước đó cũng đã biết có một đám tàn hồn nằm trong phủ thành chủ, có điều bây giờ có lẽ phải gọi là chủ hồn. Nhưng hắn bỗng lắc đầu, sau đó nhún vai triệu hồi ra xích phi mã phóng đi, cũng không chắc, kệ. Mục tiêu kế tiếp, thành Lưu Thủy. 11 giờ 30 phút, không gian ảo. Thân hình Nhật Lâm xuất hiện tại khu giao dịch. Ngay lập tức, hai tiếng kêu có chút ngượng ngùng vang lên, anh. Hắn quay đầu theo hướng của âm thanh liền nhận ra là hai chị em Như Yên. Sau khi thu thập được một phần thiên lang tàn hồn, Nhật Lâm đã chạy về thành. Tiếp đó hắn nhanh chóng khởi động tử kim phi chu bay tới địa điểm chứa mục tiêu tiếp theo, chính là thành Lưu Thủy. Khi đến nơi thì thời gian đúng lúc sắp hết nên Nhật Lâm cũng đăng xuất rồi chạy vô đây. Hôm nay hắn có hẹn truyền địa kinh cho Như Yên và Minh Yên. Nhìn hai cô gái với điệu bộ e thẹn kèm theo một chút lúng túng trước mặt, dù là tâm cảnh của Nhật Lâm đã rất cao thì lúc này cũng không nhịn được rung động. Nhìn về phía Như Yên, Nhật Lâm liền hít một hơi thật sâu, cố gắng đem hình ảnh ướt át mà hắn đã thấy trước đây đang dần xuất hiện ở trong đầu xô đi. Như Yên, nếu là lần đầu tiếp xúc với nàng, đa phần ấn tượng đầu tiên đều sẽ cho rằng nàng trông khá đầy đặn, cũng không phải nàng mập, mà nguyên nhân chính là do hai cái vị trí quan trọng kia cực kỳ bắt mắt. Nhưng một khi để ý kỹ, nếu là đem kết hợp với dáng người khá cao kia, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ gì về sự cân đối hoàn hảo của nàng. Như Yên hiện tại đem mái tóc đẩy qua một bên, khẽ che đi một phần nhỏ khuôn mặt. Điều này càng khiến cho nàng trông vừa có nét đoan trang sắc sảo, đồng thời lại mang theo sắc thái thần bí thành thục. Hai loại hình tượng kết hợp này càng kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân. Chẳng trách người theo đuổi nàng không ít, cũng rất kiên trì và liều lĩnh. Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Chuyện đời tư của nàng hắn thật không biết. Nhưng ai bảo nhà hắn thỉnh thoảng vẫn có người đem hoa tới, thậm chí trong đó vẫn có không ít là chính chủ đi trên những chiếc xe sang đích thân góp mặt. Sức hấp dẫn của nàng Nhật Lâm có thể thấy được luồn lổn. Những lẫn như thế, hắn và Minh Yên chỉ có thể cùng nhau tiếc nuối nhìn những bông hoa chưa tàn mà đã phải biến mất. Như Yên không bước đi, nhưng lại đem hết chúng cho người khác. À cũng may sếp của nàng là nữ, lại cực kỳ thưởng thức nàng. Nếu không cũng không dễ dàng. Chuyện này là Như Yên nói cho hắn biết. Nàng cũng không phải cô gái ngây thơ. Nếu sếp của nàng làm nam, dù cho có bị xem là tiểu nhân, Như Yên chắc chắn cũng sẽ sinh nghi ngờ, thậm chí cân nhắc thôi việc. Mặc dù là nữ cũng không có nghĩa là không có âm mưu, nhưng ít nhất còn có cảm giác an toàn. Như Yên nàng cũng không thể nhìn ai cũng toát lên suy nghĩ tiêu cực được. Thở ra một hơi, Nhật Lâm lúc này nhìn sang Minh Yên. Cô gái này thì khác với chị, nàng có dáng người mảnh mai thanh thoát. Minh Yên cũng không gầy, chỉ là khuôn mặt tươi vui hoạt bát cùng với phong cách năng động nên hay khiến cho người khác có cảm tưởng như vậy mà thôi. Nếu nói về nhan sắc, Minh Yên với mọi người đều là cùng một cấp bậc. Nhưng điểm hấp dẫn nhất của nàng chính là ở ánh mắt truyền cảm. Mỗi lần nàng thay đổi tâm trạng, Nhật Lâm không cần nhìn kỹ cũng biết được là nàng đang nghĩ gì. Những lần như thế, hắn lại không kèm được mà toát lên ý nghĩ muốn quan tâm, chia sẻ cảm xúc với nàng. Cũng như lúc này đây, không cần thông qua tâm cảnh, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một niềm hân hoan vui sướng trong ánh mắt khi nàng thấy hắn. Có điều Nhật Lâm không biết, đó là Minh Yên thể hiện loại trạng thái này chỉ khi có hắn mà thôi. Còn ở những thời điểm khác, nàng chỉ là một cô gái bình thường trong mắt mọi người. Có lẽ, đây mới chính là sự đặc biệt của nàng. "Ê hay vậy, anh tiến hành truyền địa kinh nghe." Nhận thấy không khí có chút lúng túng, Nhật Lâm giả vờ ho khan một tiếng nói. Mặc dù diễn biến nội tâm trông có vẻ dài dòng, nhưng thực tế cũng chỉ qua hơn chục giây mà thôi. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến không khí hơi ngưng kết. Vì vậy Nhật Lâm lựa chọn vào chủ đề chính, miễn cho tình trạng này kéo dài. Ở phía đối diện, hai chị em Như Yên và Minh Yên nghe hắn nói như thế liền thở phào trong lòng, vội vàng gật đầu, "Dạ. Vậy anh chuyển đi." "Ừm. Hai em tập trung nha." Nhận được sự đồng ý, Nhật Lâm liền nâng hai tay lên, phân biệt hướng về phía trán của hai người. Ngay lập tức, trong đầu Như Yên và Minh Yên đông chốc xuất hiện từng luồng thông tin. Quá trình ấn tải bắt đầu. Chương 166, Như Yên và Minh Yên chương 166, Như Yên và Minh Yên không gian nào. Phụ. Nhận thấy quá trình ấn tải đã bắt đầu, Nhật Lâm thở phào một hơi, hạ tay xuống. Quá trình này cần khoảng 2 tiếng trên dưới. Trong lúc này, hắn đáng lẽ có thể bỏ đi làm việc khác, nhưng hắn vẫn lặng lặng đứng đó cười khổ. À mặc dù chính Như Yên cũng muốn vậy, nhưng mình có phải là quá vội vàng, trong vòng 2 ngày liền. Nhật Lâm lắc đầu thở dài. Hắn cũng không nói sai. Khi nãy sau khi rời đi nhà hàng, ánh mắt của Như Yên rõ ràng cho thấy là ý như thế. Nhưng đây chỉ là cái cơ Nhật Lâm cố tìm cho mình, bản thân hắn thừa biết chuyện này là do đâu. Hắn cũng thích cả hai nàng. Mà cũng chính vì như vậy nên mới khiến cho không khí vừa rồi có chút căng cứng. Việc xác định mối quan hệ với Như Yên và Minh Yên, đối với Nhật Lâm hiện nay cũng không có gì gút mắt hay ấy nấy. Dù sao cũng là lưỡng tình tương duyệt, hai nàng cũng không ý kiến. Nhưng vấn đề ở chỗ, hai cô gái này là hiện ở chung một nhà với hắn. Thanh Hà và Thanh Vân tuy cũng là hai chị em, nhưng dù sao bọn họ còn có tuần tự trước sau, quen biết hắn cũng có thời gian giãn cách. Cộng thêm với việc biết trước sự tồn tại của địa kinh cũng khiến cho các nàng còn có một quá trình thích ứng. Dù sau này đối mặt cũng không có quá nhiều lúng túng. Huống chi hai người ngoài thực tế cũng cách hắn rất xa. Nhưng trường hợp của Như Yên Minh Yên là đột phát. Đúng một cái hai cô gái đang ở chung một nhà liền thành bạn gái hắn. Quá cầu huyết. Tiểu Thuyết huyễn tưởng cũng không dám chơi như vậy. Ba người ở chung một nhà. Nếu nói một cách đơn giản, hai nàng ngoài cái danh phận là chưa có ra thì đây gần như chẳng khác nào là cùng hưởng nhất phu rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Cũng may như Yên Minh Yên chỉ là có chút ngại ngùng, đối với chuyện này cũng không tỏ ra mâu thuẫn. Từ từ thích đứng đi. Nhật Lâm hít sâu một hơi, nhún vai. Cứ như thế, thời gian hai tiếng cuối cùng cũng trôi qua. Người thức tỉnh trước là Minh Yên. Sau khi mở mắt, nàng cũng không để ý đến nội dung thông tin vừa nhận được mà đã vội vàng nhìn quanh. Phát hiện thấy chị hai còn chưa tỉnh, Nhật Lâm vẫn còn đứng đó. Minh Yên sau khi do dự một thoáng liền chạy thẳng lại ôm hắn. Nhật Lâm cũng vòng tay ôm lấy nàng, cười chọc, làm gì mà như lén lút thế? Không phải người nên lúng túng là anh sao? Thứ, em là sợ chị hai tỉnh lại, hỏi tội anh thôi. Minh Yên nghiêng đầu ngả vào vai Nhật Lâm, lườm hắn một cái. Nói xong câu này, lại nghĩ đến tình cảnh sắp tới, mặt nàng đống chốc liền đỏ. Chuyện của Nhật Lâm, nàng tuy còn một chút khúc mắc nhưng nhìn chung cũng không quá khó chấp nhận. Nhất là sau khi biết được sự tồn tại của Địa Kinh, nàng đã hoàn toàn có thể tiếp nhận được chuyện này. Nhưng việc hai chị em cùng yêu thích hắn, đồng thời hai người lại ở chung nhà, nàng cảm thấy có chút khó đối mặt. Cũng không phải không thể chấp nhận, chỉ là cảm thấy quá ngại ngùng xấu hổ mà thôi. Thật ra, cũng không chỉ mình Như Yên biết em nàng thích Nhật Lâm. Minh Yên ngược lại cũng thế, biết chị mình thích hắn. Cho nên tình cảnh hiện nay, Minh Yên cũng không phải là chưa từng nghĩ tới. Đối với chuyện này, hai người cũng không phải không hề có chút kháng cự. Ai nói không hề là dối trá. Nhưng đồng thời bởi xuất thân của hai người, lại khiến cho bọn họ cũng không thật sự thấy phản cảm. Thậm chí về mặt nào đó, đây cũng không phải là chuyện gì trái đạo đức. Lưỡng tình tương duyệt, những người có tư cách phản đối lại không hề phản đối, vậy sao gọi là trái đạo đức? Mà sở dĩ có chút kháng cự, cũng chỉ là xuất phát từ bản tính tư hữu cá nhân mà thôi. Ngoài ra còn có một chút trói buộc bởi định kiến xã hội nữa. Dù sao tâm cảnh của hai người còn chưa đủ thể thoát khỏi những ràng buộc này. Kệ đi, dù gì cũng chỉ có con đường này, chỉ cần có thể bên ảnh là đủ. Minh Yên thầm nghĩ. Nhật Lâm lúc này nghe được lời của Minh Yên, cũng không nhịn được bật cười, hỏi tội. Sao có thể? Anh là thừa lệnh chị em mà làm nha. Vậy anh dám nói anh không có ý đồ từ trước? Minh Yên nhìn hắn cười lạnh. Hạch. Nhật Lâm xấu hổ. Quả thật là có. Hắn đúng là từng mấm cho Như Yên cái suy nghĩ này. Cô nàng này lúc ấy liền nhận ra mưu đồ của hắn. Nhưng không đợi Nhật Lâm trả lời, vì ngay lúc này, một tiếng ho khan đã vang lên. Khục. Minh Yên như bị điện giật, lập tức vùng thoát khỏi tay Nhật Lâm. Mặt nàng lúc này đỏ như táo chín, túi gầm đầu không dám nhìn người vừa phát ra tiếng. Cái này có tính hay không là bị bắt gian? Nhật Lâm âm thầm đổ mồ hôi. Hắn ngẩng đầu lên liền trông thấy gương mặt tự tiếu phi tiếu của Như Yên, khắc khắc em tiếp nhận chuyển thừa xong rồi hả? Như Yên nghe hắn giả vờ đánh trống lãng cũng không trả lời, chỉ im lặng đứng đó. Tình cảnh này, nàng cũng không biết nói gì. Bên này, Nhật Lâm ban đầu cho là Như Yên tức giận, nhưng sau một hồi không thấy nàng phát tác, lại cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu. Hai cô gái này chính là đang ngượng ngùng. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng hạ quyết tâm. Một tay nắm lấy Minh Yên còn đang xấu hổ đứng đó, hắn kế đó tiến lại gần Như Yên, dùng tay còn lại nắm lấy nàng. Tiếp theo cũng không để ý hai người giật mình, Nhật Lâm bá đạo kêu lên, hai em đi với anh. Trung Châu, 6 giờ sáng. Nhật Lâm mở mắt, thoát khỏi tu luyện. Nhớ tới chuyện hôm qua, hắn cười lắc đầu, sau này không thể chơi như vậy nữa. Quá kích thích. Tối qua, sau khi hai chị em Như Yên nhận xong truyền thừa, Nhật Lâm liền liều mạng dắt tay hai nàng đi tới khu giải trí. Hắn tạo ra một cái phòng trông khá tương tự phòng khách ở nhà, chỉ có điều là lộ thiên. Xung quanh trang trí thêm một ít cây cảnh. Tiếp đó hắn kéo Như Yên và Minh Yên ngồi xuống hai bên, tay vẫn cứng rắn nắm chặt. Ngượng ngùng thì cũng đã ngượng ngùng rồi, Nhật Lâm tiếp theo chơi chính là mặt dày. Đã hai cô gái này không phản đối, vậy cứ cắm mặt ép tới là được. Kết quả cũng rất khả quan. Ba người từ ban đầu trải qua một hồi lúng túng, cho đến phút cuối đã có thể trò chuyện bình thường. Đương nhiên tay người nào đó cho đến phút cuối vẫn là không có thả ra. Ok, đi ăn sáng thôi. Hy vọng mọi việc có thể kết thúc trong hôm nay, vậy mình có thể về nhà rồi. Nhật Lâm đứng dậy đi vệ sinh rửa mặt. Gần nửa tiếng sau, hắn có mặt tại phòng ăn cùng với ba chị em Bích Ngọc. Bình thường nếu không có công việc xa nhà, Bích Ngọc vẫn hay cùng hai chị em Tưởng Vi ăn chung, sau đó mới đi làm việc. Lúc này, trong khi chờ đợi đồ ăn đem lên đầy đủ, Thái Quân bỗng nhìn Nhật Lâm cười hì hì, "Anh Lâm, hóa ra anh không phải là nhân vật chính nha." Nhật Lâm nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu, "Hả? Là sao?" "Ý, sáng nay anh không xem tin tức hả?" "Không, tin tức có gì hay hả?" "Ấy, còn hơn cả hay nữa ấy chứ." Thái Quân bỏ tay. Những tin tức kia chẳng khác nào là một cơn địa chấn, thế mà người này lại không hề biết chút gì. Nhật Lâm bên này càng nghe càng khó hiểu. Hôm qua vì chuyện của Như Yên và Minh Yên, hắn cũng đã một phen hao tâm tổn trí, nào có thời gian đi bắt quái. Nhưng không đợi hắn hỏi tiếp, Tường Vi nãy giờ ngồi nhìn tin tức trên máy tính bảng cũng mở miệng xem vào, đại tin tức liên quan đến cảnh giới tiếp theo của Kiên. Vừa nói, nàng vừa đưa máy tính bảng qua cho Nhật Lâm, anh xem nè. Nhật Lâm nghi hoặc cầm lấy, sau đó cúi đầu nhìn xuống. Ngay lập tức, một dòng tiêu đề thật lớn đập vào mắt hắn, Khống Linh Hiện. Liên minh rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ ẩn giấu? Chương 167, tổ tiên tôi từng đến đó. Chương 167, tổ tiên tôi từng đến đó. Tư Dinh Lê Gia, phòng ăn. Có người bước vào Khống Linh. Nhật Lâm giả vờ kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên là giả vờ. Vì khi hắn thấy được tiêu đề liền tức thì nhớ ra kế hoạch đã định trước của mọi người. Đó chính là Thủy Linh các nàng sẽ lần lượt công khai cảnh giới của mình. Mục đích là để làm loãng sự chú ý của mọi người vào Nhật Lâm. Tường Vi thấy hắn tỏ ra kinh ngạc liền đắc ý, nàng lập lại lời nói của Thái Quân, đúng vậy. Hào quang nhân vật chính của anh đã hết. Nhật Lâm cười nhún vai, cũng thường thôi. Cả liên minh mấy chục tỷ người, thiên tài cũng sẽ không ít. Chẳng qua là bọn họ muốn che giấu thôi. He he, thế ai ban đầu còn bảo nhìn anh trang bức. Bây giờ bức hết trang được lại bảo bình thường. Nhật Lâm đã bó tay với con bé này. Thích ăn đòn đúng không? Đúng ngay lúc này, Bích Ngọc lên tiếng, được rồi. Thái Quân đem tin tức chiếu lên đi. Chị cũng chưa xem. Ok chị. Thái Quân gật đầu. Hắn cầm lấy rẻ một kích hoạt TV trong phòng. Đây là một video tin tức tổng hợp, có thể thông qua kết nối mạng để xem trên màn hình lớn. Bích Ngọc một bên nhìn Thái Quân thao tác, một bên nhìn vẻ mặt của Nhật Lâm dò xét. Tin tức này đúng là nàng chưa nhìn, nhưng sáng sớm đã có thư ký báo cáo sơ qua, hiện tại chỉ là muốn xem thêm một chút. Nàng chủ yếu là muốn biết phản ứng của Nhật Lâm thế nào với tin tức này. Nếu một người vốn nghĩ mình là đệ nhất, kết quả lại phát hiện có người khác đã vượt lên trước, vậy hắn sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng, ganh ghét, hay tức giận? Cũng không hẳn sẽ có phản ứng gì đặc biệt. Dù sao trừ một hai người, những người còn lại đều là người quen. Có khi hắn vốn đã biết. Bích Ngọc suy nghĩ. Với tính cách của Bích Ngọc, hiển nhiên tình trạng hiện tại của Nhật Lâm như nơi trốn, bạn bè và công việc ra sao, nàng đã sớm rõ ràng. Xin chào mọi người. Đây là tin tức tổng hợp mới nhất cho đến hiện tại vị đầu tiên nhận phỏng vấn chính là. Tiếng nói từ video vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Bích Ngọc. Mọi người lúc này đều tập trung vào nội dung trên màn ảnh. Video đã đi vào nội dung chính. Khi Nhật Lâm trông thấy người đầu tiên ra mặt giúp hắn là ai liền âm thầm bật cười, anh vợ đúng là không chịu thua nha. Người hắn nói tới chính là Lý Quốc Nguyên. Lúc này, trên màn ảnh đang chỉnh chiếu người anh vợ này đang thôi động linh khí trong cơ thể hướng về một bên tay. Sau một lát, tay hắn khẽ sáng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy đã bước vào khống linh cảnh. Kế tiếp là đến màn phỏng vấn. Âm thanh của người làm video lại vang lên. Ngay lập tức, hình ảnh chuyển đổi sang một phòng họp. Nơi đây đang có buổi phỏng vấn. Sau một hồi giới thiệu, một phóng viên đứng lên đặt câu hỏi, "Chào anh Quốc Nguyên. Xin hỏi anh đạt khống linh cảnh từ lúc nào?" "Có lẽ cũng khoảng một tuần rồi." Quốc Nguyên trả lời. Phóng viên giật mình, muốn xác định lần nữa, "Ồ, ý anh nói là anh đã đột phá được một tuần rồi, nhưng đã che giấu không công khai." Quốc Nguyên lắc đầu, nhìn hắn tỏ ra khó hiểu, "Tôi cũng không có che giấu. Đột phá thì đột phá thôi, công khai hay không có vấn đề gì sao?" "Châu." Nhật Lâm âm thầm giơ lên ngón tay cái. Tên này đúng là biết trang bức nhà. Đột phá đơn giản như ăn cơm uống nước, có gì để khoe? Khục khục đúng vậy. Phóng viên lung túng, ho khan một cái rồi hỏi tiếp, "Vậy hiện tại anh lại cho đăng clip, sau đó tổ chức họp báo là vì sao?" "Anh nói sai một chuyện." Quốc Nguyên đưa một ngón tay lên lắc lắc, sau đó tiếp tục chém, "Đoạn clip kia là người của tôi quay rồi xin phép tôi đăng lên. Tôi cũng không quan tâm ai biết hay không biết nên đã đồng ý, nhưng vì để tránh những thông tin gây tiêu cực nên hiện tại mới tổ chức cuộc phỏng vấn này." "Thì ra là vậy." Vị phóng viên này kết thúc, một người khác liền đứng lên tự giới thiệu rồi hỏi tiếp, "Hẳn anh cũng nhìn thấy đoạn video xuất hiện cương thể của vị kia. Anh có nhận xét gì về chuyện này không?" Quốc Nguyên nói, "Cái này có gì để nhận xét? Tôi đột phá cũng cả tuần rồi, thời gian này có người đột phá cũng là bình thường. Còn chuyện một đấm hạ cường hóa tầng 9, tôi nghĩ tôi lúc kiên viên mãn cũng đã có thể làm được." Nghe được câu này, mắt phóng viên như chợt phát sáng, "Ồ, ý anh là anh còn mạnh hơn anh ta." "Khập đừng suy diễn. Đây là anh nói chứ không phải tôi nói nhé. Mời câu hỏi kế tiếp." Quốc Nguyên quyết định bỏ qua, nhưng ngoài màn hình lúc này, Nhật Lâm hít mắt, lần trước mình đúng là nhẹ tay. Cậu anh vợ này quả nhiên vẫn còn cay vụ kia nha. Xem ra lần tới gặp hắn, phải hỏi thăm sức khỏe kỹ càng hơn mới được. "Đông Châu, hát gì?" Quốc Nguyên ôm chầm lấy bà vai, tỏ ra nghi hoặc, kỳ quái, cảnh giới mình bây giờ còn có thể cảm lạnh. Ở một bên, Ngọc Nhan quay qua nhìn hắn một chút, sau đó hỏi, "Anh hai, bây giờ cũng có không ít người công khai rồi, chừng nào đến thêm em?" Quốc Nguyên trầm ngâm một lúc rồi nói, "Để tuần sau đi. Chuyện này bây giờ đã tạm ổn, cũng không cần làm quá dồn dập. Hôm qua Thu Nguyệt cũng nói kế hoạch của mọi người cho hắn. Kết hợp với tình huống hiện giờ, Quốc Nguyên liền đưa ra quyết định." "Ok anh." Trở lại nơi Nhật Lâm. Đoạn video lúc này cũng đã kết thúc. Ngoài Quốc Nguyên, tin tức trong đó còn dẫn ra thêm 3 người cũng đột phá tới cương thể hoặc khống linh, đó là Thủy Linh, Thanh Vân và Ứng Kiếp. Ngoài ra, đoạn cuối của video cũng có nói thêm về một số người đã đạt tới cường hóa tầng 8 tầng 9 và kiên viên mãn, số lượng cũng không ít. Thủy Linh và Thanh Vân thì không nói, đây là nằm trong kế hoạch. Nhưng Ứng Kiếp xuất hiện cũng khiến cho Nhật Lâm có chút bất ngờ. Hắn muốn giúp mình. Nhật Lâm suy đoán, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu, không phải, mình và hắn cũng không quen biết. Có thể là để thu hút nhân tài. Trong đêm, công hội chuyên nghiệp Vi Vương của Ứng Kiếp tuy có chất lượng, bảng xếp hạng đẳng cấp top 50 thì có tới hơn 10 người là ở trong này, nhưng bù lại, số lượng thì không được. Nếu là ở những game khác, các công ty tập đoàn không có hứng thú tham gia khai thác vì lợi ích quá nhỏ. Ứng Kiếp vì thế luôn luôn là đệ nhất cả về mặt cá nhân lẫn công hội. Nhưng trong chân thực ma huyễn thì lại là một tình thế khác, hắn luôn bị lép vế trước những thế lực này. Người mạnh thì thế nào, mới đánh một không chột cũng khỏe. Chính là ý như vậy. Huống chi đối với tin tức hay tìm kiếm nhiệm vụ, những thế lực kia càng có ưu thế. Chỉ có ở khoản giết buốt, chuyên nghiệp Vi Vương vẫn đỉnh hơn vì cần yêu cầu tính toán và phối hợp chặt chẽ. Cũng may người hâm mộ bọn hắn cũng không ít. Công hội cũng phân cấp bậc, hạn chế người gia nhập. Nhờ những điểm này, chuyên nghiệp Vi Vương dù không thể là đệ nhất trên toàn chân thực ma huyễn thì trong một thành thị, nó vẫn là top 1. Nhưng Ứng Kiếp nếu muốn cạnh tranh với các thế lực này trong tương lai, nhất định phải trương dương để thu hút nhân tài. Không còn cách nào khác. "Được rồi, ăn sáng thôi." Bích Ngọc lên tiếng. Đồ ăn đã bày ra, mọi người ngồi vô bàn và bắt đầu thưởng thức. Một giờ sau, Nhật Lâm và Bích Ngọc cũng có mặt trong một căn phòng thoáng mát. Sau khi ăn xong, Bích Ngọc liền dẫn hắn tới nơi này. Đây là phòng làm việc của nàng tại Tư Dinh. Nhật Lâm lúc này đang hứng thú nhìn xung quanh. Ngoài những bộ giá sách và tài liệu xung quanh, trên một bức tường đối diện còn có một bản đồ Hồng Nhật Tinh. Trên bản đồ chứa đầy các dấu ấn với nhiều màu sắc. Nhật Lâm đoán nó có liên quan đến các loại hình nghiệp vụ của tập đoàn. Nhưng điều đặc biệt khiến Nhật Lâm chú ý chính là, tại khu vực mặt tây, trên một hòn đảo nằm sát rìa cũng có một con dấu ấn màu đen. Tổ tiên tôi từng đến đó. Chương 168, nhật ký chương 168, nhật ký Trung Châu, Tư Dinh Lê Gia. Nhật Lâm kinh ngạc kêu lên, tổ tiên cô từng đến mặt tây. Đúng vậy. Bích Ngọc gật đầu xác định. Khi nãy thấy Nhật Lâm tò mò nhìn vào vị trí của điểm đen, nàng liền thẳng thắn nói ra. Đây cũng là mục đích nàng dẫn Nhật Lâm đến nơi này, cho nên cũng không định giấu giếm. Cũng không đợi Nhật Lâm phản ứng tiếp, Bích Ngọc nhanh chóng lấy từ dưới hộp bàn một vật đưa tới trước mặt hắn. Nhật Lâm tò mò vào vật trên tay nàng. Đây là một quyển sách trông còn rất mới, mà cũng không hẳn là sách, vì nó chỉ là một sấp giấy được bao lại bởi một bìa cứng, tựa như các quyển sách photo mà thôi. Bích Ngọc lúc này dựng thẳng người, bắt đầu kể, từ rất lâu trước kia, tổ tiên của chúng tôi đã làm kinh thương. Trong quá trình hoạt động, đa phần mọi người đều có ghi lại nhật ký hành trình. Nhưng do hạn chế về công nghệ và kỹ thuật, hầu hết các tài liệu có tuổi thọ trên 100 năm đều bị hư hại. Mặc dù cũng có phục chế, nhưng trải qua chiến tranh và thiên tai, cho đến bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu. Vào khoảng 100 năm trước, có một vị trong tộc từng đi qua mặt tây. Ý định ban đầu của ông là muốn đi tìm vùng đất mới, tài nguyên mới, khuyết trương thương nghiệp. Nhưng ai ngờ vài tháng sau khi trở về thì chỉ một ngày sau ông liền mất. Nói tới đây, Bích Ngọc dừng lại. Nhật Lâm lúc này cũng hiểu ra ý định của nàng. Hắn cầm lấy cuốn sách lên và nói, như vậy thứ này chính là nhật ký của vị kia. Cô muốn đưa tôi đọc. Ừm. Bích Ngọc gật đầu, nói tiếp, bố tôi hẹn anh tới đây là hy vọng dùng nội dung trong này làm một cuộc giao dịch. Nhưng anh từng có ơn với Thái Quân và Tường Vi, lại hào phóng tiết lộ cho chúng tôi phương pháp sử dụng tinh pháp đúng đắn. Ân tình này quá lớn. Cho nên biết anh quan tâm tới mặt tây và dị năng giả, tôi liền hỏi ý kiến các vị trưởng bối, sau đó quyết định đem thứ này cho anh. Thì ra là vậy. Nhật Lâm gật đầu, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Kỳ thực phương pháp sử dụng tinh pháp kia, thực chất chính là định pháp. Đây là phần nâng cấp của tinh pháp. Nếu Bích Ngọc và mọi người đạt tới danh vọng cấp 4 thì đằng nào cũng sẽ lấy được trong không gian nào. Ân tình này trong mắt Nhật Lâm cũng không đáng là gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, định pháp được giảng thông qua Nhật Lâm chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn là nhận trong không gian nào. Phải biết, hắn chính là dùng hồn lực thông qua lời giảng mà quán thâu vào. Phương cách này so với việc ấn tại trong không gian nào càng có hiệu quả. Vì hồn lực quán thâu có năng lực truyền tải cảm nộ của người giảng cho đối tượng nhận nó, còn ấn tại thì không. Huống chi Bích Ngọc ba người đã nhận được định pháp, cũng không cần tốn hao danh vọng để hoán đổi, tiết kiệm được không ít. Đã vậy họ còn nhận được rất sớm. Nhật Lâm sau này chỉ cần đợi đạt tới danh vọng cấp 4 liền lấy vài lý do giải thích cho ba người là được. Nói tóm lại, ấn chính là có, Nhật Lâm cũng không giả vờ sĩ diện mà từ chối. Lúc này, tiếng Bích Ngọc lại vang lên, bản photo này, tôi chỉ lấy những nội dung liên quan đem ra và sao chép lại. Tuy vậy cũng hy vọng anh đừng đem nó ra công khai. Thứ này nếu là trước đây, đa phần mọi người là sẽ không tin. Nhưng từ khi chân thực ma huyễn và công pháp xuất hiện, vậy thì khó nói. Nhật Lâm nghe nàng nói liền gật đầu chấp thuận, tôi hiểu ý cô. Đọc xong tôi sẽ tiêu hủy. Quả thật nếu mọi người biết thế giới cũng không yên bình như họ nghĩ, có hung thú đang nhìn chằm chằm, như vậy chắc chắn sẽ gây nên bạo động không nhỏ. Sự việc bàn giao xong, Bích Ngọc lúc này liền đứng dậy, được rồi. Anh có thể đem nó đi. Bây giờ tôi phải đi làm việc, gặp anh ở phòng ăn trưa nay sau nhé. Được. Gặp lại sau. Nhật Lâm cũng đứng dậy. Hai người cùng nhau bước ra phòng. Công việc nơi đây đã xong, Nhật Lâm quyết định chiều nay hắn sẽ bay về Nam Châu. Hồ Sơn nói một vài ngày nữa hắn sẽ tới đây. Nhìn biểu hiện của hắn khi nhắc về ba chị em Bích Ngọc, Nhật Lâm nhận xét Hồ Sơn cũng không hề có ác ý, có lẽ nếu ở lại sẽ biết thêm được vài thông tin của mặt tây, nhưng Nhật Lâm giờ đã khá là biếng nhác. Hứng thú thì vẫn còn, nhưng đã lười đi lặn lội tìm kiếm rồi. Về nhà với Như Yên Minh Yên mới là điều hắn mong đợi. Vài phút sau, ngồi trên một chiếc xạ lọn trong phòng, Nhật Lâm bắt đầu mở nhật ký ra xem. Do đây chỉ là bản sao chép nên hắn cũng không quan tâm các khía cạnh khác, chỉ tập trung vào nội dung trên đó. Ngày tháng năm đi theo đoàn tàu ra khơi, hy vọng chuyến đi thuận lợi. Dòng đầu tiên chính là thời điểm khởi hành. Nhật Lâm tính toán một chút liền xác định chính là cách đây 120 năm, không dài không ngắn, nhưng so với những vết tích trên biển kia thì nhiều hơn khoảng 2-30 năm, không khớp lắm nha. Nhật Lâm nhận xét, những vết tích kia ít nhất là đã có 80 năm, nhiều hơn cũng không quá 100 năm. Nói như vậy, sự kiện trên nhật ký là xảy ra trước khi có trận chiến kia. Đọc tiếp xem. Nhật Lâm tiếp tục xem. Ngày tháng năm, bích trướng. Sao lại có bích trướng ở nơi này? Không lẽ đoạn này bị hư hại? Ngày tháng năm. Trời, thật nhiều quái vật, chúng ta có phải đang phạm sai lầm? Không được, hơn một nửa người đã chết. Phải tìm cách rời khỏi đây. Không rời được. Bọn họ là một lũ điên, tình huống này sao còn dám, đoạn này bị hư hại, đám khí màu hồng kia là cái quái gì? Dị năng. Lũ người điên đó là vì cái này sao? Đọc tới đoạn này, Nhật Lâm tạm thời dừng lại, cao mày suy nghĩ. Dựa theo nội dung vừa rồi, đoàn thám hiểm, tạm gọi là vậy, gặp phải bích trướng. Sau đó họ đã dùng một cách nào đó vượt qua. Việc tự hỏi bọn họ có phải sai lầm hay không có thể hiểu rằng vị chủ nhân cuốn nhật ký này cảm thấy họ không nên vượt qua, vì thế dẫn đến bị quái vật tấn công. Theo như trên, Xem ra trước đó có một số người biết sự tồn tại của dị năng, đi tới mặt cây là để đạt được sức mạnh này. Nhật Lâm phán đoán. Tiếp xem nào. Hắn tiếp tục lật ra trang mới. Ai ngờ đoạn tiếp theo, chủ nhân của nhật ký dường như đã hóa điên. Nội dung đã trở nên khó hiểu. Nó lại ăn mòn ta, ta sẽ chết sao? Ai rồi cũng sẽ chết ha ha, uống thuốc độc giải khát ta chỉ là kéo dài mà thôi sẽ chết ha ha ha. Nhật Lâm nhìn những đoạn nội dung khá cụt lùn trên giấy, lại cẩn thận suy tư. Người này dính phải huyết khí, bị nó ăn mòn cơ thể. Vậy uống thuốc độc giải khát là ý gì? Nghĩa là có một cách chống lại huyết khí ăn mòn, nhưng nó cũng là độc. Nhật Lâm lắc đầu, không đủ dữ liệu. Thôi đọc nốt đoạn cuối xem thế nào. Hy vọng có kinh hỉ. Hắn lại mở sách ra xem tiếp. Trên trang cuối cùng, giờ đây chỉ còn một đoạn duy nhất, nhưng nó khá dài. Ta và một vài người thành công trốn thoát, nhưng cái chết vẫn sẽ đến. Ta không còn thời gian, đây có lẽ là lần thanh tỉnh cuối cùng của ta. Vậy nên nếu hậu bối các ngươi có thể đọc được cuốn nhật ký này, vậy bây giờ hãy nghe cho kỹ đây. Một, mặt cây có hung thú, cực kỳ kinh khủng. Hai, giới bích bị thủng. Ta dự đoán hung thú sau một thời gian sẽ thoát ra. Hồng nhật tinh uy. Ba, nếu thật sự là vậy, nhân loại tốt nhất toàn lực tiến về mặt tây. Hung thú số lượng quá nhiều, không thể phòng thủ ở mặt đông được. Ta không biết làm cách nào để nhân loại có thể giành thắng lợi, nhưng mặt tây có phương pháp để chúng ta thành dị năng giả. Mặc dù nó có vấn đề, nhưng ít ra cũng có thể giúp nhân loại chống cự. Bốn, đã hủy. Ồ, từ bốn trở đi là bí mật riêng sao? Nhật Lâm cười lắc đầu. Bích Ngọc không dùng từ đã hư hoại và chỉ đi đã hủy, hắn liền suy đoán đây là lời dặn riêng cho con cháu, nàng không đưa vào. Nhật Lâm cũng không xoắn xuýt, hắn tổng hợp lại toàn bộ nội dung của nhật ký, sau đó kết luận, như vậy ngoài những thông tin đã tìm hiểu được trước đó, cuốn nhật ký này mặc dù có thể hỗ trợ xác nhận vài thứ, nhưng đồng thời cũng đề ra vài nghi vấn khác. Càng biết nhiều càng mơ hồ nha. Chính là thế. Về giới bích, từ những gì được ghi lại, Nhật Lâm phán đoán nó như một kết giới bao bọc lấy mặt tây, khiến cho hung thú không thể xâm phạm bên này. Nhưng vì một sự kiện nào đó, đoàn thám hiểm bắn phá chẳng hạn, kết giới đã bị thủng. Điều này dẫn tới hung thú sau đó thoát ra, khiến cho gần trăm năm trước đã nổ ra cuộc chiến ở bãi biển Tiêu Dương, thậm chí có lẽ là ở Hỏa Di Lâm và một vài nơi nữa. Câu hỏi đặt ra là kết giới là tự nhiên hay nhân tạo? Chúng có từ bao giờ? Nguyên nhân, mục đích. Ngoài ra còn có phương pháp trở thành dị năng giả kia nữa, chắc chắn cũng không hề đơn giản. Và còn lai lịch của hung thú. Chúng là động vật bản địa hay là thú ngoài hành tinh? Nếu là bản địa, vậy tại sao mặt đông không có? Vì nếu có thì nhân loại khi sơ sao có thể tồn tại cho đến ngày nay nổi. Còn nếu là ngoài hành tinh, có phải tựa như trong một số tiểu thuyết, chúng là đi theo một khối tinh thạch rơi xuống mặt tây? Cuối cùng, lai lịch của đoàn thám hiểm kia như thế nào? Sao họ lại biết được mặt tây có phương pháp trở thành dị năng giả? À, lại mệt não. Thôi cứ tạm như thế đi. Nhật Lâm thở dài, quyết định bỏ qua sau đầu. Hắn cảm thấy càng đi tìm hiểu, mình như càng rơi vào vũng bùn. Ngược lại Nhật Lâm cũng không phải thấy nhàm chán hay gì, vấn đề là hắn chỉ có thể nhìn nhưng không thể đụng nha. Hắn thả rằng bây giờ có thể chạy thẳng sang mặt tây, lật tung một trận, tìm hiểu một phát cho ra ngọn ngành còn hơn ở nơi này lục lọi từng chút một. Quá khó chịu. Vậy cũng đủ rồi. Về nhà thôi. Nhật Lâm hạ quyết tâm. Chương 169, thu hận và ám sát. Chương 169, thu hận và ám sát. Một giờ trưa, Tư Dinh Lê Gia, khu vực công viên. Nhật Lâm và Tường Vi đang đi giả mát. Sau khi ăn trưa xong, Bích Ngọc tiếp tục đi làm việc, Thái Quân cũng có hẹn với bạn, chỉ có Tường Vi do mới thi tốt nghiệp xong nên hiện tại vẫn đang rảnh rỗi, nàng liền rủ hắn ra công viên sau nhà giả mát. Nhật Lâm lúc này vừa đi vừa cảm khái trong lòng, đại gia tộc chính là đại gia tộc, nhà nào nhà đó đều thật biết hưởng thụ. Thu mua cả vùng đất làm công viên cho mình thư giãn. Nơi đây cũng nằm trong tư dinh của Lê Gia. Theo Tường Vi nói, ngoại trừ những lúc kiến tiệc, thông thường nơi này chỉ có những thành viên trực hệ mới được đi vào. Mà hiện tại, trực hệ liền chỉ còn 3 người. Tường Vi đang đi bên cạnh Nhật Lâm cười nói, Thái Quân bản tính hiếu động, không thích ra đây đi dạo. Bây giờ khu này chỉ có em và chị Ngọc là vẫn thường lui tới. Có điều chị Ngọc do công việc nên cũng ít khi tới đây. Nếu là trước đây, nói tới chỗ này, Tường Vi bỗng nhiên dừng lại. Tâm trạng nàng thoáng trở nên xa xút. Nhật Lâm nhìn nàng, đại khái cũng đoán được chuyện gì. Trước khi quét hắc ám nổ ra, thành viên trực hệ của gia tộc vẫn chưa bị pháp luật chế tài, nơi đây hẳn cũng khá nhộn nhịp. Hắn còn nhớ lần đầu gặp Bích Ngọc, nàng đã khiển trách hai chị em Tường Vi, còn nói cái gì hai cô cậu này có phải quên tình cảnh hiện tại của gì, cũng chính là mẹ của Thái Quân và Tường Vi đang ở đâu. Giờ đang bị nhốt chăng? Nhật Lâm suy đoán. Hắn thở dài một hơi, mắt vẫn nhìn thẳng nói, liên minh cũng không làm tuyệt. Mọi người vẫn còn cơ hội. Nghe được lời này, thân thể Tường Vi bỗng run lên, nàng nghẹn ngào hỏi lại, thật không anh? Thật sự có cơ hội sao, mẹ em sẽ được thả ra? Nhật Lâm không biết trả lời thế nào. Mặc dù nói vấn đỉnh chân thực ma huyễn là có quyền phán xét, hắn cũng muốn vấn đỉnh. Nhưng mục đích vấn đỉnh của hắn không hoàn toàn là vì thả người. Nói đùa, làm ác sao có thể không trả giá? Dù thương tiếc các nàng, Nhật Lâm cũng sẽ không tha cho ác nhân. Cho nên mục đích ban sơ của hắn chỉ là vì chuyện của nhà Thúy Linh và Thanh Vân Thanh Hà mà thôi. Nếu như những gì hắn nghe là đúng, vậy thì gia tộc các nàng thật có vài người đáng để cứu giúp, cho nên hắn mới muốn vấn đỉnh. Đương nhiên mục đích rộng lớn hơn chính là giúp những người đáng để giúp. Nhưng quả thật suy nghĩ ban đầu chính là đơn giản như vậy. Mẹ của Tường Vi là đại ác hay tiểu ác, có từng hối hận không, có thay đổi hay không? Nhật Lâm không biết. Vì vậy hắn cũng không muốn gật bừa, dù cho chỉ là vì thiện ý hắn không thích nói lời giả dối. Suy nghĩ một chút, Nhật Lâm đưa tay xoa lấy đầu Tường Vi, mỉm cười nói, cơ hội chắc chắn sẽ có, nhưng người bắt lấy không phải chúng ta. Tường Vi im lặng nhìn hắn. Nhật Lâm cũng không tránh né, nhưng tay có chút lúng túng thả xuống. Cô gái này cũng không còn nhỏ nữa, hắn chỉ là theo thói quen xem nàng giống như Minh Yên. Qua một lúc, Tường Vi bỗng nhuyễn miệng cười, quay đầu bước tiếp, em hiểu rồi. Nhật Lâm thở phào một hơi, vừa định đi theo thì tiếng của Tường Vi lại vọng tới, ai cũng có sai lầm, bà nhất định sẽ bắt lấy. Ừm. Hai người lại tiếp tục đi dạo. Lại trải qua hơn chục phút, Nhật Lâm bỗng nhiên giật mình. Hắn cảm nhận được một luồng ác ý đang hướng về bên này. Nhật Lâm nhướng mày, sát ý thật nồng nặng. Muốn giết Tường Vi sao? Chính là sát ý thông qua tâm cảnh này bén, Nhật Lâm hiện tại có thể cảm nhận được sát ý này xuất phát từ phía trên cao, trích về bên phải của hắn. Chủ nhân của luồng sát ý này đang nhắm vào Tường Vi, Nhật Lâm đi bên cạnh nàng nên có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn không để lộ cảm xúc, tiếp tục giả vờ trò chuyện như không có gì xảy ra, đồng thời âm thầm tra xét. Không gian cảm ứng, thần thức. Vài giây sau, núp trong tán cây rậm nằm trên một cổ thụ, cường hóa tầng 6. Trong người có dao găm lưỡi kim cương, dịch dinh dưỡng, nước uống và một viên đan dược màu hồng. Đây chính là kết quả Nhật Lâm dò xét được. Hắn trầm ngâm suy tính, dọc đường đều có camera giám sát. Mặc dù không dày đặc nhưng những vị trí quan trọng đều có bố trí. Huống chi phía ngoài biên luôn có bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, hắn là vào bằng cách nào? Dựa vào không gian cảm ứng, Nhật Lâm cũng xác định nơi này tuy rộng lớn nhưng thực chất người bình thường muốn xâm nhập là bất khả thi. Trừ khi, Nhật Lâm nhìn lên phía trên, cau mày, bay qua. Hắn có dị năng giả hỗ trợ. Mình lên làm gì, trực tiếp đánh lên hay là âm thầm xử lý? Cũng ngay lúc này, trong khi Nhật Lâm còn đang đắn đo nên xử lý chuyện này thế nào thì trên tán cây, Hải Lân sắc mặt âm trầm nhìn hai người phía dưới. Không sai, hắn chính là kẻ mang danh tính thần thú trong chân thực ma huyễn. Tại sao hắn ở chỗ này? Đương nhiên là vì báo thù. Việc này phải nói từ thời điểm Bích Ngọc từ chối gặp mặt hắn. Lúc đó, Hải Lân vô cùng tức giận. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn cũng nhiều lần liên lạc, cố gắng ước hẹn với nàng. Nhưng tất cả đều nhận được cái lắc đầu. Sự kiên nhẫn của hắn lúc này đã bị mài sạch. Trong cơn nóng giận, hắn đã tổ chức người phục kích Bích Ngọc, khiến nàng bị chết một lần. Chẳng những thế, nhiệm vụ ẩn tàng đang làm khi đó cũng thất bại theo. Với một người luôn thích khống chế mọi việc trong tay như Bích Ngọc, chuyện này chẳng khác nào là một sỉ nhục. Thế là sau đó, cơn ác mộng của Hải Lân bắt đầu. Mấy nhà công hội đều vây công. Ngoài ra tin tức phản bội huynh đệ cũng bị lộ ra, huynh đệ khi xưa trở mặt thành thủ. Hải Lân hiện tại như chuột chạy qua đường, người người đều muốn đánh. Đẳng cấp rơi xuống, trang bị không còn. Đừng nghi ngờ sức mạnh của một đại tập đoàn. Nếu là trong thời đại đa quốc gia, Bích Ngọc chẳng khác nào là tổng thống của một cường quốc. Liên minh có thể hạn chế quyền lực của nàng, nhưng không thể hạn chế các mối quan hệ dây mưa rễ má đã được tạo ra hàng trăm năm. Chỉ cần không chọc tới liên minh, những người như Quốc Nguyên, Thanh Vân hay Bích Ngọc vẫn là thiên chi tiêu tử của Hồng Nhật Tinh. Quay trở lại, Hải Lân lúc này đang nhìn xuống hai người Nhật Lâm. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, kèm theo một chút do dự và không cam lòng. Vì người hắn muốn giết nhất không phải Tường Vi, mà là Bích Ngọc. Không được, giết em gái của ả ta cũng không đủ lấp đầy nỗi hận ả đã gây ra. Ta phải tiếp tục chờ đợi. Hải Lân cố gắng bình phục tâm tình, chợt nhớ lại kẻ hắn đã tiếp xúc cách đây hai ngày. Thời điểm đó, hắn nhận được một tin nhắn trong chân thực ma huyễn, nói rằng nếu muốn bảo thủ thì tới tọa độ xỉ gặp mặt. Để tạo sự tin tưởng, người này còn thông qua không gian ảo, đưa một vài tấm ảnh chụp hai chị em Tường Vi cho hắn xem và bảo rằng hắn có thể giúp Hải Lân ám sát Bích Ngọc. Hải Lân sau một hồi do dự liền quyết định gặp thử. Hắn bây giờ thân bại danh liệt, hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giết chết Bích Ngọc để trả hận. Người hắn gặp chỉ là trung gian, nhưng tiếp sau đó, hắn được dẫn tới chính chủ. Người này cũng không nói nhiều, đưa hắn một thanh vũ khí, một viên đan dược cùng với dịch dinh dưỡng, đồng thời cũng nói ra kế hoạch ám sát. Sau khi thấy hắn thể hiện ra lực lượng, Hải Lân liền tin tưởng và đồng ý tối hôm qua, người kia chính là mang theo hắn bay tới nơi này. Hải Lân mặc dù tò mò về dạng lực lượng này nhưng cũng không dám hỏi. Giờ đây, trả thù là thứ duy nhất còn lại trong tâm trí hắn. Hải Lân lắc đầu, chủ động cắt đứt dòng suy nghĩ. Kẻ thù đang ở dưới, sao có thể phân tâm được? Nhưng khi vừa hồi thần thì bỗng nhiên, hắn nhận ra ngay tại dưới gốc cây, một đôi mắt đang nhìn lên. Cùng lúc này, Bích Ngọc hiện đang ở một nơi xử lý công việc thì bỗng nhận được điện thoại. Là Tử Băng. Có chuyện gì nhỉ? Phát hiện là Tử Băng gọi tới, Bích Ngọc liền nhanh chóng kết nối. Chào Tử Băng. Bích Ngọc lên tiếng chào hỏi, nhưng ai ngờ bên kia lại vang lên giọng nói gấp gáp, cô có đang ở trong tư dinh của gia tộc không? Bích Ngọc ngẩn người. Nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường, nàng nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Bích Ngọc đội vàng trả lời, đồng thời một bên mở camera giám sát ở tư dinh lên. Không, tôi đang ở bên ngoài làm việc. Nghe được Bích Ngọc xác nhận không có mặt, Tử Băng ở đầu dây bên kia cũng không thể hiện sự nhẹ nhõm. Bằng một giọng điệu nghiêm túc, nàng nói ngắn gọn, dị năng giả tối hôm qua từng xuất hiện ngay bên cạnh công viên. Cô hãy cảnh báo mọi người trong nhà. Nói xong câu này, nàng dập máy và lập tức quay sang bên, mặt đầy sắc khí, đã có dấu hiệu cho thấy tín hiệu đã bị nhiễu loạn trong một khoảng thời gian. Nói với tổ hành động đi gặp hắn, yêu cầu hắn quay trở lại kiểm tra. Nếu hắn kháng cự, giết tại chỗ. Vâng. Trở lại bên này, Bích Ngọc nghe Tử Băng nói xong cũng không chút phản ứng. Bởi vì trên một màn hình do một camera giám sát công viên chuyển tới, một thân ảnh bỗng lóe lên, trong nháy mắt đã tiếp cận Tường Vi. Không. Bích Ngọc thét lên. Chương 170, Bạo huyết đan và quyết tử chi tâm. Chương 170, Bạo huyết đan và quyết tử chi tâm. Tư dinh Lê Gia, khu vực công viên. 2 phút trước khi Hải Lân tấn công, Nhật Lâm sau khi trải qua một hồi suy tính, liền quyết định chủ động dẫn dụ sát thủ ra tay trước. Khoảng hơn 1 giờ nữa là hắn phải ra sân bay bay về Nam Châu. Thời gian còn lại quá ngắn, hắn không thể âm thầm xử lý được. Nhật Lâm không muốn trì hoãn chuyến bay. Huống chi tên sát thủ này tuy không phải dị năng giả, nhưng khả năng cao là có liên quan đến những người này. Tóm hắn giao cho Bích Ngọc xử lý có khi có càng nhiều thu hoạch hơn. Nghĩ như thế, Nhật Lâm liền giả vờ có điện thoại. Hắn nói với Tưởng Vi một tiếng và chủ động đi tới dưới cổ thủ, chọn một vị trí phù hợp và giả vờ vô tình nhìn lên. A, Nhật Lâm giật mình kêu lên. Gì vậy anh? Phía xa, Tưởng Vi quay sang hỏi. Nhật Lâm quay đầu nhìn nàng la lên, trên cây có người ở nút, báo động đi. A, Tưởng Vi hoảng sợ, theo bản năng ngước lên phía trên. Đúng lúc nhìn thấy một đạo ánh sáng lóe lên, phóng về hướng mình. Sát thủ. Tưởng Vi chỉ kịp nghĩ tới hai chữ thì ánh đao đã tới sát người. Ầm. Hải Lân khỏe mắt cảm nhận bên cạnh có một ánh chớp lóe lên, sau đó cả người hắn bị đánh bay ra xa. Dao găm cũng thoát khỏi tay rơi xuống đất. Hải Lân ngã xuống, cả người tê dại. Nhưng hắn cũng không quan tâm tình trạng của mình, bởi vì một vấn đề nghiêm trọng hơn đã xuất hiện. Cương thể cảnh. Sao hắn có thể là cương thể cảnh? Hắn là cùng loại với người kia sao? Hải Lân trừng lớn con mắt, cả người lâm vào trong kiếp sợ. Dựa theo hắn biết, hiện nay cũng chưa có ai đạt tới tiên viên mãn, chứ đừng nói đến cảnh giới tiếp theo. Vậy mà bây giờ, chỉ trong hai ngày hắn đã gặp phải hai người. Cái này cũng chẳng trách Hải Lân không nhận ra Nhật Lâm. Tu vi của Nhật Lâm cũng chỉ mới bại lộ vào chiều hôm qua. Mà thời điểm đó, hắn đã đang tất bật chuẩn bị cho màn ám sát này, không có thời gian để ý tin tức. Dù sao cũng đã ôm tử tâm đi ám sát, ai còn để ý chuyện bên ngoài. Chỉ cần giết được Bích Ngọc trả hận, hắn chấp nhận mạng đổi mạng. Đương nhiên nếu có thể thỏa mãn ước vọng ban sơ trước khi giết nàng thì càng tốt. Đúng lúc này, một tiếng hét chợt vang lên, a a a a a. Chủ nhân của tiếng hét chính là Tường Vi. Nhận ra mình vừa mới đi một vòng quỷ môn quan, cơ thể nàng lúc này không thể khống chế run lên bần bật. Tường Vi cả người trao đảo muốn ngã xuống. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay đã vòng qua người nàng đón lấy. Tiếng Nhật Lâm nhẹ nhàng vang lên, em tựa người vào cây này. Anh đi bắt hắn. Tường Vi vẫn chưa thể đáp lời. Nhật Lâm cũng không để ý, dịu nàng ngồi xuống. Em cẩn thận nhé. Thấy Tường Vi đã ổn định, Nhật Lâm quay đầu đi tới chỗ Hải Lân. Mục đích dẫn dụ sát thủ ra tay trước đã đạt được, bây giờ cũng nên chốt hạ rồi. Ở phía sau, Tường Vi lúc này đã lấy lại được một ít sức lực, ngẩng đầu dõi theo bóng lưng của Nhật Lâm. Ánh mắt nàng đã không thể rời đi. Cũng tại phía xa, Hải Lân cũng đã đứng dậy, mắt đỏ ngầu nhìn Nhật Lâm, cương thể cảnh. Ngươi cùng một nhóm với hắn sao? Ha, quả nhiên là có liên quan đến dị năng giả. Nhật Lâm trong lòng cao hứng, hắn ngoài mặt gật đầu, thử câu dẫn, ta đang tìm hắn. Ngươi biết hắn ở đâu không? Ngươi không biết chỗ của hắn. Hải Lân nghi ngờ. Đã cùng một nhóm, sao không biết liên hệ của nhau được? Mắt của Hải Lân lúc này càng lúc càng đỏ, trên da cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều gân xanh, mạch máu lộ hẳn ra. Nhật Lâm giả vờ không để ý, nghe hắn nói liền cười nhún vai, mỗi người một việc. Không biết cũng bình thường mà. Hải Lân im lặng, mặt tỏ vẻ do dự. Nhật Lâm thấy vậy âm thầm lấy làm buồn cười. Lúc nãy tên này tranh thủ khoảng khắc hắn dịu Tường Vi, đã âm thầm nuốt viên đan dược kia. Nhật Lâm biết nhưng cũng không ngăn cản. Thứ này không nằm trong không gian ảo, vậy chắc chắn là vật từ mặt Tây đem về. Hắn cũng muốn biết công dụng thế nào. Hai bên lời nói đưa qua đưa lại, mục đích chính là câu giờ, chờ dược lực của đan dược phát tác hoàn toàn. Nhật Lâm cũng là thuận thế theo hắn. Hiện tại thông qua thần thức, Nhật Lâm đã cảm nhận được huyết dịch của đối phương dường như muốn sôi trào, kinh mạch bị khí huyết nong ra cực đại. Làm như vậy thật có thể gia tăng sức mạnh, nếu liều mạng có thể đánh ra lực lượng của cương thể cả nhà. Hắn thật không để lại đường sống. Nhật Lâm cao mày. Trong trường hợp không có hậu chiêu, nếu dùng dược lực cưỡng ép điều động toàn bộ khí huyết đến cực hạn thì sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là kinh mạch vỡ vụn mà chết, hai là chờ dược lực tan đi, kinh mạch lại héo rút, khí huyết hư giống mà chết. Đây là ôm quyết tử chi tâm rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Đã dám tới đây ám sát, lại không hề che mặt thì đương nhiên đã xác định không lại quay đầu. Nhật Lâm hiểu được. Ở phía đối diện, Hải Lân lúc này cảm nhận được cơ thể đã sắp đến cực hạn. Hắn khẽ nhếch môi. Tên kia nói không sai, bạo huyết đan thật có thể giúp ta đạt tới lực lượng của cương cảnh. Hậu quả, ta nhận. Chỉ là không thể giết tà tiện nhân kia, thật không cam lòng. Vốn kế hoạch ban đầu là hắn sẽ chờ Bích Ngọc ra đây dạo mát mới hành động. Ai ngờ xui xẻo bị Nhật Lâm phát hiện, chỉ có thể quyết đoán ra tay giết Tường Vi trước. Sau đó liều một phen chạy vô trong tìm kiếm Bích Ngọc, sử dụng đan dược này để giết nàng. Đáng tiếc kẻ đối diện lại là cương thể cảnh, chuyện báo thù đã không thể thực hiện được nữa. Nghĩ tới chuyện này, một cỗ lửa giận lập tức bùng lên trong người hắn. Hải Lân hai mắt đỏ ngầu nhìn Nhật Lâm, vốn là muốn giết tà tiện nhân Bích Ngọc kia, nhưng không may lại bị các ngươi phá bỡ. Cái giá này nhất định phải trả. Có trách thì trách đã dám chọc tới thần thú ta. Chết đi. Hải Lân hét lên, sau đó vận chuyển khí huyết xông tới Nhật Lâm. Là hắn. Ở phía xa, Tường Vi khiếp sợ nhìn kẻ xông tới. Nàng đã biết sát thủ là ai. Chuyện thần thú chọc giận Bích Ngọc, sau đó nhận lấy hậu quả nàng cũng có biết. Cho nên hắn vừa nói ra cái tên này, nàng liền hiểu được tiền căn hậu quả. Suy nghĩ xẹt qua rất nhanh, nhưng tốc độ của Hải Lân cũng không chậm. Hắn lúc này đã xông tới gần Nhật Lâm, nhìn thấy đối thủ đã thủ thế liền âm thầm cười lạnh, ngu xuẩn. Chỉ thấy hắn cưỡng ép cơ thể đang sắp băng liệt, lách ra một bên xông thẳng ra phía sau. Nhật Lâm đang thủ thế chờ hắn xông tới, lại phát hiện hắn không định công kích mình mà mục tiêu lại là Tưởng Vi thì cũng không bất ngờ. Hắn khẽ cười, thật thông minh. Cho dù ôm quyết tử chi tâm cũng nhận rõ giới hạn của mình ở đâu. Đúng là thông minh. Hải Lân thừa biết dù lực lượng của hắn hiện tại đã ngang với cương thể cảnh, nhưng muốn giết một người thật đạt tới cương thể cảnh cũng là quá xa vời. Dù cho có thể được thì e rằng cũng cần rất nhiều thời gian. Mà hắn thì không có. Dược lực này đã tới cực hạn, hắn càng đánh sẽ chỉ càng yếu. Cho nên mục tiêu thật sự của Hải Lân chính là Tường Vi. Giết một tên chẳng hề liên quan đến Bích Ngọc có làm được gì? Chỉ có giết em gái nàng, Bích Ngọc mới có thể hối hận suốt đời, mới có thể ân hận vì những gì ả đã từng làm với hắn. Lúc này, Hải Lân đã vượt qua Nhật Lâm. Với cùng một tốc độ, đối thủ giờ có quay đầu đuổi theo cũng đã không kịp. Nhưng ngay khi hắn vừa nở nụ cười chiến thắng, một âm thanh xa lạ bỗng vang lên, "Tôi là Bích Ngọc." "Ngươi?" Hải Lân cũng chỉ kịp giật mình thốt lên một tiếng liền im bặt, bởi vì hắn đồng thời phát hiện bên cạnh đã xuất hiện một thân ảnh. Mặt kẻ này đang hướng về hắn nở một nụ cười, anh bạn có phải đánh quên nhịp nào chăng? Rồi cũng không đợi Hải Lân kịp định thần, một nắm đấm đã tung ra trước ngực. Rầm. Hải Lân lại văng ra xa. Nhưng không như lần trước, lần này sau khi ngã xuống thì cả người hắn liền lên cơn cơ giật mãnh liệt. Nhật Lâm thu hồi nắm đấm, cũng không đội dò xét mà ngước đầu nhìn lên tàn cây bên trên, tỏ vẻ bất mãn mở miệng, "Cô đã ở đây, vậy bảo vệ sao còn chưa tới? Thật muốn nhìn tôi chăng bức?" Người Nhật Lâm đang nói tới chính là Bích Ngọc. "Phải, nàng không có ở đây, nhưng có camera nhà." Giọng nói vang lên khi nãy, nàng chính là thông qua camera phát ra. Lúc này ở nơi làm việc, Bích Ngọc khẽ lau khỏe mắt, mỉm cười nhìn vào màn hình, "Xin lỗi. Khi tôi nhận được tin, mở camera lên xem thì chuyện đã xảy ra. Tôi vừa thông báo cho bảo vệ, họ sẽ đến lập tức. Chuyện này thật cảm ơn anh rất nhiều." Bích Ngọc lại hít sâu một hơi rồi thở ra. Nàng lúc này tuy mặt ngoài cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn chưa hết hoảng loạn. Thần thú đã đoán đúng. Nếu hôm nay Tưởng Vi chết tại nơi này, nàng e rằng. Trong màn hình, Nhật Lâm bay, "Không có gì. Lát nữa tôi phải ra sân bay, hy vọng chuyện này không gây ảnh hưởng." Bích Ngọc nghe Nhật Lâm nói thế liền biết hắn là sợ bị chuyện này cuốn thân, phải gặp mặt cảnh sát lấy lời khai các kiểu. Nếu là bình thường thì đúng là phải như vậy. Nhưng chuyện này liên quan đến dị năng giả, Tử Băng đã tiếp nhận quản lý. Đồng thời nó lại xảy ra ở tư dinh của mình, camera đã ghi lại toàn bộ sự việc. Nàng có thể nói chuyện với Tử Băng và giải quyết gọn lẹ. Nghĩ như vậy, Bích Ngọc gật đầu nói, "Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này." Nói xong câu này, ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn người trong màn hình. Đại ân lớn như vậy, hắn cũng không thèm để ý sao? Chương 171, lại có tin tức chương 171, lại có tin tức tư dinh Lê Gia, khu vực công viên. Cho chuyện với Bích Ngọc xong, Nhật Lâm quay sang Tưởng Vi đang đứng im lặng nãy giờ, "Em không sao chứ?" Tưởng Vi từ lúc được Nhật Lâm dịu tới gốc cây tới giờ cũng chưa nói câu nào. Ánh mắt nàng ngoài trừ thời điểm Hải Lân xông tới thoáng hoảng sợ, còn lại đa phần đều hướng trên người hắn. Lúc này nghe thấy Nhật Lâm hỏi thăm, nàng liền giật mình, túi đầu lý nhí, "Em không sao. Cảm ơn anh đã cứu em." "Được rồi." Nhật Lâm mỉm cười. Hắn cũng có chút áy náy vì để cô bé này bị kinh sợ. Lúc đầu Nhật Lâm là định lộ sơ hở dẫn dụ cho Hải Lân tấn công hắn, ai ngờ tên này chỉ muốn giết Tường Vi. Nhắc tới người này, Nhật Lâm liền quay người đi tới chỗ của hắn. Hải Lân hiện giờ đã nằm yên bất động, cả người đầy máu. Ngực hắn liên tục nhấp nhô, hơi thở thoi thoát, nhìn bộ dáng đã cách cái chết không xa. Nhật Lâm vừa rồi tuy không thật hạ sát thủ, nhưng cú đánh của hắn cũng khiến cho cơ thể vốn đã đạt tới cực hạn của Hải Lân tan vỡ. Kinh mạch huyết mạch, cái nên bạo liệt thì bạo liệt, cái nên héo rút thì héo rút. Khí huyết đã đến tận, nhìn chung là đã hết thuốc chữa. Nhật Lâm tâm tình cũng không hề dao động, chỉ lặng lặng đứng đó. Qua một hồi lâu, Hải Lân mở mắt. Hồi quang phản chiếu sao? Nhật Lâm thầm nghĩ. Hải Lân trông thấy Nhật Lâm cũng không hề có bất cứ phản ứng tức giận hay điên cuồng như trong tưởng tượng. Hắn chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó lại đưa mắt đi lên, nhìn vào một camera gần đấy. "Bích Ngọc, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với tôi." Hải Lân cố gắng cử động hai môi, nở ra một nụ cười méo mó. Hắn biết lúc nãy vì sao Bích Ngọc lại lên tiếng. Nàng làm vậy không phải vì thật muốn nói chuyện mà thực tế là vì để hắn giật mình phân tâm, tranh thủ một ít khoảnh khắc quý giá cho Nhật Lâm đợi kịp. Đồng thời có lẽ là cũng ôm một chút may mắn khi hy vọng hắn nghe thấy tiếng nàng, sẽ nhớ tình xưa mà chủ tay. Nhưng Hải Lân không quan tâm. Đối với một kẻ sắp chết như hắn, ở những giây phút cuối cùng nghe được âm thanh của người hắn từng chờ đợi bao năm đã là gần. Ở bên cạnh, Nhật Lâm cảm thấy thật im lặng. Sắp chết tới nơi vẫn còn muốn nói tâm tình. Nhưng tiếp theo hắn lại lắc đầu thở dài. Từ yêu thích chuyển sang hận. Nhưng suy cho cùng, hận cũng là vì đã từng yêu. Có điều cái từ yêu này Hải Lân cũng chẳng có tư cách để nói ra. Tên này so với yêu thích Bích Ngọc, hắn càng yêu ham muốn của mình. Cho nên kết cục mới dẫn tới như hiện tại. Ở nơi khác, Bích Ngọc lúc này đang ngồi trên xe chạy về tư dinh, camera vẫn đang được mở. Nàng vốn muốn nói vài lời tàn nhẫn, nhưng trông thấy kết cục của thần thú hiện giờ bỗng trở nên trầm mặc. Trải qua một hồi, nàng thở dài nhắm mắt, "Xin lỗi." Bích Ngọc xin lỗi hắn không phải vì cảm thấy mình sai. Suy cho cùng đây chỉ là một cuộc giao dịch. Tin tức thần thú bán, nàng cũng đã trả một cái giá hoàn toàn xứng đáng. Chưa từng lợi dụng. Không lẽ chỉ vì hắn bán cho nàng, nàng phải kết giao với hắn? Còn chuyện trả thù. Nói đúng ra là thần thú phá nàng trước, nàng sau đó chỉ là trả lại mà thôi. Nhưng sở dĩ hắn gặp thê thảm đến vậy, có một nửa nguyên nhân là xuất phát từ sự phản bội đồng đội. Những đồng đội trước kia của Hải Lân chưa từng buông tha cho hắn. Bởi vì công hội bị ảnh hưởng lây, lại không dám gây với Bích Ngọc, bọn họ đã đem tất cả bất ức chất lên người này. Nhưng hiện tại, Bích Ngọc vẫn là muốn nói một câu xin lỗi. Đúng là nàng không có lỗi gì khi không đồng ý kết giao với Hải Lân. Nhưng nếu khi xưa nàng chịu bỏ qua tính cách cao ngạo, chấp nhận gặp hắn một lần, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Nhưng, có thật sự khác không? Có một điều mà Bích Ngọc không hề biết, Hải Lân nào chỉ muốn kết giao với nàng. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch muốn chiếm đoạt nàng mà thôi. Hắn thật sự là một kẻ ác, không hơn. Nhưng bí mật này có lẽ sẽ vĩnh viễn không ai biết, Hải Lân sẽ đem chôn nó cùng với hắn. Hải Lân lúc này mỉm cười thỏa mãn. Hắn lấy hết sức lực còn lại, cố gắng mở miệng, "Hãy cẩn thận. Kẻ đưa tôi tới đây có lẽ cũng muốn cô chết." Hắn quá mạnh. Người trước mặt này cũng không. Âm thanh đứt đoạn. Hải Lân đã nhắm mắt. 2:30 chiều. Trên đường hướng ra sân bay, một đoàn xe đang chậm rãi di chuyển. Trong một chiếc xe đang đi ở giữa, Nhật Lâm hiện đang ngồi trên ghế phụ, bên cạnh hắn chính là Bích Ngọc. Lúc nãy, sau khi trải qua một vài quá trình nhỏ nhỏ, Bích Ngọc liền bảo Nhật Lâm lên xe, nói muốn chở hắn ra sân bay. Hiện giờ trên xe chỉ có hai người. Tường Vi vốn cũng muốn đi theo, nhưng Bích Ngọc nói có chuyện riêng muốn bàn với Nhật Lâm, nên yêu cầu nàng ở nhà. Xe chạy được một lát, Bích Ngọc mở miệng, dị năng giả giúp Hải Lân là người thuộc nhóm đối thủ của chúng tôi. Không, chính xác hơn là đối thủ của người anh họ tôi. Hả? Nhật Lâm giật mình, lại có tin tức mới. Hắn ngập ngừng, anh ta cũng là dị năng giả. Bích Ngọc gật đầu xác nhận. Chuyện đã đến nước này, Bích Ngọc cũng không tính giữ lại thêm nữa. Vốn ban đầu mời Nhật Lâm tới là dùng những tin tức này để làm giao dịch. Có điều bây giờ ân quá lớn. Thông qua từ băng, nàng biết mục tiêu của người giúp Hải Lân đột nhập vào khuôn viên tư dinh chính là mình. Dịch dinh dưỡng và nước là để duy trì sinh mệnh trong vài ngày. Đan dược và dao găm lưỡi kim cương kia là để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Kẻ này đã tính toán bài toán, chỉ chờ nàng rơi vào. Mà hiện tại quả thật nàng chưa có lịch phải đi ra ngoài, không sớm thì muộn, nàng cũng trúng chiêu. Mà dù cho nàng không trúng, Thường Vi và Thái Quân cũng sẽ. Bích Ngọc chưa từng xem nhẹ mức độ cường tưởng của những người hái mộ mình. Nếu nàng thực sự rơi vào, chỉ là bị giết còn xem như may mắn. Hiện tại nàng tiết lộ cho Nhật Lâm những tin tức này, cũng là vì nàng đã không còn nghĩ ra cách nào khác để báo ân hắn. Trong chân thực ma huyễn, hắn là đệ nhất, bên cạnh cũng có các đại tập đoàn hậu thuẫn. Còn ngoài thực tế, không tính đến những người ở mặt tây, thực lực của hắn cũng là đứng ở trong top đầu. Chẳng những thế, địa vị xã hội của người này cũng không hề thua kém nàng. Đứng trước Nhật Lâm, nàng chẳng có gì để kiêu ngạo. Cho nên bây giờ nàng chỉ có thể đem toàn bộ những thông tin mà nàng biết về mặt tây nói ra, xem như là để báo ân. Hít sâu một hơi, Bích Ngọc chậm rãi nói, ông tôi có ba người con trai. Anh họ tôi là con của bác hai, cũng là người thừa kế chính thức của tập đoàn. Tôi là con của người thứ hai, Tường Vi và Thái Quân là con của chú. Mẹ tôi và mẹ hai người là chị em ruột. Hèn gì lúc trước Bích Ngọc kêu mẹ hai chị em Tường Vi là gì, đây là gọi theo bên mẹ. Nhật Lâm chợt hiểu ra. Bích Ngọc tiếp tục, anh họ tuy là người thừa kế chính thức, nhưng lại không hề có hứng thú với việc kinh doanh buôn bán. Ngược lại đối với các truyền thuyết tiên nhân cực kỳ hướng tới. Anh ta từng mơ mộng mình có ngày đạp vào tiên lộ, một bước tung bay, khắp nơi phiêu lãng. Cho nên sau khi đọc được cuốn nhật ký kia, biết được mặt tây có hung thú và phương pháp trở thành dị năng giả, anh ta liền bất chấp sự ngăn cản của mọi người, 20 năm trước đã lén lút rời đi. Nhật Lâm lắc đầu, thật là liều mạng. Đúng là liều mạng. Bích Ngọc bật cười, nàng nói tiếp, bác hai từng nhiều lần muốn đi tìm anh ta nhưng đều bị ông quyết liệt ngăn cản. Mọi người khi đó cho rằng ảnh sẽ một đi không trở lại. Nhưng ai ngờ 10 năm trước, một phong thư tín đã được đưa tới nơi này. Nói tới đây, lại nghĩ tới một phần tin tức nàng mới nhận được cách đây một tuần, ánh mắt của Bích Ngọc thoáng trở nên bất đắc dĩ. Anh ta thông báo mình còn sống và đã trở thành dị năng giả. Nhật Lâm vội vàng hỏi tới, đã cho hắn nghe tới đây, há có thể dừng lại? Người ngớ ngáy biết không? Bích Ngọc nhìn hắn cười gật đầu, đúng vậy. Chẳng những thế, anh ta còn nói ra làm thế nào mà mình có thể trở thành dị năng giả. Nhật Lâm giật mình, làm thế nào? Bích Ngọc thốt lên ba từ, tháp chân huyễn. Chương 172, huyết khí và dị năng. Chương 172, huyết khí và dị năng Trung Châu, đường ra sân bay. Trong xe, Nhật Lâm con ngươi mở lớn, không nhịn được lặp lại, tháp chân huyễn. Đúng thế. Bích Ngọc lần nữa xác nhận, đồng thời cũng nói thêm chẳng như vậy, nó không nằm trong không gian nào như bên này. Nó là thực thể. Nhật Lâm hít một hơi thật sâu. Tin tức này quá rung động. Tháp chân huyễn là sản phẩm của hệ thống tên kia. Dựa vào danh vọng kiếm được trong đêm, mọi người ai ai cũng có thể đổi lấy công pháp, vật phẩm đặc thù và các phương thức hỗ trợ tu luyện trong đó. Nhật Lâm cũng từng cho rằng mặt tây sẽ có dấu vết của hệ thống, nhưng thật không ngờ dấu vết này lại đổ sộ đến vậy. Nhưng như vậy thì cũng có thể giải thích thông tại sao vị tướng quân và một số người trong quân đội kia đều có tu vi cao như thế. Nếu từng đi qua đó cách đây vài chục cho đến 100 năm, quả thật có thể là được. Khoan, nếu vậy tháp chân huyễn bên kia không có chức năng hỗ trợ tu luyện sao? Nhật Lâm nghi hoặc. Sở dĩ hắn nghi ngờ điều này là vì nếu thật có hỗ trợ, với thiên phú của vị tướng quân kia, cộng thêm một chút may mắn, có lẽ chỉ cần khoảng 2-3 chục năm là đã đột phá ngũ hành thể, tiến tới cảnh giới cao hơn rồi. Căn cứ vào tốc độ tu luyện thông thường, nếu không có bất kỳ hỗ trợ, muốn đạt tới cảnh giới ngũ hành thể thì người bình thường là vô vọng. Thiên tài thì có một ít khả năng, chỉ có siêu cấp thiên tài là có hy vọng trong vòng 100 năm đạt tới. Nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Nhưng ông ta giờ đã 120 tuổi. Dựa vào vết sẹo và những dữ kiện khác, Nhật Lâm phán đoán người này có lẽ đã bắt đầu tu luyện vào khoảng năm 20 tuổi trên dưới. Từ thời điểm đó cho tới lúc đạt ngũ hành thể đã trải qua khoảng 100 năm. Thiên phú như vậy đã tính là rất cao. Mức độ phân chia các cấp thiên tài này cũng không phải do Nhật Lâm bịa ra. Đây là từ công pháp lý luận trong không gian nào đưa ra ứng với Hồng Nhật Tinh. Triệu người có một là thiên tài. Tỷ người có một là siêu cấp thiên tài. Còn nghìn tỷ người có một là tuyệt thế thiên tài. Cấp độ của Thùy Linh hiện tại chính là tuyệt thế. Còn Nhật Lâm, khi luyện thành linh hồn minh tượng pháp tầng 1, hắn đã là tuyệt đỉnh. Tuyệt thế và tuyệt đỉnh dù chỉ khác một từ, nhưng cách biệt một trời một vực. Ngoài ra đây cách phân chia này cũng chỉ là tương đối. Tỷ như 10 triệu người có một hiển nhiên sẽ giỏi hơn triệu người có một, nhưng cũng chỉ gọi chung là thiên tài. Trở lại hiện tại, sau khi để Nhật Lâm tiêu hóa một chút, Bích Ngọc lại tiếp tục, tháp chân huyễn tuy không có các phương pháp hỗ trợ tu luyện gia tăng tu vi rõ rệt, nhưng cũng có những vật phẩm riêng trợ giúp khác. Ngoài ra, nó còn có một chức năng đặc thù nữa, chính là có thể giúp một người có được dị năng thông qua huyết khí. Bích Ngọc nhấn giọng. Nói xong câu này, nàng liền liếc qua Nhật Lâm, nhìn xem phản ứng của hắn. Nào biết Nhật Lâm bên này cũng không có phản ứng. Hắn không hề bất ngờ hay kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện này? Bích Ngọc cau mày nghi hoặc. Nàng đoán không sai. Nhật Lâm tuy không biết Tháp Chân Huyễn có chức năng này, nhưng lúc trước thông qua tra xét hồ sơ và sau này là Lữ Trung, hắn vốn đã biết huyễn khí chắc chắn có một chân trong quá trình hình thành dị năng. Dù sao cũng đã biết mặt Tây có Tháp Chân Huyễn, vậy nếu dị năng là thành quả của nó thì cũng không có gì bất ngờ. Có điều Nhật Lâm vẫn còn có chỗ chưa rõ ràng. Hắn hỏi, anh cô, Tinh Hành, đây là tên của anh ta. Nhật Lâm gật đầu, Tinh Hành có miêu tả chi tiết cách thức trở thành dị năng giả không? Có. Bích Ngọc Như đã chờ đợi câu hỏi này, nhanh chóng xác nhận, anh ta nói tại mặt Tây, thỉnh thoảng ở một số nơi đặc thù sẽ xuất hiện một loại khí màu hồng nhạt, mọi người đặt tên cho nó là huyết khí. Nguyên nhân là vì loại khí này một khi tiếp xúc với cơ thể người, ngoài việc gây ra ăn mòn, nó còn có thể xâm nhập và tồn tại thật lâu trong cơ thể, gây ra ảo giác huyễn cảnh. Ảo giác huyễn cảnh có đủ loại hình. Người dính phải thì tinh thần sẽ càng ngày càng suy yếu mệt mỏi, cả người đờ đẫn ngơ ngác lúc tỉnh lúc điên cho tới khi chống hết nổi thì sẽ tử vong. Nghiêm trọng như vậy? Nhật Lâm cau mày. Ừm. Nhưng Tinh Hành nói cũng may ảo giác huyễn cảnh xuất hiện đứt đoạn chứ không liên tục nên nếu may mắn, người bị dính phải vẫn có thể sống thêm được một thời gian. Lúc này, vai trò của Tháp Chân Huyễn liền tới. Nếu trong thời gian này, người bị dính phải nếu có thể tu luyện hoàn tất giai đoạn tẩy tủy của Kiên Bốn được cung cấp miễn phí trong Tháp Chân Huyễn, vậy tháp sẽ hỗ trợ hắn lợi dụng miễn khí trong cơ thể chuyển hóa thành một loại năng lực mà chúng ta gọi là dị năng. Có điều nguyên lý cụ thể thì không ai biết được. Thông thường, dị năng sẽ gây ảnh hưởng nhẹ lên cơ thể, tạo ra những biểu hiện mặt ngoài của dị năng giả. Cho nên lúc trước tôi có hỏi anh đặc điểm của người kia có gì đặc biệt không là vậy. Bích Ngọc dừng lại. Thì ra là vậy. Nhật Lâm nghe xong, cả người trở nên thư thái. Cho tới lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ một chút về cách thức hình thành và nguyên lý hoạt động thực sự của dị năng. Bích Ngọc nàng chỉ biết nhưng không hiểu. Nhưng Nhật Lâm có thần thức dò xét, kết hợp đoạn tin tức này với những gì đã biết trước đó, hắn liền hiểu. Cái trận pháp kia chính là sản phẩm của Tháp Chân Huyễn cài vào dị năng giả. Tác dụng của nó chính là chuyển hóa huyễn khí sang một loại khí có năng lực đặc thù, tác động lên cơ thể và hình thành dị năng. Nhưng muốn đi tới bước này, cơ thể trước đó cũng cần có đủ sức để gánh, cho nên yêu cầu thấp nhất là tẩy tủy. Đối với trận pháp nằm trong cơ thể của dị năng giả, Nhật Lâm từng dùng thần thức tra xét nhưng cũng không phát hiện được là bởi vì nó quá cao cấp, tu vi của Nhật Lâm chưa đủ để phát hiện. Chỉ khi hoạt động thì trận pháp mới lộ ra, hắn lúc này mới nhìn thấy được. Chuyển hóa huyễn khí thành một loại khí khác, đây là động tới pháp tắc rồi. Cũng chỉ có hệ thống tên kia mới có bản lĩnh này. Nhật Lâm lắc đầu. Tu vi hiện nay của hắn cũng chưa làm được. Hắn chỉ có thể chuyển hóa linh khí sang các loại khí và tụ thành vật chất cơ bản như đất, nước, lửa mà thôi. Những tưởng thông tin tới đây là hết, nhưng bất ngờ, giọng nói của Bích Ngọc lại tiếp tục vang lên, nếu nồng độ huyễn khí trong người không quá cao, tu luyện đến kiên viên mãn liền có thể tẩy sạch. Việc này nếu là ở mặt đông thì không nói gì, nhưng ở mặt tây thì lại không đơn giản như vậy. Vì nơi đây có hung thú. Sức mạnh của hung thú rất khủng khiếp. Kiên viên mãn trong mắt chúng chẳng khác nào con nít so với người lớn, một chảo là giải quyết. Cho nên nếu chỉ tu luyện công pháp, cũng không có hỗ trợ gì đáng kể thì e rằng phải tốn thời gian rất lâu mọi người mới có thể chân chính trực diện chiến đấu với bọn chúng được. Vì vậy mà một số người thiên phú không cao lại chọn một con đường khác. Đó là tiếp tục tìm kiếm huyễn khí đưa vào cơ thể, chuyển hóa thành dị năng nhằm gia tăng thực lực. Tu vi càng cao càng có thể chứa đựng càng nhiều huyễn khí, dị năng cũng sẽ tăng mạnh. Huyễn khí mặc dù có tệ nạn, nhưng ít nhất so với chết sớm càng tốt hơn. Huống chi có người phát hiện, chỉ cần cách một đoạn thời gian sử dụng dị năng, làm tiêu hao một phần huyễn khí trong cơ thể là có thể không bị ảo giác huyễn cảnh. Nhưng tiêu cực vẫn có, tuổi thọ suy giảm nghiêm trọng không nói, tính tình của những người này sẽ ngày càng trở nên điên cuồng và táo bạo. Nhưng họ chấp nhận, so với chết ngay lập tức, còn sống sót là còn hy vọng. Đây gần như là tất cả những gì tôi biết, còn lại chỉ là một ít miêu tả về sinh vật và hoàn cảnh nơi đó. Nếu anh có cơ hội đi mặt Tây thì cũng sẽ biết được. Nói xong một hơi, Bích Ngọc thở ra, ngoài ra vài ngày trước đây, tôi đã nhận được bức thư thứ hai. Nội dung chủ yếu là nói về việc sẽ có một nhóm người từ mặt Tây đi theo quân đội liên minh về đây để tuyển người, trong đó có người thuộc đội của anh tôi. Hắn chính là Hồ Sơn mà anh từng gặp kia. Còn dị năng giả đã giúp đỡ Hải Lân, hắn là người thuộc đội đối thủ của anh tôi tại mặt Tây, và cũng là... Bích Ngọc dừng một lát, ánh mắt tựa như dao sắc, kẻ thù. Chương 173, trở về chương 173, trở về Trung Châu, đường ra sân bay. Tôi hiểu rồi. Đành vậy, cảm ơn Tử Băng. Bích Ngọc không cam lòng thở dài, cúp điện thoại. Thế nào? Nhật Lâm tò mò hỏi. Vừa rồi Bích Ngọc và Tử Băng chính là đang trò chuyện về dị năng giả đã hỗ trợ Hải Lân lẻn vào tư dinh. Trong vẻ mặt của nàng, Nhật Lâm cảm thấy mọi việc có vẻ không như ý cho lắm. Đúng như vậy, Bích Ngọc nghe hắn hỏi liền tức giận nói, tên kia đã bị bắt, có lẽ do đã tính chức nên hắn không hề chống cự. Nhưng hắn không chịu thừa nhận. Tử Băng nói do tín hiệu định vị bị quấy rối trong khoảng thời gian đó, đồng thời án mạng cũng không thực sự xảy ra, thậm chí cũng chẳng có tổn thất nên căn cứ vào hiệp nghị giữa liên minh và các nhóm lính đánh thuê, nàng chỉ có thể giam giữ hắn cho đến thời điểm rời đi mà thôi. Nhật Lâm nghe vậy cũng lắc đầu thở dài. Tương Vi, thậm chí là Bích Ngọc liền thiếu chút nữa là rơi vào bẫy, nàng không hận hắn mới lạ. Thế mà bây giờ tên kia dù đã bị bắt, nàng lại chẳng thể làm gì được hắn. Bích Ngọc đương nhiên không cam lòng. Hiệp nghị là thế nào? Nhật Lâm hỏi. Đã có thể đảm hiệp nghị với liên minh, lại dám ngang nhiên mưu đồ ám sát người thừa kế của đại tập đoàn, dù chỉ là lén lút mà vẫn không hề bị hề hấn gì. Xem ra liên minh ở mặt Tây cũng không phải một nhà độc đại. Các thế lực bên mặt Tây thật không đơn giản nha. Bích Ngọc nghe Nhật Lâm hỏi về hiệp nghị thì lắc đầu, tôi cũng không rõ. Từ Băng chỉ nói những nhóm lính đánh thuê này ở mặt Tây là độc lập, không chịu sự quản lý của liên minh. Bọn họ muốn về đây chiêu mộ người thì phải ký kết một hiệp nghị với liên minh. Đại khái chính là không được gây rối, làm đảo lộn trật tự ở đây. Nhưng nếu không có bằng chứng rõ ràng, hậu quả cũng không xảy ra thì Tử Băng chỉ có thể làm đến như vậy. Ra vậy, Nhật Lâm trầm ngâm. Ở mặt Tây, những lính đánh thuê như Hồ Sơn, so với liên minh cả mới đúng là thổ dân. Nếu đủ lực lượng, vậy bọn họ đúng là có thể hoàn toàn độc lập. Có hung thú nhìn chằm chằm, liên minh cũng không thể làm quá tay được. Cùng một thời gian, trong một phòng giam tại một nơi ở Trung Châu, Tử Băng lạnh lùng nhìn kẻ với khuôn mặt vẫn luôn đang giễu cợt từ lúc vào đây, Lôi Hằng, đừng tưởng có hiệp nghị che chở mà cho rằng không ai làm gì được ngươi. Dám dở trò ở nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ có thể trở về dễ dàng. Ha ha, người đẹp, hù dọa những người như chúng ta có phải là quá ngây thơ? Lôi Hằng cười to, mặt khinh thường nhìn Tử Băng, đừng nói chỉ là một con nhãi như cô, dù là ông ta tới thì cũng có thể làm gì. Người hắn ám chỉ chính là nghị trưởng. Tử Băng siết tay, răng căng chặt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết hắn nói không sai. Hiệp nghị đã ghi rất rõ. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, không có hậu quả gì xảy ra thì dù cho có biết chắn chắn là hắn làm cũng vô dụng. Giam giữ là biện pháp mạnh nhất mà nàng có thể làm được. Huống chi hắn đúng là không sợ chết. Tử Băng thở dài trong lòng. Nếu kế hoạch thành công, Lôi Hằng chắc chắn phải chết. Bên kia cũng sẽ không ý kiến. Nhưng nếu hắn đã dám làm, đương nhiên là đã chấp nhận tình huống này. Nói không chừng đây là mệnh lệnh của cấp trên của hắn. Lính đánh thuê cũng không đơn giản, loại thủ đoạn điên cuồng này từng xảy ra không ít. Nhìn vẻ mặt tràn đầy bất lực của Tử Băng, Lôi Hằng khoái trá giễu cợt, cô có giam tôi cho tới lúc rời đi cũng vô ích. Công việc chiêu mộ đã có phó đội trưởng lo, có tôi hay không cũng không ảnh hưởng gì. Hừ. Tử Băng quay đầu, nàng đã chẳng muốn phí lời với kẻ này, vô ích. Nhưng vừa định bước đi, nàng bỗng sực nhớ tới điều gì, sau đó ngoài đầu nhìn Lôi Hằng. Kẻ đối diện bỗng dùng mình, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng hắn vẫn cố ngẩng đầu cười cợt, lại muốn tâm sự nữa sao? Ta nghe nói. Tử Băng mỉm cười, cách một đoạn thời gian, dị năng giả các người phải sử dụng dị năng, bằng không. Lời nói dừng lại, Tử Băng sau khi để lại một ánh mắt trêu tức liền quay người đi thẳng. Mà sau lưng nàng, khuôn mặt Lôi Hằng lúc này đã không còn giữ được vẻ khinh khỉnh như trước đó, nó đang từ từ trở nên bặm mẹo. Hắn vùng vẫy dây xích, nhìn bóng lưng dần biến mất của Tử Băng hét lên, đứng lại. Cô không thể làm như vậy. Con nhãi kia, đứng lại cho tao. Hắn không ngừng la hét đập phá, nhưng thân ảnh của Tử Băng đã biến mất sau cánh cửa. Rầm. Tử Băng đứng ngã lưng ra sau, thu hồi nụ cười. Mặt nàng lúc này trông thật âm trầm. Nàng có thể dùng thủ đoạn khiến Lôi Hằng không thể thi triển dị năng trong phòng giam này. Tới thời điểm huyễn khí phát tác, Lôi Hằng sẽ rơi vào ảo giác huyễn cảnh, chịu đựng thống khổ. Nhưng Tử Băng cũng không thể làm quá. Trừ khi xác định được tội danh, bằng không nàng không thể để hắn chết được. Ở bên kia, lực khống chế của liên minh không đủ mạnh. Một số thế lực và vài nhóm lính đánh thuê lớn có thể nói chuyện ngang hàng. Thậm chí còn có vài tên cuồng bạo đôi lúc cũng dám mở miệng khiêu khích. Vì đại cục, liên minh chỉ có thể dơ cao đánh khẽ chứ cũng không muốn làm chuyện. Sân bay, bãi đậu xe. Nhật Lâm bắt tay tạm biệt Bích Ngọc, cảm ơn cô vì những tin tức này. Nó vô cùng hữu ích đối với tôi. Bích Ngọc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, có thể hỗ trợ được cho anh, tôi rất vui lòng. Vậy hẹn gặp lại. Gặp lại. Nhật Lâm quay người, bước vào khu vực check-in. Ở phía sau, Bích Ngọc dõi theo bóng lưng hắn, ánh mắt thoáng hiện một chút nhu hòa. So với những ân tình kia, thứ này đáng là gì? Anh là không muốn tôi cảm thấy dây dứt sao? Trong mắt Bích Ngọc, những tin tức này dù nói thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tin tức. Nó chỉ có thể thỏa mãn trí tò mò của Nhật Lâm chứ không hề có hữu dụng gì trong thực tế. Còn những thứ Nhật Lâm đã làm cho ba chị em Bích Ngọc, dù rằng trong mắt hắn chỉ là tiện tay, nhưng trong mắt ba người, giá trị là không thể đong đếm. Huống chi bây giờ còn liên quan đến sinh mệnh. Nhật Lâm cũng biết điều đó nên đã cố tình nhấn mạnh, nói mình rất hài lòng với những tin tức mà Bích Ngọc đưa. Nhưng Bích Ngọc há lại không biết suy nghĩ của hắn. Trong sân bay. Được rồi. Anh đã vào sân bay rồi, em đến cũng không kịp đâu. Lúc khác gặp. Ok em. Nhật Lâm tắt máy. Vừa rồi là Thái Quân gọi, hắn nói lời cảm ơn và muốn đến sân bay tiễn Nhật Lâm. Nhưng Nhật Lâm từ chối, kêu hắn cứ lo việc của mình cho xong. Muốn gặp thì đã có không gian nào, không cần phiền phức như vậy. Lúc này, Nhật Lâm vừa làm thủ tục xong, định đi tới khu vực an ninh thì bỗng nghe một tiếng kêu, anh Lâm. Hắn giật mình, nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Tường Vi. Nhật Lâm kêu lên. Chính là Tường Vi. Cô nàng này thấy Nhật Lâm nhìn lại liền nhọn miệng cười, thì em lén đón xe chạy ra đây. Nhật Lâm nghe vậy liền bật cười. Đây đúng là rất hợp với tính cách của cô bé này. Tường Vi trông thấy Nhật Lâm không trách mắng liền thở phào một hơi. Nàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, mặc dù điều này em đã nói rồi. Nhưng em vẫn muốn gặp anh nói thêm một lần nữa. Không vì chính em, mà là vì cả gia tộc. Cảm ơn anh. Nói xong lời này, Tường Vi trịnh trọng cúi người xuống. Nhật Lâm im lặng nhìn, cũng không ngăn cản. Cô gái này, thật sự đã trưởng thành. Hắn định đưa tay ra thì khựng lại. Tường Vi thấy thế, chủ động bước lên một bước cười nhìn hắn. Nhật Lâm hiểu ý, mỉm cười tiếp tục nâng tay lên, xoa lấy đầu nàng, cũng ra dáng chị hai rồi. Thì, Nam Châu, 6 giờ 30 phút chiều. Nhật Lâm mở cửa bước vô nhà. Ngay lập tức, anh. Một bóng ảnh vọt ra, ôm chầm lấy hắn. Cách đó vài mét, như yên dù do dự nhưng ánh mắt chứa đầy chờ mong đã lộ rõ trên mặt. Nhật Lâm mỉm cười nhìn nàng, đưa một tay còn lại ra. Như Yên thấy vậy liền thở ra một hơi, bước tới nắm lấy, anh về rồi. Hai người, mỗi người một câu thật đơn giản nhưng lòng Nhật Lâm lúc này tràn ngập an bình và hạnh phúc. Đây, mới chính là thứ hắn hằng mong đợi, cũng là các nàng mong đợi. Một cái nhà. Kéo nhẹ Như Yên vào lòng, Nhật Lâm ôm lấy hai cô gái trước mặt và khẽ nói, anh về nhà rồi. Chương 174, thân thế chương 174, thân thế Nam Châu, trên sân thượng. Nhật Lâm lúc này đang nằm trên ghế bố hai bên hắn là Như Yên và Minh Yên. Ba người sau khi ăn tối xong đã cùng lên đây trò chuyện thư giãn. Nhật Lâm hiện đang kể về hành trình đi Trung Châu của hắn, đồng thời nói về những sự việc liên quan đến mặt Tây và dị năng giả. Hắn vừa nói vừa quan sát phản ứng của hai cô gái, sau đó thầm xác định, quả nhiên hai nàng cũng có liên quan đến những thứ này. Chuyện này nếu là người mới lần đầu nghe thấy, chắc chắn sẽ có phản ứng rất lớn. Hai nàng tuy cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng cũng là do tình tiết gây nên chứ không phải vì chưa từng nghe đến. Nhật Lâm hỏi, hai em cũng biết về mặt Tây và dị năng giả, có từng tiếp xúc với họ? Nếu ba người đã xác lập quan hệ, hắn cũng không tiếp tục e ngại mà hỏi thẳng trực tiếp. Hai cô gái nghe hắn hỏi vậy thì đều lâm vào trầm mặc. Minh Yên nhìn chị hai, tính mở miệng nhưng rồi lại thôi. Trải qua một hồi, Như Yên mới khẽ thở dài, tụi em chưa từng tiếp xúc, nhưng đúng là biết một ít chuyện bên mặt Tây. Bởi vì, âm thanh im bặt, cổ họng Như Yên như bị nghẹn lại. Minh Yên bên này, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Nhật Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người, yên lặng chờ đợi. Hắn không bảo Như Yên dừng lại, hắn muốn nàng tiếp tục. Loại áp lực vô hình này, các nàng đã gánh quá lâu. Nếu ngay cả bây giờ cũng không thể giải tỏa đi một ít, chỉ sợ hai người sẽ sụp đổ. Như Yên hít một hơi thật sâu, bằng giọng run run, nàng nói tiếp, bởi vì ba mẹ tụi em ở bên kia. Nói xong câu này, Như Yên phảng phất như đã hết sức lực, nước mắt theo đó tuôn chảy. Ở một bên, Minh Yên cũng nghẹn ngào lên tiếng, ba tuổi em là Hồ Thiên Luân, ông là con cháu của Hồ gia. Hồ gia? Vừa nghe thấy tên của dòng họ này, mắt Nhật Lâm trừng lớn hết cỡ, cực độ kinh ngạc. Cả thế giới có không ít gia tộc họ Hồ, nhưng nếu Minh Yên đã cố tình nhắc tới, vậy chỉ có thể là Hồ gia kia. Gia tộc nắm trong tay đại tập đoàn đời trước. Trước khi Ngũ đại tập đoàn và liên minh thành lập, Hồng Nhật Tinh chịu sự chi phối của ba đại tập đoàn được điều hành bởi ba đại gia tộc. Hồ gia là một trong ba gia tộc đó. Nếu nói tội ác của Ngũ đại gia tộc hiện nay là một, vậy thì tội ác của bọn họ là 100, gấp trăm lần. Đối với tập đoàn thuộc Hồ gia, ngoài mặt đây là một tập đoàn bán lẻ toàn cầu, nhưng thực chất đó chỉ là cầu nối cho hoạt động buôn bán, phân phối ma túy ở phía sau. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, số người bị hại trên tay bọn họ nhiều không kể xiết, cũng đã có vô số gia đình cửa nát nhà tan. Trải qua một phen sửng sốt, Nhật Lâm lại lâm vào trầm mặc. Vì hắn chợt nhớ tới một ít tin tức được liên minh công bố trước đây. Gia tộc này là truyền thừa theo kiểu nuôi cổ. Mỗi thành viên trong gia tộc này đều có thể tự do lấy một hay nhiều vợ. Những đứa con sinh ra nếu là trai, trước khi đạt tới tuổi quy định sẽ bị tách ra. Đây là để hạn chế tình cảm phát sinh, giúp chúng có thể lạnh lùng ra tay hạ thủ với nhau. Tuy không nhất định phải chết sạch cho đến chỉ còn một người, nhưng bọn họ cũng chấp nhận một số rủi ro ngoài ý muốn trong giới hạn nhất định. Một người muốn trở thành gia chủ, không nhất định phải thông minh nhất, nhưng nhất định phải mưu mô xảo trá nhất. Có như vậy mới có thể giúp cho cả gia tộc mãi mãi trường tồn. Mà theo liên minh công bố, sau trận đảo chính kia, toàn bộ thành viên của gia tộc lớp thì bị giết, lớp thì bị xử tử hình. Không ai không phải là kẻ tội ác tại trời. Dù là trẻ vị thành niên hay con nít thì cũng đã bị chính bản thân những tộc quy ác liệt khác ép chết. Nếu là như thế, vậy tại sao? Nhật Lâm tỏ ra nghi hoặc nhìn sang hai bên. Nhìn thấy ánh mắt hắn, Minh Yên liền hiểu. Nàng mở miệng giải thích, ba tuổi em là con riêng của một thành viên thuộc gia tộc, vì vậy rất ít được chú ý, nhưng không vì thế mà ông tránh thoát được tộc quy kia. Ông cũng từng được nuôi dạy theo cùng một công thức độc ác như những người khác. Em không phải muốn nói đỡ cho ông, chính ông cũng từng thừa nhận trước đây mình là một kẻ ác. Từ khi biết được mình là thành viên của gia tộc kia, biết được thứ truyền thống kinh khủng của họ, ông cũng từng dự định lao vào cuộc tranh giành này. Nhưng ông đã đánh giá thấp mức độ tàn ác của những người anh em kia. Chỉ vừa mới thu hoạch được tư cách tham gia thì ông liền bị một thành viên trong đó ám toán đến nỗi phải sống đời thực vật hơn 3 năm. Sau khi tỉnh lại, ông liền quả quyết từ bỏ. Ông lén lút phẫu thuật thay đổi toàn bộ khuôn mặt và cả một phần dấu vân tay, sau đó bỏ trốn. Trải qua vài năm, ông lúc này gặp mẹ em và đã là một người hoàn toàn khác. Nhưng Minh Yên nghẹn lời, không nói tiếp được. Nhật Lâm thở dài, hắn đã đoán được phần nào chuyện tiếp theo. Liên minh có lẽ rất khó tìm được ông ta, nhưng đối với hệ thống tên kia thì chỉ là chuyện nhỏ. Như Yên lúc này đã khôi phục được một chút tâm tình, nàng hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời Minh Yên, nhưng khi quét hắc ám kéo đến, liên minh cuối cùng cũng tìm ra được ông. Cũng may vì nhận thấy ông đã thực sự hoàn toàn thay đổi nên họ đã mở một cánh cửa. Mẹ em làm việc trong lĩnh vực tâm thần học, trong một lần điều trị tâm lý cho ba mà hai người đã gặp nhau. Ba em thì lại rất giỏi phán đoán sự việc và mưu tính, từng giúp rất nhiều doanh nghiệp lớn vượt khó. Đây có lẽ là điều tệ nhất, nhưng cũng là năng lực hữu dụng nhất mà ông rèn luyện từ gia tộc. Liên minh khi đó nhận ra tài năng của hai người nên đã cho phép họ đi tới mặt Tây làm việc và chịu tội. Hoàn cảnh nơi đó họ cũng thẳng thắn tiết lộ. Thứ đắn đo duy nhất của ba mẹ khi đó là hai chị em. Nhưng sau khi nhận được cam đoan bảo hộ của liên minh, ông bà liền chấp thuận yêu cầu này. Em lúc đó đã vào cấp 3, tuy không muốn nhưng cũng hiểu được tình cảnh của gia đình, chỉ có thể đau khổ chấp nhận. Nói tới đây, Như Yên thở ra một hơi, ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên. Cách đây 2 tháng, trước khi chân thực ma huyễn xuất hiện, nghị trưởng đã cho người kêu hai chị em tới gặp ông. Ông tiết lộ về chân thực ma huyễn, về công pháp và những vấn đề liên quan. Ông tiếp đó cho biết, sau khi chân thực ma huyễn kết thúc, tụi em nếu muốn liền có thể tiến về mặt Tây gặp ba mẹ. Mặt Tây tuy có thể tới, nhưng muốn về thì không dễ. Tụi em cần phải đủ mạnh càng có cơ hội mang ba mẹ trở về. Cho nên, âm thanh lại đứt đoạn. Nhật Lâm thở dài, lòng hắn có thắt, cho nên tụi em dùng hết mọi cách để phát triển trong chân thực ma huyễn, đổi lấy công pháp và các phương cách hỗ trợ nhiều nhất có thể, chỉ để càng mạnh hơn.
Ừm.
Như Yên cố mỉm cười, khẽ quệt đi nước mắt, nghị trưởng không nói cần mạnh đến cỡ nào, nên tụi em chỉ có thể làm hết sức. Câu chuyện đến đây đã xong. Nhật Lâm im lặng, Như Yên và Minh Yên cũng vậy. Ba người cùng hướng lên trên, nhìn vào mặt trăng lẳng lặng treo trên cao. Trải qua một lúc lâu, một âm thanh sâu lắng, mang theo toàn bộ sự chân thành nhẹ nhàng vang lên, vậy thì cứ tiếp tục mạnh lên. Như Yên, Minh Yên, chúng ta sẽ cùng mang họ bình an trở về. Vài giây sau, hai âm thanh khác cũng vang lên, em yêu anh, Nhật Lâm. Ba ngày sau, không hát. Đăng nhập. Thân hình Nhật Lâm xuất hiện tại phi trường thành Sắt Lang. Hắn mở miệng dặn dò tên thuyền trưởng, con quốc kia quá giàu hoạt, dẫn chúng ta chạy tới chạy lui, đến nay lại mất dấu. Các ngươi tạm ở đây, ta đi một chuyến thư viện tìm hiểu một chút, tiện thể sắp xếp một ít công việc. Có lẽ một hai ngày sau lại xuất phát.
Vâng, đại nhân.
Thuyền trưởng không do dự đáp ứng. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, vậy tử Kim Phi Chu vẫn luôn thuộc về Nhật Lâm quản lý. Hắn tiếp đó rời khỏi phi trường, nhanh chóng tiến về khách sạn. Cách đây một ngày, hắn đã đủ điều kiện kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng đại gia, nhưng vì công việc còn chưa xong nên kéo tới hôm nay. Cũng may nhiệm vụ này không bắt buộc hắn phải có mặt đúng thời gian, cho nên dấu hiệu trên bản đồ vẫn còn sáng. Ba ngày trôi qua, Nhật Lâm đã thu thập đủ các tàn hồn của Thiên Lang ở bên ngoài, hiện tại chỉ còn một cái ở phủ thành chủ và một cái ở thành trung lâm. Cái ở phủ thành chủ, Nhật Lâm đang tìm cách dò xét. Còn thành trung lâm cần phải có thành chủ lệnh mới tới được, chỉ có thể làm sau cùng. 15 phút sau, hắn đã có mặt trong phòng khách sạn. Sau đó lại thêm vài phút, tiếng đập cửa cũng vang lên. Tới đây. Nhật Lâm bước tới cửa. Cửa vừa mở ra, một thân ảnh liền nhanh chóng phóng vào bên trong. Nhật Lâm đóng cửa lại, quay đầu cười nhìn vào cô gái đang cởi áo khoác trong phòng. Tứ tiểu thư đến thật nhanh. Không sai, người trước mặt chính là tứ nữ của phủ thành chủ, chứ không phải người liên quan đến nhiệm vụ đại gia mà Nhật Lâm đang chờ đợi. Trong 3 ngày thu thập tàn hồn, Nhật Lâm tiện thể cũng đã hoàn thành luôn nhiệm vụ của tứ nữ, đi lấy hồi ức hoa. Có các đại chiêu, hắn cũng lười làm theo kế hoạch, trực tiếp đi tới tiêu diệt đám sư tử rồi đoạt lấy hồi ức hoa. Thời gian tiêu tốn cho nhiệm vụ này so với việc tìm kiếm tàn hồn càng nhanh. Tới thành thị, cưỡi xích phi mã bay tới địa điểm, thả đại chiêu, cầm lấy vật phẩm sau đó quất ngựa truy phong. Toàn bộ chỉ cần 1 giờ. Nhật Lâm vừa rồi cũng thông qua phủ truyền tin báo cho tứ nữ. Thế là chỉ sau vài phút, nàng đã có mặt ở đây. Trong phòng, tứ nữ cởi xuống áo khoác và hành lễ, xin chào dũng sĩ. Hãy thứ lỗi cho hành động lỗ mãng vừa rồi của tôi, việc này quan hệ rất trọng đại. Nhật Lâm không thèm để ý, vào thẳng vấn đề, không sao. Nếu cô đã đến đây, vậy vật này cũng nên đưa cho cô rồi. Nói xong, hắn đem hồi ức hoa đưa ra trước mặt nàng. Tứ nữ nhìn thấy hồi ức hoa, mặt lộ vẻ kích động. Nàng vội vàng đem nó thu vào, đoạn hướng về Nhật Lâm hành lễ lần nữa, lần này càng trang trọng, xin hãy nhận lời cảm ơn chân thành của tôi. Cũng ngay lúc này, thông báo vang lên, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng tìm lại chính mình 1/2. Danh vọng 3000. Nhận được 8 ma tinh, 4 mệnh tinh, 4 thần tinh, 2 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch. Chương 175, công dụng của ma huyết thạch và kỹ năng siêu cấp khó chơi. Chương 175, công dụng của ma huyết thạch và kỹ năng siêu cấp khó chơi. Nhật Lâm nghe xong thông báo cũng không đợi kiểm tra thu hoạch. Những thứ này chỉ là phụ gia, món chính còn chưa có tới. Quả nhiên sau khi thi lễ xong, tứ nữ liền nói tiếp, dựa theo trước đó ước định, hiện tại tôi sẽ nói cho ngài một bí mật. Tới. Nhật Lâm hưng phấn chờ đợi. Nhiệm vụ ẩn tàng của tứ nữ, nếu chỉ xét riêng một khía cạnh thì nó cũng không quá khó khăn phức tạp. Chỉ cần danh vọng đủ là có thể làm. Quá trình thực hiện nếu chỉ cần làm đúng theo kế hoạch thì khả năng hoàn thành cũng rất cao. Nhưng nếu xét toàn diện, đây chính là cuộc tranh đấu của 4 trận doanh do 4 nhiệm vụ ẩn tàng phát động hợp lại. Độ khó trong đó không hề kém nhiệm vụ trận pháp sư. Cho nên Nhật Lâm suy đoán giá trị của bí mật sắp được tiết lộ này sẽ không hề nhỏ. Và đúng như thế, đoạn nói tiếp theo của tứ nữ đã cho ra đáp án, tôi biết các anh của tôi đang tìm kiếm ma huyết thạch. Mục đích của bọn họ chắc ngài cũng đã biết, nhưng cái tôi muốn nói đến đây chính là bản thân ma huyết thạch. Dựa theo những gì tôi tìm hiểu trong cổ tịch, ma huyết thạch ẩn chứa ma huyết, tương truyền rằng đây chính là máu của ma thần. Mặc dù không phải là tinh huyết nhưng giá trị của nó cũng rất lớn. Đối với nhân loại và các sinh vật bình thường, thậm chí kể cả ma vật cấp thấp, ma huyết là độc dược. Một khi nhiễm phải, tinh thần sẽ rơi vào hỗn loạn, hầu hết đều sẽ tử vong. Tuy nhiên đối với ma vật cấp cao, chúng ngược lại là đại bổ. Ngoại trừ tác dụng tăng lên sức mạnh và các dạng năng lực, công dụng lớn nhất của nó chính là. Tứ nữ dừng lại một hơi, sau đó nhấn giọng, tầm bộ linh hồn. Tầm bộ linh hồn. Nhật Lâm giật mình, tiếp đó hắn liền hiểu, hèn gì Thiên Lang tàn hồn luôn muốn thu thập ma huyết thạch. Hắn là muốn trọng tổ linh hồn, nhu cầu trùng sinh. Cho tới nay, Nhật Lâm vẫn chưa biết được nguyên nhân cái chết của Thiên Lang. Nhưng những tàn hồn mà hắn đã thu thập được trong những ngày qua đều có cùng một mục tiêu, đó là tìm kiếm ma huyết thạch và đem về thành Sắt Lang. Nói như vậy, chủ hồn của Thiên Lang là nằm ở phủ thành chủ hay thành trung lâm? Nhật Lâm nghi hoặc, sau đó suy đoán tiếp, có lẽ là ở trung lâm. Người thường muốn đến đó phải có thành chủ lệnh, cho nên ma huyết thạch cần được tập hợp vào tay thành chủ thì mới có cơ hội đi đến thành trung lâm được. Đúng là tầm bộ linh hồn. Âm thanh của tứ nữ vẫn vang lên. Sau đó nàng đột nhiên cắn răng, một lần nữa cúi đầu thật sâu, tôi biết việc này có chút quá phận, được voi đòi tiên. Nhưng tôi chỉ là con gái út trong phủ, không có được lực lượng hùng mạnh như các anh. Hiện giờ tôi chỉ có thể trông cậy vào ngài, xin hãy giúp tôi một lần nữa. Nhiệm vụ tiếp theo đã tới. Nhật Lâm thầm hưng phấn, hắn ngoài miệng nói, tôi rất sẵn lòng trợ giúp nếu có thể. Nhưng trước đó hãy cho tôi biết cô đang gặp vấn đề gì và muốn tôi giúp thế nào. Tứ nữ mừng rỡ, nhưng tiếp theo mặt nàng lại hiện lên nét đau khổ, bắt đầu giải thích, vâng, chuyện này cũng có một phần liên quan đến ma huyết thạch. Cách đây vài năm, ba của tôi cũng là thành chủ thành sát lang từng đi ra ngoài dò xét lãnh địa. Ai ngờ sau khi quay về, tính tình của ông dần dần thay đổi. Từ một người luôn hòa ái, dễ gần, ông đã biến đổi thành một kẻ lạnh lùng, độc đoán. Ông tỏ ra tôn sùng lực lượng và sức mạnh cá nhân. Ông âm thầm mê hoặc các anh tôi, khiến họ đấu đá, thậm chí là chém giết lẫn nhau. Và đỉnh điểm chính là dụ hoặc bọn họ đi tìm kiếm ma huyết thạch với lời hứa hẹn là sẽ chuyển chức vị thành chủ cho người nào tìm về được trước nhất. Tất cả những điều này, tôi và quân sư đều nhìn thấy nhưng không dám tiết lộ cho ai hết. Trải qua một thời gian âm thầm điều tra, chúng tôi cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân. Chính là ba tôi đã bị tàn hồn của Thiên Lang khống chế. Nghe tới đây, Nhật Lâm cau mày, có chút khó hiểu. Ồ, theo những gì tôi biết, một khi bị Thiên Lang tàn hồn khống chế thì hầu như là chết chắc. Cô muốn tôi giết hắn để trả thù. Nhật Lâm có suy đoán vậy cũng không sai. Những tàn hồn hắn gặp ở những thành thị kia, tuy ban đầu chỉ ghi là khống chế vật chủ, nhưng cuối cùng đều dẫn tới vật chủ bị cắn nuốt hoàn toàn, không hề có ngoại lệ. Nếu thành chủ cũng là tình trạng này, vậy chỉ có cách giết hắn mới thu thập được tàn hồn. Việc này trước đó Nhật Lâm cũng từng có suy đoán, có điều vẫn là còn có chút khó tin. Bởi vì theo những thiết lập trước đây và cả kết quả nhận được từ chân thực ma nhãn, nhiệm vụ chính tuyến là xuất từ phụ thành chủ, và người đưa ra nhiệm vụ cũng chính là thành chủ. Nhưng giờ giết hắn thì ai sẽ đưa nhiệm vụ? Phải biết theo logic thông thường, nhiệm vụ chính tuyến là nhiệm vụ bắt buộc phải làm, và chắc chắn sẽ được hoàn thành. Dù cho người chơi có cúi bắp thế nào thì cũng sẽ có các tình tiết hỗ trợ phát sinh, bảo đảm nhiệm vụ sẽ được thực hiện. Bởi vì phải hoàn thành thì tình tiết mới, map mới có thể được mở ra, game sau cùng mới có thể thông quan được. Lúc này, giọng nói của tứ nữ tiếp tục vang lên, đồng thời cũng giải đáp nghi vấn của hắn. Không, tôi làm sao dám nghĩ tới việc giết ba mình? Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng sự việc cũng không tồi tệ đến như vậy. Tứ nữ hít sâu một hơi, kể tiếp, ba tôi là siêu cấp pháp sư. Tàn hồn của Thiên Lang tuy có thể xâm nhập vào ông, nhưng nó chỉ có thể khống chế hành động và lời nói bên ngoài chứ không thể thôn phệ ông hoàn toàn được. Tôi và quân sư đã có kế hoạch. Đó là trước dùng hồi ức hoa làm tỉnh lại các anh của tôi, sau đó 5 người hợp lực bố trí tỏa hồn trận. Một khi ba tôi tiến vào, trận pháp sẽ khởi động đem linh hồn của ba tôi và tàn hồn của Thiên Lang khóa chặt. Sau đó, chỉ cần có người đủ khả năng khiến sinh mệnh của ba tôi rơi xuống còn dưới 5, chúng tôi sẽ có cách bóc tách tàn hồn của Thiên Lang ra. Nguyên lai còn chơi thiết lập kiểu này. Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Siêu cấp nha. Con trai con gái đều là cao cấp, vậy người đứng đầu thành thị là siêu cấp pháp sư đúng là không có vấn đề. Nhưng vẫn là còn có vấn đề. Nhật Lâm cau mày hỏi, cô nói tới có người có thể đủ khả năng khiến sinh mệnh của ba cô rơi xuống như vậy có nghĩa là sao? Theo lời nói vừa rồi, không phải ba cô đã bị tỏa định, mặc người cho đánh sao? Cá đã nằm trên đất, muốn chém muốn giết còn không dễ dàng sao? Ai biết tứ nữ lại lắc đầu, không giống với những trường hợp bị tàn hồn khống chế khác, tàn hồn của Thiên Lang trong người ba tôi chỉ có thể điều khiển hành động của ông bên ngoài mà thôi. Cho nên lực lượng thể hiện ra bên ngoài vẫn là lực lượng của ba tôi chứ không phải của tàn hồn. Ra vậy, Nhật Lâm gật đầu. Những vật chủ mà hắn giết để thu thập tàn hồn trước đó đều thể hiện lực lượng của chính tàn hồn. Dù là lại buồn, chiến sĩ hay dân thường đều như vậy, đều có chung một bộ kỹ năng thao túng, suy thần và lang trảo. Tứ nữ cũng gật đầu, rồi lại cười khổ, ba tôi đã đạt tới siêu cấp. Dù cho bị tỏa định, muốn đánh hụt sinh mệnh ông cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tại sao? Nhật Lâm bội hỏi. Xem ra siêu cấp hai chữ này thật không hề đơn giản. Xích phi mã chỉ là sủng vật, năng lực bị hạn chế nhưng cũng đã rất đáng gờm. Như vậy với loại bột siêu cấp hoàn toàn tự do như thành chủ thì e rằng càng biến thái. Tứ nữ lúc này cũng xác nhận, bởi vì siêu cấp là đại diện cho siêu việt cực hạn. Ba tôi bị tỏa định, kỹ năng chủ động sẽ không thể dùng được. Nhưng ông có một kỹ năng bị động rất khó giải gọi là tá dịch. Kỹ năng này có thể tự động cưỡng ép thân thể di chuyển tránh thoát khi bị những kỹ năng cao cấp từ cấp 3 trở xuống công kích. Chỉ có cấp 4 trở lên mới có thể đánh trúng. Nhưng hiệu quả bị giảm cực lớn, cấp 4 chỉ còn khoảng 1 tổn thương. Cho nên trừ khi là công kích bằng siêu cấp kỹ năng, hoặc ít nhất phải là cao cấp kỹ năng cấp 4 trở lên. Bằng không muốn đánh trúng ông thì trước phải hạn chế không gian dịch chuyển của ông trước đã. Trong phủ, ngoài trừ nơi ngủ nghỉ ra thì mỗi ngày ba tôi đều có mặt tại sảnh chính xử lý sự vụ. Các anh tôi có thể lợi dụng quyền hạn, đem hộ vệ tạm thời điều đi, sau đó bí mật bố trí pháp trận trong sảnh chính vào ban đêm. Sau khi bố trí xong, chúng ta sẽ chờ tới lúc 6 giờ 30 phút sáng, khi ba tôi một mình tới sảnh chính thì sẽ khởi động trận pháp. Một khi khởi động, anh phải trong vòng 10 phút đánh hạ sinh mệnh của ba tôi xuống mức cần thiết. Vì quá thời gian này sẽ có người bắt đầu lục tục kéo tới. Tứ nữ nói xong một hơi, lại im lặng chờ đợi đáp án của Nhật Lâm. Hắn lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, đưa tay lên cầm suy tính, siêu cấp quả không dễ chơi. Phong Long cấp 4 dù có thể đánh chúng thì e rằng có đánh cả tiếng cũng không xong. Tốc độ hồi máu của bột tử kim cũng không thấp. Cũng may đại chiêu của mình khắc chế được tá dịch, đánh vẫn là đánh được. Các kỹ năng đại chiêu của hắn là vô cấp, ý là sẽ không bị cấp bậc hạn chế. Cho nên năng lực không thể né tránh của chúng vẫn sẽ có tác dụng. Thành chủ đẳng cấp hẳn là 60, sinh mệnh của cấp siêu cấp không biết thế nào, nhưng ước tính cũng phải 800.000 cho tới 1 triệu. Tứ tượng tiên sát của mình giờ đã đạt hơn 5 triệu, cũng không biết những tên siêu cấp này bị động giảm tổn thương tới bao nhiêu. Bột tử kim đã giảm tới 50 nếu là cấp bậc cao hơn, có khi ít nhất cũng phải trên 70. Cũng không sao. Vẫn còn Thiên Long tỏa sắt và đại niết bàn, hẳn có thể đánh được. Ok, vậy nhận thôi. Nhật Lâm cũng không đắn đo chuyện mình có lỡ tay đánh chết thành chủ hay không, mấy chuyện này cứ để thiết lập lo, đằng nào thành chủ cũng sẽ không chết được. Mà nếu có chết thì cũng là do cố ý, vậy hắn càng mừng. Nay chẳng phải mang ý nghĩ là có nhiệm vụ mới sao? có khi còn vô tình phát động nhiệm vụ siêu cấp bí tàng không chừng. Nghĩ như vậy, Nhật Lâm liền hướng tứ nữ gật đầu, được, tôi sẽ giúp cô. Chương 176, mua sản nghiệp chương 176, mua sản nghiệp chân thực ma huyễn. Thành Sắt Lang, khách sạn. Ngay khi Nhật Lâm xác nhận trợ giúp, thông báo liền vang lên, ngươi nhận được nhiệm vụ ẩn tàng tìm lại chính mình 2, trợ giúp tứ nữ trục xuất thiên lang tàn hồn trong người thành chủ. Ẩn tính, siêu cấp quyển trục tiêu ký rơi ra từ mẫu tổ, lực công kích đạt khoảng 65000 phút. Ý, đây là gợi ý để hoàn thành nhiệm vụ. Nhật Lâm nhìn vào ẩn tính, suy nghĩ một chút liền hiểu, sảnh chính quá rộng, kỹ năng cao cấp cấp 3 cũng không bao trùm hết. Nếu theo cách bình thường thì cần phải có đạo cụ có năng lực trợ giúp người chơi công kích chúng thành chủ. Tiêu ký hẳn chính là có công dụng này. Còn lực công kích, Nhật Lâm mở bảng cá nhân ra kiểm tra. Người chơi, vũ trụ chi thương, Lâm Chi Linh chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 4, 22000, 10000, công hội, tinh nhật vân hà tài sản, 50 đại kim, 600 ma tinh, 500 thần tinh, 500 mệnh tinh, 90 hồn tinh, 30 ma quang bảo thạch, 50000 phần linh khí chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 51, 23143, 20000, sinh mệnh, 19380, 27663, 10, 10 cao cấp mệnh tinh, ma lực, 19574, 15711, 42, 42 cao cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 11780, 18581, 10, 10 cao cấp thần tinh, phòng ngự, 1178, 212. Nhanh nhẹn, 22, 50, trang bị, huy chương dũng sĩ, tử hà giáp, tử kim không, 3, linh hồ pháp trượng, tử kim 3, 3, thạch xa ủng, hoàng kim không, 2, tử linh khôi, tử kim không, 3, thạch xa yêu đái, hoàng kim không, 2, tử kim hộ hoạn, tử kim không, 3, huyết nguyệt giới chỉ, tử kim 3, 3, tốc hành phi phòng, tử kim 3, 3, kỹ năng, phong long, cao cấp, đăng phong tạo cực, phân thân, cao cấp, đăng phong tạo cực, thuần biến, cao cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, thiên long tỏa sát, thiên di, thiên phân, mắt, chân thực. Chi nhãn, chân thực ma nhãn, chân thực huyết nhãn. Kỹ năng tiếp theo cần 1000 hạ phẩm tinh thạch, đẳng cấp 90 để kích hoạt. Ấn ký, đại niết bàn, đồng tâm. Súng vật, xích phi mã siêu cấp, tọa kỵ, tính luôn các bờ UFF mình có, lực công kích của tứ long sát đã lên tới 58570 cho mỗi 1 năm S. Vậy 1 phút đạt hơn 2.3 triệu, dư dã. Nhật Lâm ước tính. Đương nhiên đây là hắn chỉ tính cho vui. Đã có các đại chiêu, hắn cũng không cần phiền phức đánh từng chút như vậy. Có điều người bình thường nếu muốn đạt tới lực công kích này, e rằng phải trở lên tới cấp 60 thì may ra. Lực công kích hiện nay của Nhật Lâm đã cao hơn gấp mấy lần so với người khác. Đây là nhờ các trang bị tử kim mang đến, cộng với các phần thưởng gia tăng trực tiếp ma lực do làm nhiệm vụ ẩn tàng. Trang bị tử kim, người khác cao lắm chỉ có 2 đến 3 cái, còn hắn hiện tại có tới 7 cái. Ngoài ra còn có kỹ năng cao cấp lên tới cấp 4 và lợi ích của trận pháp sư nữa. Tất cả những thứ này đã giúp Nhật Lâm tạo ra một khoảng cách cực lớn giữa hắn và phần còn lại. Giết mẫu tổ sẽ được siêu cấp quyển trục tiêu ký, vậy nó cũng là siêu cấp buồn. Người thường giết được sao? Nhật Lâm nghĩ tới điều này liền tỏ ra nghi hoặc. Theo như tứ nữ giới thiệu, cấp bậc siêu cấp chỉ có kỹ năng cao cấp cấp 4 trở lên mới đánh được. Mà nếu không tính hắn, người chơi ở thành thị tối đa chỉ có thể đạt tới cấp 3. Vậy thì khó mà tổn thương được những con bột này chứ đừng nói đánh giết. Có lẽ là nhờ ngoại lực. Chuyện này tính sau đi, gặp ắt sẽ biết. Nhật Lâm nhún vai. Quay trở lại, sau khi nghe Nhật Lâm nhận lời trợ giúp, tứ nữ lập tức mừng rỡ, thật tốt quá, xin cảm ơn ngài. Như vậy, bây giờ tôi sẽ trở về bố trí kế hoạch. Khi nào ngài đã sẵn sàng, xin hãy truyền tin cho tôi biết, tôi sẽ sắp xếp chọn ngày để đưa ngài vào trong và bắt đầu tiến hành. Nhật Lâm biết đây là tứ nữ để hắn chuẩn bị kỹ càng, khi thấy đủ thực lực thì mới phát động nhiệm vụ. Có điều, hắn muốn đã sẵn sàng, tôi đã chuẩn bị xong. Khi nào cô bố trí xong liền báo cho tôi biết là được. Thật, tứ nữ giật mình, nhưng nàng cũng không quên, gật đầu đồng ý, vậy anh hãy chờ tin tôi. Chuyện này phải làm thật cẩn thận, có lẽ cần phải mất 1 tuần mới hoàn thành. Nhật Lâm bỏ tay. Hắn đã chuẩn bị xong, vậy mà cũng phải chờ 1 tuần mới làm được. Thôi được. Vậy tranh thủ trong khoảng thời gian này đi cày cấp tiếp. Sắp bị người đuổi kịp rồi. Nhật Lâm gật đầu, ok. Vậy cô về chuẩn bị đi. Vâng. Chào anh. Đưa tiễn tử nữ đi, Nhật Lâm vẫn không rời đi khách sạn mà tiếp tục ngồi trong phòng. Hiện vẫn còn có một cái nhiệm vụ ẩn tàng đã đủ điều kiện phát động nhưng chưa nhận, vì vậy hắn vẫn đang chờ đợi. Quả nhiên sau 10 phút trôi qua. Cốc cốc. Lại có việc. Nhật Lâm mỉm cười, hắn biết nhưng vẫn hỏi, ai đó? Tức thì, một âm thanh khá quen thuộc vang lên, khà khà, không lẽ đại gia đã quên tôi? Ta cũng đoán là ngươi. Khoe miệng của Nhật Lâm khẽ nhếch. Hắn đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở, Nhật Lâm liền xác nhận người trước mặt đúng là tên ăn mày cấp đại sư, kẻ đã từng phát động nhiệm vụ ẩn tàng thương nhân thần bí khi xưa. Tên này lúc đó cứ luôn miệng gọi hắn là đại gia, cũng trùng với tên nhiệm vụ nên Nhật Lâm từng có suy đoán này. Hắn nhìn kẻ trước mặt cười nói, vẫn là khuôn mặt này, nhưng bộ dáng nhìn đã phong độ hơn xưa nha. Ngươi đã lên cấp đổi đời hay đệ? Nhắc tới hai chữ lên cấp, Nhật Lâm chợt nhận ra điều gì. Hắn biến sắc lùi lại thật nhanh, vội vàng mở bảng trang bị ra xem xét. Tiếp đó là một âm thanh phẫn nộ, a, phương tiên kích, tử kim trang bị của ta. Nhật Lâm mặt đầy sát khí nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đang tỏ ra vô tội của kẻ đối diện. Tên này giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ cất bước vào trong, khà khà, lâu rồi không gặp, ngài phong thái càng hơn xưa, chúc mừng chúc mừng. Mừng em gái ngươi. Nhật Lâm cắn răng. Tra xét. Chủ khách sạn miêu tả, chủ nhân thật sự của khách sạn, ít khi lộ diện. Ẩn tính, hắn trước đây là tên ăn mày trộm cắp cấp đại sư. Trong một lần ăn trộm, hắn bị người phát hiện. Nhưng ai ngờ nạn nhân chính là người cha thất lạc của hắn. Trải qua một hồi cầu huyết tình đoạn, hắn rốt cuộc phát hiện ra thân thế thật của mình chính là con riêng của một vị bá tước. Hắn bị buộc nhận tổ quy tông, được giao cho một mớ sản nghiệp tại thành thị để quản lý. Nhưng dù hiện tại đã trở thành nhân thượng nhân, hắn vẫn là yêu thích cuộc sống khi xưa. Nhờ ra thế hiển hách, cộng với dân tình nơi đây phong phú hơn so với dưới thị trấn, chẳng mấy chốc mà tay nghề của hắn tiến bộ cực nhanh. Chỉ qua một thời gian ngắn hắn đã tấn cấp thành tông sư. Mỗi tháng hắn sẽ xuất hiện trong thành một lần, ai chẳng may gặp phải sẽ bị trộm mất một trang bị tử kim hoặc hai trang bị hoàng kim. Đồ vật hắn bán ra có 5 xác suất là đồ tốt, 20 xác suất là đồ thường, 75 xác suất là đồ giả. Đọc xong lần tính, Nhật Lâm mặt liền đen. Con bà nó, làm quan nhị đại không muốn lại muốn làm ăn mày lừa lọc kẻ khác, ngươi tưởng đây là phim? Khục khục, cũng không khác lắm. Hắn lắc đầu bất lực. Đúng là muốn câu được cá lớn, không bỏ con tép không được nha. Ngươi hỏi cá lớn ở đâu? Chính là ở đoạn cuối cùng trong lần tính, sau khi tấn cấp tông sư một thời gian, hắn phát hiện nơi đây đã không còn thích hợp để hắn có thể tiếp tục đột phá. Sản nghiệp giờ đây cũng đã trở thành gánh nặng. Hắn đang chờ đợi người có khả năng mua lại toàn bộ sản nghiệp này. Nhiệm vụ ẩn tàng đại gia. Yêu cầu: 10.000 đại kim, 100 ma tinh, 100 thần tinh, 100 mệnh tinh. Quả nhiên là đại gia, số đại kim cần gấp 200 lần tài sản hiện tại của mình. Nhật Lâm cảm khái. Phải biết một người bây giờ cao lắm chỉ có 2 đến 3 đại kim mà thôi, Nhật Lâm so với những người này, đúng thật là đại gia. Có điều nhiêu đây chưa đủ nhét kẽ răng của tên này, xem ra lại phải đi đào mỏ rồi. Nhật Lâm cười khổ. Nghĩ lại cũng đúng, dù chỉ là ở thành thị nhỏ, sản nghiệp của một bá tước vương quốc không phải chỉ một tên mạo hiểm giả còn con như hắn có thể mua được. Đúng lúc này, tên ăn mày sau khi vào phòng cũng bắt đầu lên tiếng, é hèm. Nếu đã là người quen, tôi cũng không vòng vo. Mục đích hôm nay tôi tới đây gặp ngài chính là muốn làm một cuộc giao dịch. Giao dịch gì? Tôi hiện có một chút sản nghiệp tại thành thị, gồm có mỏ quặng, cửa hàng buôn bán, nhà đấu giá, quán ăn và cả khách sạn này. Nhưng tôi không hứng thú với chúng. Tôi đã quyết định 5 ngày sau sẽ rời đi nơi này để tới chủ thành. Vì vậy tôi muốn đem chúng bán. Anh muốn tôi mua lại? Nhật Lâm vào thẳng vấn đề. Bingo. Tên ăn mày búng tay cái tách, nói tiếp chỉ cần ngài trả một cái giá nho nhỏ, những thứ này sẽ thuộc về ngài. Bao nhiêu? 20.000 đại kim, 200 ma tinh, 200 thần tinh, 200 mệnh tinh. Lại chơi trò này. Nhật Lâm mặt đen. Hắn nói dứt khoát, một giá. 10.000 đại kim, 100 ma tinh, 100 thần tinh, 100 mệnh tinh. Thành giao. Ngươi nhận được nhiệm vụ ẩn tàng đại gia, trong vòng 5 ngày, gom đủ 10.000 đại kim, 100 ma tinh, 100 thần tinh, 100 mệnh tinh mua lại toàn bộ sản nghiệp của chủ khách sạn. Chương 177, siêu thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 177, siêu thu hoạch ngoài ý muốn. Chân thực ma huyễn, thành sát lang, khách sạn. Được. Cho ta vài ngày, ta sẽ gom đủ rồi thông báo cho ngươi. Nhật Lâm lắc đầu nói với tên ăn mày. Một phát liền hành. Kẻ này ngay cả vùng vây cho có lệ cũng không diễn. Nếu không phải ẩn tính đã chỉ rõ, hắn còn tưởng là mình bị hố. Ok lại ra. Không tiễn. Ê, ngài quá vô tình. Hai ta dù gì cũng từng quen biết nha. Tên ăn mày thấy Nhật Lâm có dấu hiệu muốn đuổi người liền bật cười. Hắn giả vờ liếc nhìn xung quanh, sau đó thần bí hạ thấp giọng, ngài như vậy làm khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Như vậy, tôi có vật tốt này, nếu ngài yêu thích thì có thể bán rẻ cho ngài. Hắn nói xong cũng không đợi Nhật Lâm phản ứng, ngay lập tức lấy từ trong người ra một thứ. Nhật Lâm tò mò nhìn theo. Thái độ vừa rồi, hắn chỉ là diễn cho vui, cũng không thật tức giận. Mặc dù không biết sản nghiệp này có thể đem lại cho hắn cái gì, nhưng Nhật Lâm biết chắc ích lợi mang tới sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái giá bỏ ra. Dù gì đây cũng là nhiệm vụ ẩn tàng. Lúc này, đồ vật đã hiện lên trước mặt. Đây là một lá cờ màu trắng với tiết diện hình tam giác. Bên trên tiết diện có in hình ngôi sao 6 cạnh màu vàng nhạt. Cái gì vậy nhỉ? Tra xét. Trận kỳ, sơ cấp, miêu tả, công hội có được trận kỳ này có thể lập trận pháp sơ cấp. Lưu ý, công hội phải có sơ cấp trận pháp sư. Ồ, đúng là đồ tốt. Có điều cấp bậc hơi thấp. Kiểm tra xong, Nhật Lâm có chút tiếc nuối. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn chợt nhớ tới một thứ, quên. Chân thực huyễn nhãn. Trận kỳ, sơ cấp, tăng lên trung cấp cần 1.000 huyễn khí, tăng lên cao cấp cần 9.000 huyễn khí. Ha ha ha, đây mới đúng là cá lớn, siêu cấp cá lớn. Xác nhận suy đoán của mình, Nhật Lâm âm thầm mừng rỡ, có thứ này, kết hợp với tứ tượng trận, công hội chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Tứ tượng trận nếu là dùng người lập trận pháp, đối với công hội cấp 1, số lượng tối đa có thể lên tới 100 người. Cấp 2 là 200 người, cấp 3 là 300, cứ như vậy mà tính. Lực công kích của người trong trận sẽ gia tăng gấp đôi. Mà đây mới là tứ tượng mà thôi, hắn tin tưởng bên trên còn có những trận pháp mạnh hơn nữa, thậm chí là siêu cấp trận pháp. Lúc đó công kích còn có thể lên tới đâu? Có thể nói, thứ này rơi vào tay người khác thì chỉ là có lợi ích nhất thời mà thôi. Còn rơi vào tay Nhật Lâm, giá trị của nó còn lớn hơn cả chục cái tử kim trang bị, so với chính sản nghiệp của tên ăn mày còn lớn. Nhật Lâm bình phục tâm tình, lạnh lùng nhìn kẻ đối diện, chỉ là sơ cấp cũng dám nói là thứ tốt. Sơ cấp trận pháp chỉ có thể cho tối đa 10 người lập trận, công kích tăng có 10 thì được cái quái gì? Khắc khắc, ngài thông cảm. Thứ này chỉ là tiện tay gạch, nhầm, chỉ là vô tình nhặt được, tôi đâu thể quyết định chất lượng của nó nha. Hừ. Nhật Lâm cười lạnh. Tên ăn mày nhìn thái độ của Nhật Lâm, lắc đầu cười khổ, thôi thôi, tôi không lấy tiền được chưa, tặng nó luôn cho ngài vậy. Xem như đền bù việc lấy TR khủng, tôi chưa nói gì hết. Tôi đi đây, chào ngài. Nhận thấy mình ở đây càng nói càng hớ, hắn vội vàng đem trận kỳ nhét vào tay Nhật Lâm, nhanh chóng trốn mất. Nhật Lâm nhìn theo, môi khẽ nhếch. Diễn 9.5. Còn thiếu nữa điểm là bằng ta rồi. Cũng tốt, thứ này mặc dù chắc không quá mắc, nhưng đỡ tốn cũng là đỡ tốn. Dù sao vừa rồi đã bay mất một kiện trang bị tử kim. Ngoại trừ giết quái hay làm nhiệm vụ mà có được, trang bị cấp tử kim hiện nay cũng không có ai bán. Chỉ có dùng lợi ích thực tế, hoặc dùng ân tình đến góp thì mới có thể đạt được. Giá bên ngoài đã có người giao tới 20 triệu liên minh tệ rồi mà vẫn chưa nghe có ai giao dịch. Ok, giờ lại cày tiếp thôi. Một tuần nữa mới đánh thành chủ, làm xong thì sau đó tìm cách lấy lệnh bài đi tới thành trùng lâm xử lý thiên lang chủ hồn, lại đi tiếp tới tuyết sơn tìm kiếm phượng hoàng chi huyết. Coi bộ tiêu tốn không ít thời gian. Quyết định như vậy, Nhật Lâm liền lấy bản đồ ra kiểm tra. Hai ngày sau, khu vực cấp 55. Một đạo lốc xoáy có đường kính 100m, được tạo ra từ 4 con rồng ánh bạc hiện lên trong một sân cốc. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, sau đó là âm thanh hệ thống xuất hiện, ngươi phá hủy tổ ong tử kim, danh vọng 5000, 20 đại kim, uy vọng công hội 2000, ngươi thu được 4 phá bích châu, ngươi đánh chết 2 sinh tử ma phòng, thu được 25000 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được 4 phần thịt xương. 100 đại kim, 10000 danh vọng, 2000 phần linh khí. Ngươi thu được sinh tử yêu đái, tử kim không, 3, ngươi thu được 40 ma tinh, 40 thần tinh, 40 mệnh tinh, 12 hồn tinh, 8 ma quang bảo thạch, chúc mừng người chơi lên cấp 52, ngươi nhận được 10 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng. Nhật Lâm nhắm mắt tận hưởng âm nhạc thị yến. Đông bên thai lại vang lên tiếng kêu đầy hưng phấn, "Oa, em đã lên cấp 49, vượt qua Thư Tuyết đứng thứ 6 rồi." Nhật Lâm mở mắt, quay sang nhìn Thanh Hà đang từ xa chạy tới. Có Thiên Hồ trợ giúp, nàng có thể tự mình chống đỡ một thời gian ngắn trong khi chờ hắn sử dụng Thiên Long tỏa sát xong. Nhật Lâm mỉm cười đưa tay xoa lấy má cô gái trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, đã bảo có Xích Phi Mã, dù là không dùng Thiên Long tỏa sát anh cũng có thể diệt sát đám bột tử kim này mà không nghe. Cứ phải mạo hiểm chạy ra xa làm gì? Hắn không nói sai. Siêu cấp chính là siêu cấp. Dù Xích Phi Mã chỉ là sủng vật nhưng kỹ năng của đó dư sức giúp chủ nhân áp đảo tất cả cao cấp ma thú. Giết bọn này chỉ là tốn thêm chút thời gian so với các đại chiêu mà thôi. Đối diện, Thanh Hà dịu dàng nhìn hắn, trong mắt như có ngàn vì sao lấp lánh, nếu thật sự có nguy hiểm, em đương nhiên sẽ nghe anh. Nhưng thật không có nha. Thì, đã có năng lực, vậy em cũng không thể làm bình hoa, kéo anh chân sau được. Nàng cũng nói không sai. Thiên Hồ chính là vương thú, kỹ năng của nó so với Xích Phi Mã càng khủng bố. Chỉ là đẳng cấp thấp hạn chế uy lực của chúng mà thôi. Nhưng giúp Thanh Hà vượt vài cấp đánh quái vẫn là dư sức. Nhật Lâm nghe Thanh Hà nói vậy chỉ cười lắc đầu. Mấy cô bạn gái của hắn, ai cũng có chính kiến của mình. Ngay cả Thanh Hà luôn tỏ ra ỷ lại vào hắn cũng thế. Tiểu ỷ lại này chỉ là cách nàng thể hiện tình cảm của mình mỗi khi bên hắn, chứ không phải nàng thật là người yếu đuối. Cũng chỉ có Nhật Lâm mới có thể khiến nàng như vậy. Được rồi, chúng ta đánh tiếp thôi. Tranh thủ trong vòng một tuần lên cấp 55, sau đó anh lại đi làm nhiệm vụ. Dạ. Thanh Hà nhu thuận gật đầu. Đôi mặt nàng có chút áy náy nhìn hắn, chuyện gom góp tài sản làm nhiệm vụ, anh tính thế nào? À Nhật Lâm nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh cũng không nghĩ đại kim lại khó kiếm đến vậy. Việc này trách anh không tính kỹ, không liên quan đến tụi em. Không hổ là nhiệm vụ ẩn tàng, luôn có cách làm khó người khác nha. Thanh Hà cười khổ. Thứ hai người đang nói tới, chính là việc thu gom 10000 đại kim cho nhiệm vụ đại gia của Nhật Lâm. Ban đầu hắn cũng nghĩ có Tinh Nhật Vân Hà hậu thuẫn, chuyện thu gom hẳn không thành vấn đề. Nhưng ai biết sau khi vòi tiền Thanh Vân hắn mới phát hiện mình lầm. Hiện nay đối với người chơi thông thường, trong túi họ có được 1-2 đại kim cũng là mừng lớn chứ đừng nói vài trăm như Nhật Lâm. Vì sao? Vì công kích thiếu chứ sao? Công kích thiếu chỉ có thể dùng trang bị, máu và vật phẩm hỗ trợ tới góp để giết quái. Nhất là quái thành thị thích chơi hội đồng, đánh yếu một chút thì thao tác dù chỉ chậm vài mịp rô dây cũng có khi bay màu lập tức. Mà những thứ này chỉ có thể dùng tiền giải quyết. Cho nên người chơi bình thường vẫn là có thể chơi được, nhưng đừng nghĩ tới việc tích góp tài sản. Nhập và xuất gần như ngang nhau. Mà 90 người chơi đều là người bình thường, không có bao nhiêu dư giã. 10000 đại kim thật sự là con số cực lớn, đại công hội cũng không thể trong một thời gian ngắn mà gom được nhiều như vậy. Thanh Vân nếu là biết sớm trước 1-2 tuần thì có thể gom được, nhưng bây giờ làm thì đã chậm. Công hội hiện tại cũng không phải không đủ, nhưng đây là tiền để kinh doanh vận hành, Thanh Vân dù muốn đưa thì Nhật Lâm cũng không thể mặt dày mà nhận lấy. Thanh Hà suy nghĩ một lát cũng không có cách, chỉ khẽ thở dài, xem ra chỉ có thể chờ chị em liên hệ với mấy người khác, thu mua lại một phần của họ xem sao. Đây là cách hai nàng hiện có thể nghĩ tới. Dù gì cũng là đại tập đoàn, các mối quan hệ làm ăn chăn chắc sẽ không ít. Chỉ cần bên này nói một tiếng, những người kia chắc chắn sẽ dồn dập kéo tới bán ân tình. Không cần thiết phải vậy. Nhật Lâm lắc đầu, hắn cũng không muốn Thanh Vân phải vì mình mà chịu thiệt. Suy nghĩ một lát, hắn nói, để anh hỏi Bích Ngọc thử xem sao. Chương 178, bánh vẽ chương 178, bánh vẽ chân thực ma huyễn, khu vực cấp 55. Hỏi Bích Ngọc. Thanh Hà kinh ngạc lặp lại câu nói của Nhật Lâm. Ừm. Bên họ chuyên về phân phối và buôn bán xuyên lục địa, lượng tiền dự trữ xoay vòng sẽ rất lớn. Trong game hẳn cũng là dạng phong cách này. Nếu đã phải nhờ bên ngoài, thay vì tìm nhiều người trợ giúp, chi bằng chọn một bên đủ khả năng là được. Anh nói cũng có lý. Thanh Hà gật đầu. Nàng biết suy nghĩ này thật không tồi. Chuyện về mặt đây và dị năng giả, Nhật Lâm cũng đã kể cho mọi người nghe. Bao quát những việc xảy ra tại Tư Dinh Lê Gia. Dù nói thế nào, Lê Gia đúng là phải chịu ơn của Nhật Lâm. Nếu hắn thật có yêu cầu, chỉ cần trong khả năng thì Bích Ngọc hắn sẽ không từ chối. Nghĩ tới đây, Thanh Hà cười cười nhìn người yêu, ân tình này thật không nhỏ nha. Nàng có khi nào chẳng những dễ dàng chấp thuận, còn chịu ai vui đau. Nhìn Thanh Hà giả vờ ôm đầu khóc lóc, Nhật Lâm khẽ hử, bớt xem ba cái thể loại ngôn tình đi. Thứ, ai biết không phải là thật nha. Không phải người ta ban đầu cũng là bị dính chiêu này. Thanh Hà không phục Chu Mỏ. Đúng là thế. Mặc dù Thanh Vân Thanh Hà thật sự là bị tính cách của Nhật Lâm chinh phục chứ không phải do bị Ân Tình chi phối. Nhưng hai nàng không phủ nhận, bởi vì Ân, nên các nàng mới bắt đầu chú ý hắn, dò xét hắn, cuối cùng mới lún bảo. Bích Ngọc có thể ngoại lệ. Nhật Lâm nghe giọng điệu của nàng bèn lắc đầu cười, làm sao giống nhau được? Sao không giống? Tính cách mỗi người khác nhau, hoàn cảnh sống cũng khác nhau, sẽ có tư tưởng và suy nghĩ khác nhau. Cùng một sự việc, mỗi người sẽ có cái nhìn khác biệt. Kỳ biết là vậy, nhưng mà để xem. Thanh Hà nhún vai, cũng không tranh cãi. Nàng chỉ là muốn tám chuyện với người yêu, chứ không thật sự nghiêm túc với đề tài này. Nhật Lâm cũng vậy, cho nên mọi việc liền dừng ở đây. Bàn luận tốt xấu về người khác không phải là sở thích của hai người. Chỉ là đụng chuyện thì nói một chút rồi thôi. Rồi rồi, tiếp tục nào. Nhật Lâm chốt. Ok anh. Hai người lại tiếp tục cải cấp. Chân thực ma huyễn, 18:30. Nhật Lâm đi trên đường cái, điểm tay mở ra không trang. Sau khi về thành cùng với Thanh Hà, hai người liền tách ra. Công việc của Thanh Vân và Thanh Hà cũng không ít, thỉnh thoảng ba người mới có thể đi chung tới nhà hàng ăn uống thư giãn. Nhấn vào danh tính Thương Chỉ Luyến, Nhật Lâm nhắn tin, Lâm Chi Linh, chào cô. Hiện tại cô có rảnh không? Tin nhắn vừa gửi đi, lúc này ở thành Tương Quy, Bích Ngọc đã nhận được và xem xong. Nàng hiện tại có chút ngẩn người. Nguyên nhân là vì dạng nội dung này quá quen thuộc. Đa phần những chủ nhân của dạng tin nhắn này đều là người hái mộ nàng, trong đó có cả những người quyền quý. Cũng vì thế mà trong một thoáng chốc, nàng chợt cho rằng Nhật Lâm cũng có ý với nàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng khẽ lắc đầu cười, quả thật có chút ám ảnh rồi. À chuyện này đúng là khó dứt. Do tính chất công việc nên nàng phải lộ diện khá nhiều. Người có một chút năng lực cũng sẽ tìm được thông tin liên hệ dùng cho bên ngoài của nàng. Mặc dù đã có thư ký xử lý đầu vào trước, nhưng cuối ngày nàng cũng sẽ nhận được một báo cáo tổng hợp. Tần suất tin nhắn dạng này tuy không quá nhiều, nhưng một tháng 3-4 lần vẫn có. Thì đây chắc là lần đầu tiên mình trả lời dạng tỏ tình này thì phải. Cười tự giễu một chút, Bích Ngọc bắt đầu nhắn tin hồi đáp, Thương Chi Luyến, tôi hiện không có công việc. Có chuyện gì vậy? Công việc đương nhiên là có, nhưng Nhật Lâm đủ tư cách khiến nàng đối đãi đặc biệt. Lâm Chi Linh, tôi cần một số tiền lớn. Nếu cô có, chúng ta có thể giao dịch. Số tiền lớn? Bích Ngọc lại mở người. Lớn đến cỡ nào mà ngay cả Thanh Vân bên kia cũng không giúp hắn được. Thương Chi Luyến, anh cần bao nhiêu? Bích Ngọc nhanh chóng phản hồi, cũng không đề cập tới chuyện giao dịch. Ý trong cho không nói cũng hiểu. Đúng như Thanh Hà phán đoán, Bích Ngọc thân là người làm ăn, đương nhiên thừa biết mình nói chuyện tiểu này có chút khác thường, nhưng nàng cũng không quan tâm. Nếu có thể dùng việc này trả lại một phần ân tình cho Nhật Lâm, nàng tình nguyện làm một lần người tốt. Ai biết Nhật Lâm tuy hiểu hàm ý trong đó, nhận được tin nhắn hắn vẫn giữ nguyên lập trường giao dịch. Lâm Chi Linh, tôi cần 10.000 đại kim. Cô muốn giao dịch ma tinh, thần tinh mệnh tinh, hay thậm chí là trang bị tử kim đều được. 10.000 đổi 100 hoặc 2 trang bị tử kim. Nhiều như vậy. Bích Ngọc giật mình. Nàng dù đã đoán trước cũng không tránh khỏi bất ngờ. Nhưng đồng thời, một cảm giác bất lực đống chốc lại dâng lên trong lòng. Hán, đã mạnh tới nổi ngay cả trang bị tử kim cũng có thể đem ra giao dịch rồi. Tử kim A. Nàng chỉ có 3 cái. Một cái là do chính nàng lấy được. 2 cái còn lại là dựa vào các mối quan hệ. Ngoài Nhật Lâm thần bí ra, những người khác cao nhất là chỉ có 2 trang bị tử kim mà thôi. Bích Ngọc tin rằng trong chân thực ma huyễn, người mạnh hơn nàng sẽ không ít, nhưng người có thể cạnh tranh với nàng chắc chắn sẽ không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Luận số lượng thành viên, luận tài chính, luận tin tức, nàng không hề nghi ngờ là đệ nhất. Kỹ thuật không được, vậy dùng tiền bạc và trang bị đến gót. Nàng chưa từng thua qua ai. Thế mà bây giờ có kẻ lại không nhìn những thứ này của nàng. Hắn đã đi trước mọi người quá xa, quá xa. Trong một thoáng chốc, Bích Ngọc tâm tình như tuột dốc không phanh. Nhưng ngay tại thời điểm này, một vài hình ảnh và tin tức đống xẹt qua đầu nàng. Bích Ngọc như được tiếp thêm sức mạnh, cắn răng nhìn vào màn hình trước mặt. Thương Chi Luyến, tôi có thể cho anh mượn, không cần phải giao dịch. Nàng bản ý là muốn cho. 10.000 đại kim tính theo giá trị thật tuy rất lớn đối với người khác nhưng trong mắt nàng cũng chẳng đáng kể gì, thậm chí đối với các công ty cũng chỉ là một bút tài chính tương đối lớn mà thôi. Vấn đề là trong chân thực ma huyễn, muốn trong thời gian ngắn gom đủ số tiền này cũng không dễ. Do tính chất của tập đoàn nên nàng thường tích trữ nhiều hơn so với người khác vậy thôi. Nhưng nếu là cho không Nhật Lâm, hắn chắc chắn sẽ không nhận. Nên nàng chỉ có thể lùi lại chọn cách cho mượn. Mượn, chứ không phải vay. Cho nên không nói tới lãi suất. Lâm Chi Linh, không được. Tôi hiểu ý cô nhưng việc nào ra việc đó. Chuyện này đã nói là giao dịch thì liền giao dịch đi. Bích Ngọc trầm âm. Nhật Lâm lại nhắc tiếp, Lâm Chi Linh, như vậy đi. Tôi cũng nói thẳng. Số tiền này cộng với vài ba thứ có giá trị tương đương là dùng để mua lại sản nghiệp của một nở và cờ. Hồi báo thì không biết là gì, có thể là đại kim, ma tinh thần tinh các thứ hoặc là cái khác. Nhưng hẳn là dạng kết toán hàng ngày hoặc hàng tuần. Tôi cho cô 10 cổ phần cứng, không pha loãng tỷ lệ. Cô thấy thế nào? Tin nhắn vừa tới, Bích Ngọc xem xong liền bật cười. Nhắc tới giao dịch, nàng lúc này đã trở lại vẻ tự tin lúc trước. Dựa theo hắn nói, 10.000 đại kim là có thể chiếm khoảng 25 cổ phần, nhưng hắn chỉ cho nàng 10 cổ phần. Còn chống pha loãng? Cái gọi chống pha loãng, ý chỉ trong tương lai, dù cho Nhật Lâm có gia tăng vốn điều lệ hay gì gì khác, nói chung là đầu nhập thêm, nàng dù không tham gia thì cổ phần vĩnh viễn cũng là 10. Chỉ là nhiệm vụ ẩn tàng còn có thể thêm tiền. Bích Ngọc không tin. Cho nên chuyện này nói trắng ra là Nhật Lâm tung bánh vẽ. Mặc dù bánh vẽ không nhất thiết là không thể thành bánh, nhưng hy vọng quá xa vời. Nếu là ở thực tế, sản nghiệp nằm trong tay nàng vận hành, giá trị tương lai của nó sẽ không biết bao nhiêu mà tính. Nhưng đây chỉ là trong đêm, lại là sản nghiệp của một thành thị nhỏ nhoi mà thôi. Trên đó còn có chủ thành và có lẽ còn cao hơn. Nhiệm vụ ẩn tàng sẽ không thể cho người chơi chịu thiệt, đây là chắc chắn. Nhưng nó chỉ là ẩn tàng, giá trị có thể lớn bao nhiêu? So với những thứ có giá trị thực dụng hơn như ma tinh, thần tinh hay trang bị tử kim, mười lợi nhuận quả thật không đáng nhắc tới. Nhật Lâm thực tế chỉ là đang biến tướng để nàng không phải ấy nấy chuyện ơn nghĩa mà thôi. Vừa có giao dịch, đầu to lại nằm ở Nhật Lâm, cũng mang ý nghĩ hắn chịu ơn nàng. Nghĩ như vậy, Bích Ngọc liền dứt khoát chấp nhận. Thương Chi Luyến, ok anh. Vậy thì tôi lấy 10 đi. Khi nào thoát đêm anh đến chỗ của tôi trong không gian nào để giao dịch nhé. Lâm Chi Linh, ok. Gặp lại sau. Ở phía bên kia, Nhật Lâm vui vẻ đóng bàn chát. Hắn khẽ cười, đúng là bánh vẽ không sai. Nhưng biết đâu đấy. Chương 179, không vì tư tình chương 179, không vì tư tình Nam Châu, 1 giờ sáng. Đang xuất. Nhật Lâm rời khỏi chân thực ma huyễn, tiếp đó hắn liền tiến vào không gian nào. Sau một loạt khẩu lệnh, hắn đã xuất hiện tại khu vực của Bích Ngọc, đi tới điểm hẹn. Bích Ngọc lúc này diện một áo váy màu xanh nhạt, nhìn tuy không trang trọng như đồ công sở, nhưng kết hợp với khí chất doanh nhân của nàng càng khiến người khác khó có thể rời mắt. Khác với Thanh Vân là một tổng tài cao lãnh thật thụ, Bích Ngọc tuy cũng là quyền chủ tịch nhưng nàng là thiên vệ buôn bán trực tiếp, thường xuyên đi đây đi đó chứ không thuần là ngồi trong văn phòng làm việc. Nàng có gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần lạnh tĩnh sắc sảo, khiến người đối diện không thể lơ là. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây là thứ là Nhật Lâm cảm nhận được nơi nàng, cũng là lý do mà hắn nói với Thanh Hà rằng nàng sẽ không lấy thân báo đáp. Cô gái này, ân và tình hoàn toàn là phân rõ rệt rồi. Ân thì trả, thế thôi. Nàng sẽ không vì thế mà đi để ý hắn là người thế nào. Và lại tình huống của nàng và Thanh Vân Thanh Hà khác nhau. Khi đó là Nhật Lâm chủ động trợ giúp hai người, cho nên hai người vì mang ơn hay vì đề phòng cũng đều bị buộc phải để ý đến hắn. Còn đối với Bích Ngọc, Nhật Lâm chỉ là tiện tay, đụng chuyện thì làm chứ chưa từng thật sự thể hiện sự quan tâm nào đối với nàng. Thật không biết nàng sẽ thích kiểu người gì. Nhật Lâm có chút tò mò. Nhưng không đợi hắn tiếp tục nhiều chuyện suy nghĩ, Bích Ngọc lúc này đã chủ động tiến lại, mỉm cười đưa tay ra, chào anh. Chào cô. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp lại sớm đến vậy. Nhật Lâm cũng cười, thoáng bắt nhẹ tay Bích Ngọc rồi bông. Ừm. Anh thấy tôi thế nào? Vậy chúng hả? Nhật Lâm giật mình, mặt có chút ngu ngu. Hắn vừa rồi tính theo đà nói chuyện, chuẩn bị vào việc chính. Nhưng ai biết cô nàng trước mặt này lại không theo lẽ thường ra bài, hỏi một câu khó lường. Ha ha, đùa anh chút. Bích Ngọc nhìn vẽ mặt hắn thì không nhịn được bật cười, nàng khẽ che miệng, lúc này thấy anh thoáng nhìn, tôi liền biết anh đang dò xét tôi. Đây là bản năng được rèn giũa từ rất lâu. Không hổ là thần nữ Trung Châu. Tôi chỉ là liếc nhìn khặc khặc xin lỗi. Nhật Lâm thật muốn cắn lưỡi của mình. Người khác biết là một chuyện, chính mình khai lại là chuyện khác. Ai nhìn hắn túng quẫn, Bích Ngọc lại không nhịn được mỉm cười, chuyện này vốn là bình thường, anh đừng bận tâm. Nhật Lâm thở ra một hơi. Cô nàng này đúng là giang hồ lão luyện. Bỏ qua chuyện này, hắn bắt đầu vào đề chính, vậy chúng ta giao dịch nha. Cô có muốn nhờ không gian nào thiết lập hợp đồng không? Đối với một số giao dịch trong chân thực ma huyễn, không gian nào có một cơ chế hỗ trợ thiết lập hợp đồng. Chỉ cần dựa vào danh tính trong game để tạo hợp đồng là được, không cần thiết phải dùng thân phận thật sự. Điều này là nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ ngoài thực tế mang vào trò chơi, tỉ như lợi dụng quyền thế trên ép. Bích Ngọc lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Tôi tin anh. Được. Nhật Lâm cũng không xoắn xuýt. Ngay sau đó, 10.000 đại kim đã nhanh chóng chuyển đến tài sản của hắn. Chuyển tiền xong, Bích Ngọc cũng không đội tạm biệt mà lại nói sang chuyện khác, lai lịch của Lữ Trung, tôi đã tra ra được. Ồ, đã tra được rồi. Như thế nào? Nhật Lâm tò mò. Về dị năng của Lữ Trung, hắn từng viện cớ khi xuất thủ đã cảm nhận được, đem tin tức này nói cho Bích Ngọc. Đồng thời nhờ nàng điều tra lai lịch của tên này. Bích Ngọc khi đó cũng đáp ứng. Nàng kể, người này từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện. Viện chủ từng khai báo với cảnh sát. Khoảng 30 năm trước, ông ta thấy hắn bị vứt ngoài cổng cho nên đem vào nuôi. Trên người không có vật gì để nhận dạng thân nhân. Sau này, hắn được quán chủ đạo quán Vi Thiên nhận lấy. Mà tên quán chủ này lý lịch cũng bình thường, không có vấn đề gì liên quan đến mặt Tây hay dị năng giả. Lữ Trung trong quá trình phát triển cũng không có gì đặc biệt, ngoài trừ khí chất nhìn khá là thành cao thoát tục. Cũng không tìm thấy chứng cứ hay tình tiết khả nghi có thể giúp hắn nhận được dị năng ở bên này. Nhìn chung chỉ có như thế. Bích Ngọc tóm gọn một câu. Nhật Lâm nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi nói như vậy, dị năng của hắn hẳn là phải nhận từ mặt Tây. Mà lúc đó hắn chỉ là trẻ sơ sinh mà thôi, sao có thể hoàn thành tẩy tủy, rồi lại có ý thức trao đổi với Tháp Chân Huyễn để có được dị năng được. Không biết nữa, có khi nào dị năng có thể di truyền không? Bích Ngọc đoán mò. Không quá khả năng. Nhật Lâm lắc đầu phủ định. Trận pháp tạo thành dị năng là do Tháp Chân Huyễn đưa vào. Nó không hề là một phần của cơ thể người, sao có thể di truyền? Chuyện này tính sau đi. Cảm ơn cô đã cho biết. Đã chưa giải thích được thì cứ để đó. Nhật Lâm cũng không định dấn thân đi tìm hiểu nữa. Không có gì. Vậy gặp lại. Gặp lại. Nhật Lâm chào tạm biệt Bích Ngọc, thân ảnh hắn dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Bích Ngọc nhìn theo, trầm ngâm một lúc rồi khẽ cười, thật tò mò không biết hắn nghĩ gì về mình nhỉ. Đáng lẽ lúc nãy nên ép hắn nói ra thử, thì nếu là người khác dám trước mặt nhận xét nàng, Bích Ngọc sẽ không nói hai lời quay người bước đi. Không phải nàng không chịu được người khác soi mói thậm chí là nói xấu, nhưng nàng không cần thiết phải nghe. Chuyện của nàng liên quan gì đến họ? Trên bàn chỉ nói công việc, không nói tư tình. Nhưng Nhật Lâm là một người đặc biệt, hắn là đối thủ lớn nhất của nàng. Không sai, là đối thủ. Chuyện này thật không như Thanh Hà nghĩ, Bích Ngọc chưa hề có tình cảm nam nữ với Nhật Lâm. Đối với điều này, hắn đã phán đoán chính xác. hắn trong mắt nàng chỉ là một người có ân, ngoài ra là một người bạn khá thân quen thế thôi. Hắn trên hết chính là đối thủ tranh giành chân thực ma huyễn chi đỉnh của Bích Ngọc. Nàng sở dĩ tò mò, chỉ là vì muốn biết kẻ này giới hạn nằm ở đâu mà thôi. Không vì tư tình, chỉ là vì muốn hiểu rõ đối thủ. Nam Châu, phòng tu luyện. Hô, mọi chuyện đã ổn thỏa. Chỉ còn chờ thời gian hội hợp với anh em nhà thành chủ là đủ. Tu luyện thôi. Nhật Lâm vừa thoát ra không gian ảo, nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu tu luyện. Khoảng thời gian này hắn trôi qua cũng rất thư thích. Ban ngày hẹn hò với Thùy Linh, chiều tối thì tâm tình với Như Yên Minh Yên. Trong đêm thì đi với Thanh Vân Thanh Hà. Ban đêm thỉnh thoảng lại âm thầm tuấn di tới biệt thự của Thu Nguyệt nghiên cứu thâm nhập cục. Nói chung hắn cảm thấy mình sắp trở thành chiến thần thời gian rồi. Ngày hôm sau, 10 giờ tối, trong một trung tâm thương mại, Nhật Lâm và Thùy Linh tay trong tay bước ra khỏi rạp chiếu phim. Phim hôm nay thật là hay. Thế giới này có ma quỷ không anh? Nhớ lại nội dung vừa xem, Thùy Linh quay sang Nhật Lâm tò mò hỏi. Phim hai người vừa coi là một bộ phim kinh dị về hồn ma. Theo giải thích của phim, những người có ý niệm cực kỳ mãnh liệt đối với một người hay sự việc, khi chết đi sẽ trở thành hồn ma, vì người hay sự việc ấy mà tồn tại quẩn quanh thật lâu trên dương gian. Họ có thể tác động một phần vào dương thế, đôi khi có thể gây chết người. Nhật Lâm bên này nghe Thùy Linh hỏi vậy chỉ nhún vai, anh không biết. Thần niệm của anh cũng có thể tạo ra những hình thù tương tự như trong phim, thậm chí cũng có thể điều khiển chúng hoạt động và phát ra âm thanh. Nhưng đó không phải là hình thái sinh mệnh mới, không có tư tưởng cá nhân. Còn ma hay quỷ chỉ là một định nghĩa mơ hồ mà mỗi người đều có cách lý giải khác nhau. Có người nói là linh hồn, có người lại nói là oán niệm sinh thành, lại có người cho rằng đó là hình thái sinh mệnh mới, không còn là nhân loại nữa. Những thứ này là do người tự đặt, không phải người này nói như vậy thì đúng là sẽ như vậy. Nói tóm lại chúng chỉ là một dạng tồn tại nào đó phải không? Còn có sinh mệnh hay không thì phải gặp mới biết. Đúng vậy. Chúng ta đi ăn thôi ha. Nhật Lâm nắm tay Thùy Linh, chuẩn bị di chuyển lên tầng trên thì đột nhiên kêu lên một tiếng. Thùy Linh quay sang nhìn hắn, có chuyện gì vậy anh? Nhật Lâm chưa trả lời, hắn khựng người vài giây rồi bất giác cười nhẹ, có con mồi đưa tới cửa. Chúng ta nhanh lên, mắc công hắn thiếu nhẫn mại muốn gây sự thì mệt. Ồ, em muốn đi xem. Lần này có thể gặp trực tiếp với bọn chúng rồi. Thùy Linh mắt sáng rực, thương phấn kêu lên. Nhật Lâm tuy không giải thích nhiều, nhưng nàng đã đoán được ý hắn. Con mồi trong mắt Nhật Lâm hiện giờ, chỉ có dị năng giả. Chương 180, tương ứng niệm thể và mục đích âm hiểm. Chương 180, tương ứng niệm thể và mục đích âm hiểm. Bên ngoài tư gia của Nhật Lâm, một thân ảnh cách đó khoảng 10 mét, đứng sau góc tường đang nhìn vào căn nhà. Trang phục kẻ này nhìn tuy kín kẽ, vị trí đứng cũng khá kín đáo, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì không có gì cho thấy là đang muốn ẩn giấu. Có điều hiện tại đêm đã khuya nên cũng không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn, ngoại trừ một thứ, thần niệm của Nhật Lâm. Cách đây mấy ngày, Nhật Lâm không hề e dè bại lộ tu vi cương thể cảnh mà không sợ bị người tới tận nhà quấy rối, gây nguy hiểm cho Như Yên và Minh Yên chính là vì có thứ này dựa vào. Thần niệm, như trước đó từng nói, là một dạng cô đặc của tinh thần lực, có thể tồn tại bên ngoài thật lâu. Nhật Lâm thông qua chú giải, học được một môn thần thuật tương ứng niệm thể. Môn thần thuật này là dùng thần niệm tạo ra một niệm thể có tính năng nào đó, đồng thời đưa vào một loại lệnh ứng đối với kết quả mà tính năng cho ra. Ví dụ như tình huống hiện tại nhà Nhật Lâm, nơi đây có một loại niệm thể có thể cảm nhận được năng lượng của cương thể cảnh và huyết khí. Sau khi cảm nhận được, nó sẽ kích hoạt lệnh thông báo cho Nhật Lâm. Do là từ thần niệm của Nhật Lâm tạo thành nên hắn có thể cảm nhận được dễ dàng dù là ở khoảng cách rất xa. Ngoài ra, nơi đây còn có một loại niệm có thể cảm nhận được sát ý, nếu nó bị đánh động cũng sẽ lập tức thông báo, đồng thời nếu chủ nhân của sát ý bước vào một khoảng cách chỉ định, nó sẽ phóng thích niệm lực tấn công. Cảm nhận tu vi, sát ý, năng lượng phóng tới VV nói chung là đủ loại diệu dụng. Vàng tu vi của Nhật Lâm bây giờ, chỉ dùng niệm thể cũng dư sức bắt chói hay diệt sát ngũ hành thể cảnh. Cho nên hắn không hề lo lắng an toàn của Như Yên và Minh Yên. Khu vực trong nhà hay trên đồ dùng cá nhân như giày dép của hai nàng, hắn đều để lại niệm thể. Trở lại chỗ của Nhật Lâm, hắn lúc này đang cùng Thùy Linh lái xe về nhà. Do tên kia cũng không thể hiện hành động xâm nhập hay tấn công nào nên Nhật Lâm cũng không sử dụng thuấn di trực tiếp tìm tới. Trên xe, Thùy Linh như bị hít thuốc lắc, liên tục hỏi thăm tình hình, hắn trông thế nào anh? Trên người có súng ống lựu đạn gì không? Nhật Lâm khỏe miệng co giật. Cô nàng này tính cách thật cũng không hề thay đổi, vẫn là Thùy Linh trước đây của hắn. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng cũng tăng thêm tố chất tăng động như khi gặp những trường hợp này. Hắn cười lắc đầu, vũ khí nóng đã bị liên minh kiểm soát, dù là có người giấu cũng tuyệt không phải những kẻ này. Khi mang họ về đây, liên minh sẽ kiểm tra thật cẩn thận, chắc chắn sẽ không để có cá lọt lưới. Vậy thật là tiếc. Em cũng muốn thử nghiệm phong thái nghiêng người né đạn như trong phim. Hóa ra là vì cái này. Nhật Lâm mặt đen. Hơn 10 phút sau. Nhật Lâm dừng xe trước ngõ, hắn không đội đưa xe vào gara mà cùng Thùy Linh mở cửa bước ra. Hai người chậm rãi đi tới trước cửa nhà. Hiện Nhật Lâm cũng không biết ý định của tên này. Hắn mặc dù cảm nhận được các ý, nhưng sát ý thì khá chập chờn và không quá rõ ràng. Vì vậy hai người lựa chọn án binh bất động, cứ theo như bình thường đi về tới nhà rồi xem sự việc. Quả nhiên ngay khi hai người cách ngôi nhà khoảng 10m, con mồi cũng bắt đầu động. Hắn cũng không hề che giấu, ngang nhiên rời khỏi vị trí và đi thẳng tới. Hai người dừng lại, mặt bình tĩnh nhìn hắn, môi khẽ cong. Nhưng ý nghĩa của hành động này lại khác nhau. Nhật Lâm là liếc về một hướng khác, còn Thùy Linh là nhìn thẳng tên này. Ý khiêu khích quá rõ. Chỉ là cương thể tầng 5 cũng dám trang bức trước bổn tiểu thư. Mau, đánh ta, mau lên nha. Nàng thầm hô. Nhật Lâm nhìn sang bên cạnh, chẳng còn gì để nói. Ở phía đối diện, Lôi Liên nhìn thấy ánh mắt tràn đầy xem thường và khiêu khích của con nhỏ phía trước, một cỗ lửa giận bỗng chốc bùng lên. Hắn chừng nào bị con kiến khiêu khích qua. Không được, không thể động thủ. Lôi Liên cắn răng, hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Hắn thả lỏng cơ bắp, mặt âm trầm tiến tới chỗ Nhật Lâm và Thủy Linh đang đứng. Khi khoảng cảnh chỉ còn 1 mét, hắn dừng lại. Ba người mặt đối mặt, không khí xung quanh như bị nén lại. Nhật Lâm lúc này mới nhìn kỹ vào kẻ đối diện. Mặt dài, cằm nhọn, mắt sắc như ưng, điển hình một tên săn mồi chuyên nghiệp nham hiểm. Có điều hôm nay, hắn mới là con mồi. Lôi Liên cũng không đợi hai người mở miệng, mắt hắn nhìn chòng chọc vào Nhật Lâm cười gằn, thằng nhóc, có tí tu vi đã muốn làm anh hùng. Từ trước tới nay, dám phá hoại kế hoạch của Lôi Minh chúng ta chỉ có một kết cục. Về hình. Hai từ kết cục vừa nói xong, khí thế trên người Lôi Liên chợt biến đổi. Cương thể cảnh khí tức phóng ra, kèm với đó là sát khí kinh khủng cũng áp tới. Uy áp. Đây không hẳn là một loại kỹ pháp, nhưng cũng là một cách vận dụng uy lực của cảnh giới, chuyên dùng để đè ép tinh thần của đối phương. Thân ở mặt Tây, hàng ngày phải đối diện với hung thú khát máu, nếu không luyện thành uy áp thì cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Một cái nhìn chết chóc của hung thú cũng đủ khiến người run rẩy và ngất xỉu. Nếu là tu vi chênh lệch đủ lớn, người bị uy áp có thể mất hết ý chí chiến đấu, thậm chí tạo thành bóng ma trong tâm khiến cho không thể tập trung tu luyện, tu vi chỉ trệ thậm chí là suy giảm. Đây chính là mục đích thật sự của Lôi Liên. Hắn không phải tới đây ám sát, giàn mặt hay trăm bước. Nếu như ngươi nghĩ phản diện ai ai cũng nao tản thì thật là sai lầm. Lôi Liên thân bị liên minh giám sát, lại có Lôi Hàng án lệ, hắn hà dám đưa đầu tới đây chỉ để trang bức cho vui. Hắn tới đây chỉ có một mục đích, hủy Nhật Lâm. Ngươi hỏi tại sao? Tại vì Nhật Lâm đã phá hủy âm mưu của Lôi Minh, thế lực đối lập của Tinh Hành, anh họ Bích Ngọc, chính là vụ ám sát hụt kia của Hải Lân. Mặc dù Lôi Liên không thấy tận mắt, nhưng Tư Dinh khi đó chỉ có Nhật Lâm là người duy nhất đạt tới cương thể cảnh. Hắn không làm thì ai làm được? Cũng không phải người trong Tư Dinh không thể xử lý được cương thể cảnh, nhưng cái giá sẽ rất lớn, không thể yên ắng như hiện tại được. Huống chi Hải Lân cũng là loại tinh danh, nếu hắn đã ra tay thì ít nhất phải đảm bảo có nhân vật quan trọng cho cùng. Không là Bích Ngọc thì cũng phải là Tưởng Vi hay Thái Quân. Thế mà ba người này vẫn bình an vô sự, cho nên xác suất cao là vì có Nhật Lâm. Kẻ này có thể ngăn cản cương thể cảnh tầng 1 giết người, hoặc hắn là thiên tài có thể 1 địch 10, hoặc là đã vào tầng 2 hoặc cao hơn. Mà cái sau càng chứng minh hắn là siêu cấp thiên tài, thậm chí là tuyệt thế. Cho nên dù thế nào, Lôi Liên cũng nhận định Nhật Lâm đã đứng về phe Bích Ngọc, tương lai chắc chắn là kẻ địch nguy hiểm của Lôi Minh. Cũng vì thế cho nên mới có sự việc hôm nay. Có thể nói, Lôi Liên suy đoán hoàn toàn chính xác, thậm chí kế hoạch hôm nay tuy đơn giản nhưng cũng rất thực dụng và khả thi. Nhật Lâm đúng là đã ở đây và đang chịu uy áp của hắn. Nhưng có một điều hắn đã tính sai, đó là tu vi thật sự của Nhật Lâm. Cũng đừng nói tu vi hiện tại của Nhật Lâm cao bao nhiêu, dù là ở thời điểm trước khi chân thực ma huyễn giáng xuống, uy áp này cũng không hề có tác dụng với hắn. Ngươi nghĩ để một kẻ bị chứng phân tâm nghiêm trọng từ nhỏ có thể gượng ép chống tới khi tu luyện thành linh hồn minh tượng pháp tầng 1 là dễ bị hù dọa sao? Đừng nói Lôi Liên là cương thể tầng 5, hắn có là ngũ hành thể cũng không được. Trừ khi là tu luyện luyện thần pháp thì mới có thể ảnh hưởng được Nhật Lâm lúc đó. Quay trở lại, Nhật Lâm lúc này đứng trước uy áp của Lôi Liên tựa như không thấy, hắn bắt đầu mở miệng. Có điều câu nói đầu tiên lại chẳng ăn nhập gì tới tình huống hiện tại. Giọng của hắn như là đang nói chuyện với bạn bè, anh bạn có biết làm cách nào mà trẻ sơ sinh lại có thể thu được dị năng không? Mày! Lôi Liên giật mình kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác nhục nhã như nhanh chóng thế chỗ. Thái độ của Nhật Lâm so với Thủy Linh càng khiến hắn điên tiết. Khinh người quá đáng a. Lôi Liên tay siết chặt, ánh mắt như phun lửa, mày thành công chọc giận tao. Ở một bên, Thủy Linh nghiêm thầm chán nản. A y y y, xem ra Nhật Lâm vẫn là cao tay nha. Nàng hít mắt, chờ đợi hình ảnh khiếp sợ của con mồi sắp tới. Nhưng ai biết ngay tại thời điểm này, một tiếng kêu bỗng vang lên. Dừng tay. Nghe thấy tiếng kêu này, thân hình Lôi Liên vừa chuẩn bị động liền cực lại. Mặt hắn hiện lên nỗi kinh hoàng như vừa đi một vòng quỷ môn quan. Nguy hiểm thật. Xém nữa là trúng chiêu. Nếu hắn xuất thủ, dù nhẹ hay nặng thì chắc chắn cũng sẽ bị bắt, mà như vậy thì nhiệm vụ đội trưởng giao sẽ không thể hoàn thành. Lôi Liên nhớ tới thủ đoạn tàn ác của tên đội trưởng, mồ hôi bỗng đổ xuống từng tầng. Kẻ điên kia, ngay cả minh chủ cũng phải nhường hắn 3 phần. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi quay đầu về hướng tiếng kêu vừa phát ra, miễn cưỡng nở một nụ cười với kẻ vừa cứu mạng mình. Chào Trương tổ trưởng, cô đến thật là đúng lúc. Chương 181, bánh tới. Chương 181, bánh tới Nam Châu, trước nhà của Nhật Lâm. Nhật Lâm và Thủy Linh cũng theo Lôi Liên nhìn về nơi tiếng kêu vừa phát ra. Ngay tại nơi đó, một thân ảnh cao gầy, khí tức ngưng tụ đang từ từ bước tới. Từ Băng một tay cầm một loại súng trông khá kỳ lạ chĩa vào Lôi Liên, một tay khác thì quăng một cái vòng hở khớp tới chân của hắn, ánh mắt băng lãnh, đeo vào. Nàng chỉ nói gọn lọn, nhưng Lôi Liên cũng không dám phản kháng. Hắn nghiêm túc cầm lấy vòng đeo vào hai tay cạnh. Khớp vừa kết nối, khí tức trên người Lôi Liên liền cấp tốc rút đi, phản phất trở thành người thường. Nhật Lâm hứng thú nhìn vào chiếc vòng trên tay hắn. Thứ này có thể khóa lại linh lực người khác, công nghệ cao như vậy hẳn phải xuất từ tháp chân huyễn. Lôi Liên lúc này làm xong, nhìn Từ Băng cười nói, chỉ là giam giữ vài ngày, có cần thiết không? Dù sao cô cũng đã cứu tôi một mạng, tôi cam đoan sẽ không gây rắc rối nữa. Im mồm. Nói thêm một câu, tôi có thể giam anh thêm 1 tuần. Lôi Liên im bặt. Có lý có chứng, hắn quả thật không dám đùa tiếp. Ai biết lúc này, một giọng nói lại xen vào, có thể cho hắn nói thêm một câu không? Hắn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lôi Liên lập tức quay lại nhìn Nhật Lâm, ánh mắt hận như muốn ăn tươi nuốt sống. Thúy Linh, ngay cả Tử Băng cũng không nhịn được đen mặt. Hai nàng thật sự bó tay với hắn. Nhật Lâm giang hai tay, tỏ ra vô tội, "Vậy, tôi là nghiêm túc hỏi mà. Nơi đây chỉ có mình hắn là dị năng giả, không kiếm được đối tượng tốt hơn nha." "Anh câm miệng." Tử Băng trừng Nhật Lâm. Tên này cứ luôn kích thích Lôi Liên xuất thủ, nàng sao không tức giận? Không phải nàng muốn ngăn cản Lôi Liên đánh hắn, cũng không cố ý muốn giúp Lôi Liên tránh được hình phạt của cấp trên. Nàng không tốt như vậy. Nếu là ở mặt Tây, loại người như Lôi Liên chết càng nhiều càng tốt, tốt nhất là không từng tồn tại. Nhưng đây là mặt Đông. Đây là trách nhiệm của nàng, và nói nghiêm trọng một chút thì là trách nhiệm của liên minh. Nhất là khi nàng đã có mặt ở đây, Tử Băng tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Thùy Linh nghe Tử Băng mắng Nhật Lâm, cũng không nhịn được liếc, cô còn có mặt nói. Rõ ràng đã ở đây từ trước, lại cố tình để hắn lộng hành như vậy. Chuyện Tử Băng núp ở một nơi, Thùy Linh khi tới đây cũng đã nhận ra. Tu vi của nàng tuy không bằng Nhật Lâm, nhưng phát hiện một người ẩn núp trong vòng vài trăm mét dư sức. Tử Băng nhìn Thùy Linh, cũng không tức giận, hắn cũng không phải tù binh. Nếu không có hành động nguy hại rõ ràng, hắn muốn đi đâu làm gì là tùy hắn. Nhưng vừa rồi hắn thả bị áp, không phải là đã có hành động nguy hại sao? Nếu Nhật Lâm không chống được, không phải là thật hủy trong tay hắn. Cái này cũng tính là nguy hại, nhưng hiệp nghị có phân nặng nhẹ rõ ràng. Chuyện này liên quan đến an nguy của cả Hồng Nhật Tinh, tôi không thể vì một người mà làm trái được. Nhất là bạn trai cô cũng không hề hấn gì. Ngoài ra, loại tổn thương tinh thần này, nếu trả cái giá đầy đủ vẫn là có thể chữa được. Cho nên ràng buộc cũng không quá khắc khe. Được rồi, chuyện nhỏ mà thôi. Thấy Thùy Linh vẫn tỏ ra khó chịu, Nhật Lâm cười lắc đầu, đem chuyện này kết thúc. Dù là bên mình chiếm lý, nhưng hắn cũng biết liên minh có chỗ khó xử. Việc này không cần thiết phải phân rõ trắng đen. Đúng ngay lúc này, cửa nhà bỗng mở ra, theo đó là hai thân ảnh xuất hiện, chính là Như Yên và Minh Yên. Hai cô gái này trước đó đang ngủ, đột nghe tiếng kêu của Tử Băng liền giật mình tỉnh dậy. Hai người vội vàng hướng ra cửa sổ kiểm tra thì nhìn thấy sự việc dưới này. Biết Nhật Lâm vẫn an toàn nên hai nàng cũng không gấp, thay đổi đồ ngủ rồi mới đi xuống. Cái này thì có việc vui. Ba cô gái chạm mặt rồi. Thùy Linh và Như Yên Minh Yên, ánh mắt ba người đụng nhau. Không khí lại trở nên ngột ngạt. Nhật Lâm đổ mồ hôi, tình huống này hắn không lường trước. Nước đi này ta có thể đi lại sao? Lúc nãy vì sợ tên Lôi Liên này gây rối nên hắn cũng đội vàng cùng Thùy Linh trở về. Chứ nếu biết là chỉ nhắm vào mình, Nhật Lâm đã có thể chở Thùy Linh về nhà rồi về xử lý một mình cũng được. Bây giờ thì tốt rồi. Đã gặp mặt, không lẽ còn có thể lơ nhau. Nhưng họa vô đơn chí. Ngay lúc này, một âm thanh đầy vẻ trêu tức lại vang lên, "Ây, nhiệm vụ của tôi đã xong. Thuyền bến nơi đây có vẻ chật chội, tôi cũng không muốn đạp vào. Xin cáo tử." Từ Băng nói xong, nàng phất lờ ánh mắt đang phun lửa của Nhật Lâm liền bắt lấy Lôi Liên rồi rời đi. Người vừa quay đi, bờ môi liền cong lên, thử diễn cái mặt vô tội lần nữa xem. Chưa đi. Tích tích. Bóng Tử Băng đã đi khuất. Nhật Lâm lúc này đương nhiên không thể diễn cái mặt vô tội, hắn là mặt khổ qua. Không hát đăng nhập. Thân ảnh Nhật Lâm xuất hiện trong khách sạn. Hắn cũng không như thường lệ ra ngoài luyện cấp mà vẫn ở tại chỗ, lấy truyền tin phủ ra nhắn cho chủ khách sạn. Tiền đã vào tay, ma tinh các thứ cũng đủ, vậy thì giao dịch luôn thôi. Ta đã gom đủ, người tới đi không hổ là đại gia, thật là nhanh. Tôi đến liền đây. Truyền tin xong, Nhật Lâm vừa cất lại truyền tin phủ thì bỗng nghe âm thanh thông báo. Thùy Linh đã mời Như Yên gia nhập Lâm môn, Thùy Linh đã mời Minh Yên gia nhập Lâm môn. Nghe xong thông báo, Nhật Lâm thở phào một hơi, lắc đầu cười, xem ra bọn họ đã tính trước. Tình huống khi nãy tuy có chút lúng túng, nhưng ba nàng đều là người hiểu chuyện, cũng không khiến hắn khó xử. Thùy Linh bảo hắn lên lầu trước, nàng cùng Như Yên và Minh Yên ở lại trò chuyện một lúc lâu. Khi hai người trở lại, hắn có hỏi dò nhưng hai nàng chỉ mỉm cười không nói. Nhưng nhìn chung có vẻ mọi việc cũng không tệ lắm. Vợ giúp Lâm môn Thu Nguyệt, chào Như Yên, Minh Yên, Vân Tiêu, chào Thanh Hà. Mấy cô gái trong vợ giúp nhiệt tình chào hỏi. Nhật Lâm cũng không xen vào. Chỉ yên lặng nhìn mọi người nhắn tin trao đổi, mặt cười ngu ngơ. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa đánh thức Nhật Lâm. Hắn đứng dậy đi ra cửa. Cạch. Cửa vừa mở, tên ăn mày liền vội vã lên tiếng, "Chào đại gia. Chúng ta liền giao dịch đi, tôi đã không thể chờ ếch." Tên ăn mày khựng lại, mặt hắn như ăn phải con rồi. Nhật Lâm nhìn hắn cười lạnh, "Lần này ta đi tay không, đừng nghĩ có thể kiếm chắc thêm lần nào nữa." Thứ hắn đang nói tới chính là kỹ năng trộm cắp mỗi lần gặp mặt của tên này. Nhật Lâm rút kinh nghiệm. Hôm qua trước khi đăng xuất, hắn đã giao hết toàn bộ trang bị cho Thanh Hà, kể cả đồ đang mặc và các thứ có giá trị khác. Kết quả là hôm nay gặp mặt, tên ăn mày đã không còn gì để trộm. Thực tế Nhật Lâm cũng là lo xa. Kỹ năng của hắn chỉ có thể trộm đồ trong ba lô và nhẫn chứa vật chứ không thể cưỡng ép đoạt lấy trang bị đang mặc trên người người chơi. Hơn nữa chỉ trộm đúng cấp bậc. Nếu Nhật Lâm không có, hắn cũng không trộm thứ khác. Đây có thể xem như là phẩm hạnh của ăn trộm đi. Khắc khắc, ngài nói gì ta không hiểu. Tên ăn mày gãi đầu. Thử. Không cần diễn, giao dịch đi. Vâng vâng. Đây là khế ước, mời đại gia xem. Tên ăn mày lấy ra một cuốn giấy, đưa qua cho Nhật Lâm. Lập tức Nhật Lâm liền nhận được thông báo. Người chơi đã đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng đại gia, có hay không thực hiện? Có không có. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng đại gia, danh vọng 3000, uy vọng công hội 2000. Nhận được 20 đại kim, 8 ma tinh, 4 thần tinh, 4 mệnh tinh, 2 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch. Chúc mừng người chơi sở hữu sản nghiệp cấp 1, gồm có nhà hàng, khách sạn, cửa hàng buôn bán, mỏ quặng, phòng đấu giá BB. Ngoài việc được sử dụng miễn phí những sản nghiệp này, mỗi tuần người chơi sẽ lợi nhuận được 7 tinh thạch. Ẩn tính, nếu người chơi có thể giành được danh hiệu phong tặng của vương quốc hoặc chức tước cụ thể, sản nghiệp có thể mở rộng. Sản nghiệp gia tăng, lợi nhuận sẽ tăng lên, cũng khai mở những dạng lợi ích mới. Ha ha ha, quả nhiên là có ẩn tính, kiếm lớn rồi. Xem xong thông báo, Nhật Lâm không nhịn được cất tiếng cười to. Một tuần 7 tinh thạch, tương đương với 7000 đại kim, đại khái. Nếu tính đơn giản, chỉ cần 2 tháng là có thể hồi vốn. Nhưng nên nhớ đây là game, 2 tháng thật sự cũng không nhanh. Lên tới cấp chủ thành, bởi vì mọi người đều mạnh lên, đại kim kiếm được nhanh hơn nên giá trị của nó sẽ trượt. Từng ấy tài sản nếu là dùng đúng cách, có khi lợi nhuận còn kiếm nhanh hơn là đầu tư sản nghiệp. Có điều sản nghiệp có một lợi thế cực lớn không ai có, chính là đem hết lợi nhuận chuyển hóa thành tinh thạch, không sợ bị hạn chế số lượng. Tinh thạch có thể đem ra ngoài cung cấp mọi người tu luyện. Đây chính là vật phẩm quan trọng không thể thiếu trên con đường trường sinh của mọi người. Xem ra Bích Ngọc thật trùng mánh. Nhật Lâm chợt nghĩ tới 10 cổ phần chống pha luôn kia, bất giác mỉm cười. Ban đầu hắn là thật không có ý gì khác, chỉ là nghĩ đại một phương cách để giải quyết mà thôi. Ai biết được kết cục của nhiệm vụ là thế này. Bây giờ thì ngon rồi. Với năng lực của Nhật Lâm, sản nghiệp trong tương lai chắc chắn sẽ mở rộng. Đến lúc đó lợi ích lớn đến chừng nào thì ngay cả hắn cũng không dám ước lượng. 10 cổ phần Bích Viễn, thật là thơm. Chương 182, rắc rối của Bích Ngọc. Chương 182, rắc rối của Bích Ngọc thành Tương Uy. Bích Ngọc lúc này đang cùng với mọi người luyện cấp, nhưng trạng thái của nàng cho thấy đang không tập trung. Cách đây khoảng 1 phút, nàng nhận được tin nhắn của Nhật Lâm. Nội dung trong đó khiến nàng trầm mặt thật lâu. "Thương Chi Luyến, anh nói là thật, không phải là vì trả công bằng cho tôi đó chứ?" Nàng tuy không nghi ngờ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lại một câu. "Chỉ là nhiệm vụ ẩn tàng mà thôi, ai ngờ lại có một kinh hỉ đến vậy." Kinh hỉ này nàng không chỉ hiện tại, mà là tương lai, liên quan đến rắc rối nàng sắp gặp phải. "Lâm Chi Linh, cô nói đùa phải không? Chúng ta không ai nợ ai nha. Nói tóm lại bây giờ mỗi 10 ngày cô sẽ có một tinh thạch. Vì giao dịch có chút khó khăn, tuần sau đến kỳ tôi có thể một lần đưa trước cho cô 7 viên cũng được. Sau này nếu lợi nhuận tăng lên sẽ tính tiếp." Trên thực tế, Nhật Lâm có ma huyễn lệnh giao dịch và chân thực huyễn nhãn cung cấp huyết khí, hắn có thể vô hạn giao dịch bất kỳ vật phẩm nào. Nhưng năng lực này quá kinh khủng, hắn không muốn tiết lộ để tránh phiền toái không cần thiết. Bích Ngọc đọc tin nhắn, do dự suy nghĩ một chút rồi nhắn: "Thương Chi Luyến, vậy tôi cũng không làm tiêu, nhờ anh tuần sau gửi cho tôi nhé." "Lâm Chi Linh, ok." Bích Ngọc tắt không trang. Nàng thở ra một hơi, sau đó lại cười khổ, cứ nghĩ là có thể trả lại một chút, ai ngờ nợ càng thêm nợ rồi. "7 tinh thạch a." Nhật Lâm chính là ở trong sướng nên không biết thế gian khổ, mở miệng liền dễ dàng quăng đi 7 tinh thạch. Nhưng hắn nào biết, ngay cả đối với những người như Bích Ngọc hay thậm chí là những kẻ có thực lực đứng đầu Hồng Nhật Tinh, tinh thạch cực kỳ quan trọng. Ở mặt đông, tinh thạch hiện chưa có phương thức lấy được. Còn ở mặt tây, nó so với bất kỳ hệ thống giao dịch nào đều quý hiếm. Trang bị, vũ khí, công pháp, kỹ pháp và cả dị năng, mặt tây đều có. Nhưng mỗi thứ chỉ có mỗi công dụng riêng của chính nó. Nhưng còn tinh thạch, nó là nguồn điện của tất cả. Một phần trang bị vũ khí đời mới đều cần nó mới hoạt động, công pháp kỹ pháp cũng đều cần nó mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Còn dị năng lại càng cực kỳ cần nó. Dị năng giả cần bổ sung huyễn khí để duy trì dị năng của mình. Nó là tiêu hao phẩm, dùng một lần ít một lần. Nhưng khu vực xuất hiện huyễn khí cũng không hề cố định. Tìm được một nơi, hấp thu hết xong lại phải mạo hiểm đi thăm dò tiếp tục. Cái giá phải trả không hề nhỏ. Cho nên huyễn khí rất hiếm và càng ngày càng hiếm. Dị năng giả sẽ càng ngày càng ít, mà lại người mới càng ngày càng khó sinh ra. Bọn họ tuy có mặt tiêu cực, thậm chí còn từng sinh ra vài tên phản xã hội nguy hiểm, nhưng họ là thành phần tuyệt không thể thiếu. Nguyên nhân là vì hung thú quá mạnh, chỉ dựa vào công pháp chính thống chèo chống quả thật không đủ. Cũng may bọn chúng không có tư duy, gặp nhân loại chỉ có giết chóc. Những tên điên kia không có cách liên minh với chúng để chống lại nhân loại. Cho nên nếu họ gặp chúng thì cũng chỉ có thể dùng mệnh đến tranh một con đường sống mà thôi. Và cũng vì nguyên nhân này mà liên minh mới không muốn làm mạnh tay với bọn họ. Họ gánh được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Trở lại chuyện tinh thạch. Gần đây, một nhóm các nhà khoa học bên đó đã nghiên cứu ra cách chiết xuất linh khí trong tinh thạch, sau đó dùng một phương pháp đặc thù chuyển hóa chúng thành huyết khí. Thế là dị năng giả hồi sinh, mặt tây còn có thể tiếp tục chống. Nhưng tinh thạch cũng hiếm. Tháp chân huyễn là có, nhưng muốn đổi lấy chúng cũng không hề dễ dàng. Tu vi, công trạng đều ảnh hưởng đến hạn mức quy đổi. Ngoài ra phương pháp chuyển đổi sang huyễn khí còn rất sơ khai, tỷ lệ chuyển đổi cũng không quá khả quan. Cho nên tinh thạch đối với dị năng giả so với bất cứ cái gì càng quý giá. Vậy trở lại mặt đông, rắc rối của Bích Ngọc là gì? Đó là trong bức thư của tinh hành nàng nhận được gần đây. Dựa vào tháp chân huyễn bên đó và một ít dữ kiện về chân thực ma huyễn bên này, hắn phán đoán trong thời gian sắp tới, thu hoạch tinh thạch bên này sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy hắn căn dặn nàng chuẩn bị sẵn tài chính, tìm mọi cách thu mua tinh thạch nhiều nhất có thể trước khi người khác phát hiện được giá trị thật của chúng. Thậm chí buộc nàng dù có phải dùng phần lớn sản nghiệp đi đổi thì cũng phải làm. Yêu cầu này có chút điên cuồng, nhưng hắn là có tư cách nói như thế. Bích Ngọc hiện chỉ là quyền chủ tịch tạm thời, còn người thừa kế chân chính là tinh hành. Hắn thật sự có quyền yêu cầu. Đương nhiên nói phần lớn sản nghiệp chỉ là một loại nhắc nhở chứ không thật ép nàng phải làm như vậy, tình cảm anh em vẫn là có. Tinh hành chỉ là nói cho Bích Ngọc biết tầm quan trọng của tinh thạch, thế thôi. Cũng vì nguyên nhân này mà Bích Ngọc mới từng bảo mình xui xẻo. Nàng đương nhiên muốn giúp anh, nhưng cũng không muốn sản nghiệp gầy dựng bao năm của gia tộc bị suy giảm nghiêm trọng. Giảm liên giảm, nhưng việc buôn bán kinh doanh của nàng cũng sẽ giảm theo nha. Bích Ngọc chính là cực kỳ yêu thích kinh doanh, vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Dù là thất bại thì cũng chỉ càng kích thích ý chí chiến đấu của nàng hơn mà thôi. Cho nên gánh cả gia tộc đối với người khác là áp lực, nhưng đối với nàng lại là một đặc ân khó kiếm. Dùng tài sản của gia tộc để giúp tinh hành thu mua tinh thạch, nàng không từ chối. Nhưng nếu đúng là như tinh hành kể trong thư, vậy trong tương lai tinh thạch sẽ chỉ càng ngày càng giá trị. Nên biết hiện nay hơn 90 người chơi chỉ có 1-2 đại kim trong người mà thôi. Mà một tinh thạch, theo lời Nhật Lâm nói là gần tương đương với 1.000 đại kim. Người bình thường biết bao giờ mới kiếm được một cái. Một khi để người bên đây biết giá trị của nó, e rằng cái giá sẽ đội lên tới một con số không tưởng. huống chi liên quan đến trường sinh, 10 còn lại lại có bao nhiêu người nguyện ý bán? Gia tộc nàng dù giàu có bậc nhất liên minh, chỉ sợ muốn thu gom vài trăm cho tới cả ngàn tinh thạch như tinh hành yêu cầu thì trong một thời gian ngắn cỡ 3 tháng, tất cả các hoạt động kinh doanh đều phải bị tê liệt. Kinh doanh bị đình trệ, đây chính là rắc rối của Bích Ngọc. Nhưng nếu tinh hành phát triển tốt bên đó, tương lai lợi ích thu được so với cái giá bỏ ra sẽ lật gấp bội. Cho nên cũng là nói, gia tộc được lợi. Thời đại đã thay đổi, khoa học công nghệ tuy vẫn là chủ chốt, nhưng trường sinh mới là mục tiêu cuối cùng của nhân loại. Sau một hồi trầm ngâm thật lâu, Bích Ngọc lắc đầu tự giễu, "Nhật Lâm a Nhật Lâm, anh hết lần này đến lần khác mang đến cho tôi quá nhiều kinh hỉ. Cứ tiếp tục như vậy, không lẽ thật chỉ có thể lấy thân báo đáp mới trả hết nợ ân tình sao? Sản nghiệp không thể mở rộng thì thôi. Nhưng nếu là có thể, nàng không hề nghi ngờ việc Nhật Lâm có đủ năng lực làm được hay không. Hắn sẽ làm tốt nhất. Không pha loãng cổ phần a." Nam từ này là nguyên nhân khiến nàng ban đầu bật cười, nay chính nó lại biến nàng thành trò cười. Thành sát lang. Nhật Lâm đóng lại khung chat của Bích Ngọc, sau đó nhắn tin cho Thanh Hà, "Lâm Chi Linh, nhiệm vụ đã xong. Chúng ta đi luyện cấp tiếp thôi." "Thanh Hà, ok anh." 5 ngày sau, chân thực Ma Huyễn, 6 giờ. Thân ảnh Nhật Lâm hiện ra. Hắn lúc này cũng không ở trong khách sạn mà là ngay tại cổng bên hông của phủ thành chủ. Hôm qua tứ nữ nhắn tin cho hắn, thông báo kế hoạch đã sắp xếp ổn thỏa. Dặn hắn sáng nay nhanh chóng tới nơi này để thực thi kế hoạch. Quả nhiên hắn vừa xuất hiện, cửa phủ liền lập tức mở ra, theo đó là một người có vẻ ngoài anh tuấn, tay cầm pháp trượng đội vàng tiến tới. Nhật Lâm thầm gật đầu, diễn tiến thật nhanh. Quả nhiên game vẫn là game, ngay cả những tình tiết vụn vặt về thời gian chênh lệch nếu không cần thiết cũng có thể bỏ qua. Nếu là thực tế thì hẳn là phải có người chờ đợi, thông báo, xua đuổi lính gác VV rồi mới để hắn bước vô. Nhưng bây giờ thì không cần, trực tiếp vào việc. Cha xét. Nhị công tử cao cấp triệu hóa sư miêu tả, con trai thứ hai của thành chủ thành sát lang. Ẩn tính, sau khi được em gái út dùng hồi ước hoa khiến hắn nhớ lại quá khứ vui vẻ, hòa hợp khi xưa, đồng thời biết được toàn bộ sự việc, hắn đã tỉnh ngộ và quyết định cùng hai người anh em của mình hàn gắn tình cảm. Bốn huynh muội cùng với quân sư cùng nhau hợp sức, bay xuống tỏa hồn trận có thể chấn giữ linh hồn của cha mình và thiên lang tàn hồn, tạo điều kiện cho người chơi thực thi kế hoạch. Thì ra đây là nhị công tử, ẩn tính cũng đúng như kế hoạch của tứ nữ. Nhật Lâm gật gù. Lúc này, nhị công tử cũng đã tới trước mặt Nhật Lâm, cung kính cúi người, "Chuyện của cha tôi, tứ muội đã nói cho chúng tôi biết. Tôi xin thay mặt cả phủ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngài." "Không có gì, có thể giúp được mọi người, tôi cũng rất vui vẻ." Nhật Lâm khách sáo vài câu. Nhị công tử cảm ơn xong liền trực tiếp vô chính đề, "Kế hoạch đã chuẩn bị đâu vào đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa ngài vào trong và ẩn giấu tại một nơi gần sảnh chính. Khoảng nửa giờ nữa là cha chúng tôi sẽ tới. Lúc đó, năm người chúng tôi sẽ khởi động và duy trì trận pháp, không thể phân thân giúp ngài được. Xin ngài thông cảm." "Không sao. Tứ nữ của quý phủ đã nói trước với tôi rồi. Mọi người cứ lo việc của mình, trận pháp khởi động xong, chuyện của thành chủ tôi sẽ có cách xử lý." "Vậy rất tốt. Mời ngài đi theo tôi." Chương 183, tá dịch, tiêu thương chương 183, tá dịch, tiêu thương chân thực Ma Nguyễn, 6 giờ 28 phút, phủ thành chủ. Nhật Lâm lúc này đang ẩn nút trong một khu vực sắt bên sảnh chính. Tại vị trí tiếp xúc với sảnh chính, vờ tường đã bị đục một lỗ, dùng một loại chất liệu mềm như cặt tờn lấp lên làm giả. Nhị công tử nói, một khi trận pháp khởi động, Nhật Lâm có thể phá vỡ ngăn cách và trực tiếp xông thẳng vào sảnh chính. Đây là để tranh thủ thời gian nhiều nhất có thể. Chi tiết này cũng tính tới, không hổ là siêu cấp hệ thống. Nhật Lâm cảm khái. Đột nhiên, tới rồi. Thật là đúng giờ, không trễ một giây. Nghe tiếng bước chân, Nhật Lâm liền tập trung tinh, chuẩn bị hành động. Dù chắc chắn sự việc sẽ diễn ra, nhưng hắn cũng không kìm được hưng phấn. Siêu cấp pháp sư a. Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với dạng cấp bậc này, dù chỉ là mình hắn đánh người ta khục khục. Với hình, tiếng trận pháp khởi động vang lên. Soạn. Nhật Lâm không chút do dự, cưỡi xích phi mã phóng qua lớp giấy giả xông vào. Hắn cũng không thèm tìm kiếm mục tiêu, trước tiên thi pháp. Thiên phân. 5S thi pháp bắt đầu. Nhật Lâm tranh thủ thời gian này, bắt đầu dò xét xung quanh. Không gian trong sảnh tuy rộng lớn nhưng rất trống trải, hắn lướt qua một chút liền phát hiện được vị trí của mục tiêu cần đánh. Thanh chủ hiện tại đang đứng đối diện phía bên kia sảnh, tay xuất ra pháp trượng nhưng cả người đã bất động. Trên đầu hắn, một vòng hào quang với đồ án chẳng chịt đan xen lẫn nhau đang phát sáng. Cả người hắn đều bị bao phủ vào bên trong. Mặt thanh chủ lúc này đã trở nên bặm mẻo, thể hiện sự thống khổ bởi sự áp chế của trận pháp và sự chống trả kịch liệt của thiên lang tàn hồn đem tới. Cha xét. Thanh chủ thành sát lang siêu cấp pháp sư đẳng cấp, 60 sinh mệnh, 900.000 công kích, 60.000 phòng ngự, 13.000 kỹ năng bị động, tá dịch, tiêu thương tá dịch. Khi bị những kỹ năng từ cao cấp cấp 3 trở xuống công kích, trong điều kiện có đủ không gian, cơ thể hắn sẽ tự động dựa theo luồng công kích trôi đi, tránh thoát hoàn toàn. Kỹ năng cao cấp cấp 4 đến cấp 9 theo thứ tự có thể gây tổn thương 1 tháng 5 năm 12 22 35 50. Siêu cấp kỹ năng trở lên không bị tá dịch ảnh hưởng. Tiêu thương, giảm 85 tổn thương và hiệu quả khống chế. Kỹ năng chủ động. Miêu tả, có nhiệm vụ quản lý thành sát lang và chống lại sự xâm lấn của lang nhân. Tinh thần mấy năm gần đây bất ổn, tính tình bất biến. Ẩn tính, cách đây nhiều năm, hắn trong một lần ra ngoài thành tuần tra đã bị tàn hồn của thiên lang xâm nhập và chiếm đoạt quyền điều khiển. Tàn hồn nghe theo lời kêu gọi của chủ hồn ở thành Trung Lâm, dùng thân phận thành chủ tìm cách tìm kiếm ma huyết thạch, đem về cho chủ hồn. Vì vậy mà hắn tìm cách dẫn dụ ba người con trai thành chủ, hứa hẹn dùng ma huyết thạch để đổi lấy vị trí của cha chúng. Thành chủ bị tàn hồn khống chế, muốn giúp hắn, cần đánh hụt sinh mệnh của hắn xuống còn 5. Sau khi giúp hắn thoát khỏi tàn hồn khống chế, trong vòng 10 ngày, Thiên Lang chủ hồn sẽ phát hiện và hành động. Nhiệm vụ chính tuyến sát lang chi 2/1 báo thủ. Yêu cầu kích hoạt, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng 2/2 tìm về chính mình. Nhiệm vụ chính tuyến sát lang chi 2/2 công thành chi chiến. Yêu cầu kích hoạt, hoàn thành sát lang chi 2/1, đẳng cấp 60, có công hội đạt tới cấp 2. Mọi việc đúng như tứ nữ nói. Nếu không có đại chiêu, mình công kích cần phải đạt khoảng 65000 phút mới có thể trong vòng 10 phút đánh rớt 95 sinh mệnh tên này. Có điều, Nhật Lâm tra xét xong liền xác nhận những tin tức trước đó. Nhưng khi nghĩ tới đây, mặt hắn liền đen. Giới thiệu chỉ nói về kỹ năng bị động của thành chủ, nhưng không hề thể hiện kỹ năng chủ động. Điều này nói rõ cái gì? Ý là nói tên thành chủ này phận sự của hắn chỉ có nhiêu đây, cho nên hệ thống chỉ hiện nhiêu đây, không cần thiết phải điền đủ chi cho tốn dung lượng. Còn bản đó, Nhật Lâm chửi thề. Thêm vài dòng chết ai a, thật không thể cho người khác hưởng thụ khoái cảm thêm một chút. 5S kết thúc. Tứ tượng tiên sát. Chửi thì chửi, Nhật Lâm cũng không chậm trễ, tiếp tục thi triển chiêu cuối. Tứ tượng tiên sát lực công kích hiện nay đã trên 5.7 triệu. Giảm 85 tổn thương cũng đủ sức một kích đánh rất 855.000 sinh mệnh thành chủ. Vậy cũng đỡ, khỏi phải bồi thêm thiên long tỏa sát. Bột càng ngày càng khó đánh nha. Mình một đống bờ UFF như thế cũng chỉ đổi kiểm sát nút. Cũng may đây là cấp cuối của thành thị rồi. Lên tới chủ thành, siêu cấp kỹ năng sẽ tiếp tục hỗ trợ mình thuấn sát đám này tiếp tục. Phong long cấp 4 cho tới cấp 9 vẫn là thuộc kỹ năng cao cấp, không phải siêu cấp. Lên chủ thành, mọi người sẽ được mở khóa tấn cấp tiếp. Kỹ năng siêu cấp là một mảng trời khác. Chỉ riêng tin tức này cũng cho thấy, kỹ năng siêu cấp thật không hề đơn giản. Nhật Lâm càng ngày càng chờ mong map chủ thành mở ra rồi. Ầm. Tứ tượng đã thành, 16 con rồng bạc xuất hiện, cuốn lấy người thành chủ rào sát. Ngay lập tức, một con số kinh khủng hiện lên. 867.889. A a a a. Thành chủ thét lên, hai tay ôm đầu, cả người đổ sụp xuống. Nhanh. Tiếng quân sư lập tức vang lên. Cùng lúc đó, năm người gồm hắn và bốn vị huynh muội nhanh chóng xông ra, phóng tới thành chủ. Bọn họ cùng nhau rơi vào pháp trận, mỗi người một góc tạo thành ngũ giác bao vây lấy hắn. Chuyển. Năm người hai tay kết ấn, cùng kêu lên. Tức thì, trận pháp đột nhiên bùng sáng, bắt đầu nghịch vận. Nhật Lâm nheo mắt nhìn theo. Trong ánh sáng mơ hồ, hắn tựa như nhìn thấy năm đạo hồn ảnh từ năm người phóng ra, tiến vào trong người thành chủ. A a a. Lại một tiếng thét vang lên. Cùng lúc này, từ trên người thành chủ, sáu đạo hồn ảnh từ trong cơ thể hắn lại phóng ra. Năm cái rơi vào năm người nhóm quân sư, còn lại một cái thì rớt ra phía xa, nằm đó bất động. Thành chủ, quân sư và bốn huynh muội ngã xuống bất tỉnh. Không gian trở về tĩnh lặng. Kết thúc. Toàn bộ quá trình Nhật Lâm đã chứng kiến hết thảy. Hắn lắc đầu tấm tắc, thật sự là đặc sắc. Huyễn cảnh hoa lệ đến cùng cực. Hắn sơ bộ cũng đã phán đoán được toàn bộ kế hoạch này là thế nào. Sở dĩ muốn đánh giảm sinh mệnh của thành chủ, khiến hắn suy yếu là vì để cho năm người nhóm quân sư có thể thuận lợi lợi dụng trận pháp, đem một phần hồn của mình xâm nhập vào thành chủ mà không bị phản kháng. Sau khi vào trong, bọn họ cùng với thành chủ, 6 người hợp lực cưỡng ép Thiên Lang tàn hồn xuất ra. 6 người sau đó vì thoát lực mà suy yếu bất tỉnh. Hiểu rõ tiền căn hậu quả, Nhật Lâm chậm rãi đi tới thứ còn sót lại trên sảnh, chính là Thiên Lang tàn hồn. Tra xét, Thiên Lang tàn hồn đang suy yếu, miêu tả, Thiên Lang chết. Một bộ phận linh hồn của nó trốn thoát, trở thành tàn hồn phân tán khắp nơi. Ẩn tính, tàn hồn không có trí nhớ lúc trước. Nó nghe lệnh của chủ hồn, xâm nhập vào người của thành chủ thành sát lang và khống chế hắn. Chờ đợi tập hợp đủ số lượng ma huyết thạch, nó sẽ đi tới thành trùng lâm theo tọa độ gì, trợ giúp Thiên Lang trùng sinh. Ồ, miêu tả có chút khác biệt so với những tàn hồn trước đó. Nhật Lâm giật mình, cũng đúng. Con này là đầu mối chính, phức tạp hơn cũng có thể hiểu. Hắn giơ tay, lấy từ trong nhẫn chứa vật gia dụng cụ cất chứa tàn hồn và khẽ chạm vào. Phụt. Thiên Lang tàn hồn bị hút vào bên trong. Xong, chỉ còn vài việc cuối cùng là có thể mở map chủ thành rồi. Kha kha. Nhật Lâm vừa nói xong thì một vài âm thanh vang lên. Hắn quay đầu, phát hiện nhóm người thành chủ đã tỉnh. 6 người chật vật đứng dậy, dò xét xung quanh. Thiên Lang tàn hồn đâu rồi? Không lẽ? Thành chủ nhìn quanh cũng không thấy tàn hồn, mặt hoảng hốt nhìn về phía năm người và cả Nhật Lâm. Năm người cũng biến sắc, mắt dò xét lẫn nhau. Hắn thấy thế liền biết bọn họ nghĩ gì, lắc đầu chắp tay, "Chào ngài thành chủ. Xin hãy yên tâm, Thiên Lang tàn hồn đã bị tôi thu lại. Nó đã không thể tác quái thêm lần nữa." Phụ. Nghe Nhật Lâm xác nhận, 6 người thở ra một hơi. Đoạn thành chủ đứng thẳng, đưa tay chỉnh lại trang phục. Hắn nghiêm trang bước tới trước mặt Nhật Lâm, năm người phía sau cũng đi theo. 6 người cùng một lúc cúi người, "Cảm ơn dũng sĩ. Đại ân đại đức của ngài, chúng tôi và cả con dân thành sát lang xin đời đời ghi nhớ. Lại cảm ơn. Cho điểm thực tế được không?" "Xin đừng như vậy. Diệt trừ ma vật là bổn phận của mạo hiểm giả chúng tôi." Nhật Lâm cảm thấy thật bất đắc dĩ. "Xã giao vậy đủ rồi chứ, vào việc đi." Đúng như hắn mong đợi, những tình tiết này chỉ là để làm nền. Sau khi thấy hắn đáp lời, thành chủ liền dựng thẳng người nói tiếp, "Ngài quá khách sáo. Chuyện này thật sự là việc sinh tử tồn vong của thành, không thể qua loa được. Tiện đây tôi có một ít thắc mắc, không biết ngài có thể giúp tôi giải đáp." "Chính để rồi." Nhật Lâm trong lòng thở phào, hắn gật đầu, "Ngài cứ việc hỏi. Chuyện tới bây giờ đã ổn, như vậy vấn đề còn lại chỉ có thể là nhiệm vụ chính tuyến." Chương 184, Thiên Lang chi bí và báo thủ. Chương 184, Thiên Lang chi bí và báo thủ chân thực ma huyễn, thành sát lang, phụ thành chủ. Sau khi Nhật Lâm đồng ý, thành chủ cũng không tiếp tục khách sáo, hắn bước cằm, "Ngài thu lấy tàn hồn của Thiên Lang. Như vậy, có phải ngài có ý định đi sưu tập tất cả tán hồn khác, cũng muốn tới thành Trùng Lâm diện sát nó để bắt chủ hồn. Ố, ngài biết chủ hồn của Thiên Lang tại thành Trùng Lâm? Nhật Lâm chưa cho đáp án, hỏi lại. Việc có phải diện sát Thiên Lang hay không, Nhật Lâm hiện nay cũng chưa xác định. Nhiệm vụ bí tàng chỉ nói sưu tập tàn hồn, cũng không bảo đi giết lang. Hắn cố tình hỏi ngược lại và cũng để lộ mình biết chủ hồn ở thành Trùng Lâm, mục đích là để kiếm thêm một vài thông tin. Việc này, thành chủ bị Nhật Lâm hỏi lại thì thoáng do dự một hồi. Sau đó dường như đã có quyết định, hắn gật mạnh đầu, đúng vậy. Chẳng giấu gì ngài, trong thời gian tôi bị Thiên Lang tàn hồn khống chế, mặc dù không thể điều khiển cơ thể nhưng ý thức vẫn có thể nhận thấy toàn bộ sự việc. Thậm chí chủ hồn của Thiên Lang truyền tin tới, tôi cũng có thể biết được một hai. Tàn hồn của Thiên Lang không phải muốn thu là thu, cần có vật phẩm đặc thù mới có thể chứa được. Ngài đã làm được, chứng tỏ ít nhiều cũng biết việc này và cũng đã chuẩn bị kỹ cho ngày hôm nay. Cũng vì thế mà tôi mới hỏi ngài điều vừa rồi. Thì ra là vậy. Nhật Lâm gật đầu. Hắn cũng không tiếp tục giấu, tôi quả thật có ý đi tới thành Trùng Lâm tìm kiếm chủ hồn của Thiên Lang, nhưng không chắc có nên giết nó không và có thể làm được không. Tôi có thể hỏi thêm một câu được không? Ngài cứ nói. Ngài đã thu thập đủ 6 tàn hồn, kể cả ma huyết thạch. Nhật Lâm khỏe miệng co giật. Ngươi hỏi gì không hỏi, lại đi hỏi cái này làm gì? Nó đâu liên quan đến điều kiện phát động nhiệm vụ chính tuyến. Hắn biết nếu hắn phủ nhận, nhiệm vụ chính tuyến vẫn sẽ phát động, vì đây không phải yêu cầu bắt buộc. Nhưng câu hỏi này đã cho Nhật Lâm một nhắc nhở, đó là đừng chơi lố. Chơi lố cái gì? Ém nhẹm tử kim phi chu chứ gì? Ai xem ra không thể giữ nó cho tới hết ma rồi, ma quang tinh pháo cũng đi vòng. Nhật Lâm cười khổ. Hắn quyết định khai thật. Vấn đề không liên quan nhưng thành chủ tự dưng nhắc tới, điều này chứng tỏ dù hắn cố tiếp tục giấu thì cũng sẽ có tình tiết khác khiến hắn phải khai. Ví dụ như tàn hồn có thể cảm ứng lẫn nhau, biết hắn từng lấy được ma huyết thạch BB. Đại loại là thế. Nghĩ như vậy, Nhật Lâm liền nhìn thành chủ, gật đầu xác nhận, đúng là tôi đã thu thập đủ. Nói xong, hắn cũng quay sang đại công tử, cúi đầu diễn, thành thật xin lỗi. Tôi cũng không phải cố ý muốn giấu, nhưng tôi càng hy vọng tứ tiểu thư có thể giúp mọi người tỉnh lại hơn là nhìn anh em ngài chém giết lẫn nhau. Không không không. Đại công tử vội đưa tay ra ngăn cản, lắc đầu rối rít, ngài không hề có lỗi. Ngài đã hoàn toàn làm đúng, đây mới là lỗi của chúng tôi. Nếu chúng tôi không tham lam vị trí của cha, há có thể để cho Thiên Lang thừa cơ lợi dụng, cũng sẽ không phát hiện dị dạng của cha mình. Nhờ ngài làm như vậy mà chúng tôi mới được giải thoát khỏi u mê, con dân thành này mới không bị kẻ thù thừa cơ xâm lược. Hắn nói xong, ba em của hắn và quân sư cũng gật đầu khuyên nhủ, xác nhận Nhật Lâm đã làm đúng. Nhật Lâm âm thầm tự đánh cho mình 10 điểm diễn xuất. Thành chủ lúc này nói tiếp, bọn chúng nói đúng, ngài hoàn toàn là vì tốt cho chúng, không hề có lỗi. Cũng xin ngài thứ lỗi vì câu hỏi đường đột vừa rồi. Bởi vì nếu là đúng vậy, tôi nghĩ có một vài tin tức cần báo cho ngài ngay bây giờ, cùng với đó là một việc cần nhờ bà. Xin ngài cứ tiếp tục. Nhật Lâm thầm hưng phấn, chẳng những có nhiệm vụ, lại có tin tức miễn phí. Xem ra khai thật cũng không lỗ. Chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất của Thiên Lang và cả lang nhân tộc nữa. Thành chủ dừng lại một hơi, sắp xếp suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể, cách đây khoảng 1000 năm, khi Thiên Lang còn chưa phải là thần thú. Nó, Thiên Hồ và một số sinh linh vương thú khác đã tụ họp lại, cùng âm mưu một cái gì đó. Sự việc sau đó thế nào tôi không biết. Sau sự kiện, Thiên Lang chết. Nhưng nhờ một kỹ năng vương cấp mà linh hồn của nó vẫn còn duy trì được một hơi, cuối cùng tán ra thành 7 tàn hồn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nó đem phần lớn ký ức chuyển vào tàn hồn lớn nhất, gọi là chủ hồn. 6 tàn hồn còn lại phân tán khắp nơi. Sau 1000 năm, chủ hồn thức tỉnh. Nó bắt đầu kêu gọi tàn hồn, ra chỉ thị cho chúng thu thập ma huyết thạch để mưu đồ trọng sinh. Ngoài ra, nó cũng liên lạc lang nhân tộc trợ giúp, ra sức quấy rối khiến nhân tộc phân tâm để chúng có thể âm thầm tìm kiếm. Lang nhân tộc, ngoài chiến sĩ và tế ti ra, trên chúng còn có 3 đại tế ti và đại chủ tế cao nhất. Mỗi đại tế ti đều có nhiệm vụ riêng nhằm vào nhân tộc. Còn đại chủ tế, nhắc tới đại chủ tế, mắt thành chủ chợt nheo lại, tay siết chặt. Bốn huynh muội và quân sư phía sau cũng vậy. Trên mặt họ hiện lên nét căm hận, cùng với đó là sự đau khổ tột cùng. Thành chủ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói tiếp, đại chủ tế cũng là siêu cấp pháp sư. Tôi và hắn chiến đấu với nhau rất nhiều lần, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Có một lần, hắn lợi dụng Vương Thành triệu hồi tôi đi, âm thầm lẻn vào phủ hành thích phu nhân và đám nhỏ. Nhưng hắn không biết tôi đã tính tới chuyện này. Kết quả là hắn bị chúng tôi mai phục. Nhưng khi tôi nghĩ thắng lợi đã trong tầm tay, ai ngờ hắn lại từ trong người xuất ra một thứ. Đó chính là xác của một trong 3 đại tế thi, cũng là kẻ đứng đầu. Người này cơ hồ đã tiếp cận siêu cấp. Hắn dẫn nổ cái xác. Uy lực của nó lúc đó đã không hề kém một kích toàn lực của cường giả siêu cấp. Tôi và 3 con trai bị đánh lùi, nhưng vợ tôi đã không kịp. Ồ a a a a a. Tiếng khóc vang lên trong sảnh. Nhật Lâm quay sang nhìn tứ nữ đang nhào vào lòng anh trai nấc lên. Mắt 3 huynh đệ và cả quân sư cũng đã đỏ hoe. Hắn khẽ thở dài. Dù chỉ là thiết lập, nhưng quá chân thật. Hắn cũng bị lây nhiễm cảm xúc. Thành chủ vẫn tiếp tục, giọng của hắn đã trở nên khàn đặc, tên đại chủ tế tuy trốn thoát nhưng cũng bị trọng thương, hắn đã sống không nổi. Nhận ra mình đã vô lực hồi thiên, thế là hắn quyết định thực hiện một hành động điên cuồng. Đó chính là chủ động cho chủ hồn Thiên Lang xâm nhập, trở thành hồn nô. Hồn nô? Mắt Nhật Lâm trừng to. Phải, hồn nô. Nói đơn giản, hắn giữ được ý thức, nhưng linh hồn đã hoàn toàn bị khống chế, đời này cũng đừng nghĩ thu được tự do. Thiên Lang muốn trọng sinh, nó không định đoạt xá đại chủ tế mà chỉ biến hắn thành hồn nô. Cái hắn muốn là dùng ma huyết thạch trọng tố thân thể, trở lại làm một vương thú, thậm chí là thần thú Thiên Lang. Nhật Lâm nghi hoặc, thần thú? Theo như ngài nói, thời điểm Thiên Lang từ vương thú cho tới khi chết, chỉ có sự kiện âm nhu kia phát sinh. Nói như vậy trong sự kiện kia, hắn đã trở thành thần thú. Có thể suy đoán như vậy, nhưng không có chứng cứ. Thành chủ gật đầu, hắn nói tiếp, sự kiện kia có lẽ giúp nó trở thành thần thú, nhưng cũng khiến nó chết. Âm mưu tính đến cuối cùng xem như là thất bại đi. Nhưng nếu lần này nó thành công, trọng tố thân thể trở thành thần thú, vậy thì lại là chuyện khác. Nhật Lâm trầm tư, hắn chợt nhớ tới tên MC ở ma đấu trường. Người này khi giao nhiệm vụ cho hắn cũng đã xác định tiên lang là thần thú. Như vậy có phải hắn cũng biết thứ gì đó? Thế lực ở chủ thành Chu Tức cũng muốn lấy được tàn hồn của tiên lang. Sự kiện ngàn năm trước, bọn họ có một chân. Chuyện này xem ra thật không đơn giản. Tôi đã hiểu. Như vậy, ngài muốn tôi giúp việc gì? Nhật Lâm nhìn thẳng thành chủ. Dựa vào cái tên của nhiệm vụ, hắn đã đoán được ý định của người này. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Nhật Lâm có chút cổ quái. Bởi vì có một nhiệm vụ ẩn tàng khác, tên của nó cũng là báo thủ. Chuyện này nói sau. Lúc này, thành chủ cũng nhìn thẳng vào Nhật Lâm, mắt đầy hận thù gần lên từng tiếng, đại chủ tế. Chương 185, liên tiếp thu hoạch chương 185, liên tiếp thu hoạch chân thực ma huyễn, thành sát lang, phụ thành chủ. Nhật Lâm bình tĩnh hỏi, ngài muốn tôi giết đại chủ tế? Tôi muốn báo thủ. Thành chủ gật mạnh đầu, nói tiếp, hiện tại chúng tôi vì chuyện vừa rồi, linh hồn đã bị suy yếu nghiêm trọng, trong một thời gian ngắn rất khó khôi phục. Giết đại chủ tế đã lực bất tòng tâm. Nhưng nếu không tranh thủ giết hắn thì trong vòng 10 ngày, Thiên Lang chủ hồn sẽ phát hiện ra tàn hồn trên người tôi đã mất liên lạc. Những tàn hồn kia hắn rất ít liên hệ, nhưng tàn hồn này là đầu mối quan trọng, hắn cực kỳ để ý nếu để Thiên Lang phát hiện tàn hồn đã bị người bắt lấy, hắn sẽ điên tiết và có khả năng sẽ ra lệnh cho đại chủ tế điều khiển lang nhân toàn lực công thành. Với tình trạng chúng tôi bây giờ, e rằng thành chủ chỉ nói đến vậy, nhưng ai cũng hiểu mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Đại chủ tế bản thân là siêu cấp, thêm mẫu tổ hư hư thực thực cũng là siêu cấp, mà siêu cấp bên này lại không còn ai. Trên lệch này chỉ sợ dùng số lượng cũng khó bù đắp nổi. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ giúp ngài giết hắn. Nhật Lâm dứt khoát nhận việc. Thành chủ nghe Nhật Lâm chấp nhận liền mừng rỡ. Tiếp đó hắn từ trong người lấy ra một vật, thật tốt quá. Cảm ơn ngài. Đây là thành chủ lệnh. Dựa vào nó, ngài có thể cưỡi Tử Kim Phi Chu đi tới những thành thị không có nhiều mối quan hệ thông thường với sát lang. Xin hãy nhận lấy. Ngươi nhận được nhiệm vụ chính tuyến sát lang chi 2/1 báo thủ, trong vòng 10 ngày, hãy nhanh chóng tới thành chủ Lâm, tìm kiếm đại chủ tế và giết hắn nhắm ngăn cản thai kiếp công thành. Ẩn tính, đại chủ tế bình thường hay đi ra ngoài tìm kiếm ma huyết thạch cho thiên lang. Cách mỗi 7 ngày hắn mới trở về tọa độ y một lần để giao ma huyết thạch. Hiện còn 6 ngày nữa, cần trận pháp cao cấp phản di từ lang nhân sử quan tại lang ngục, công hội cấp 2, cao cấp quyển trục hồi sinh trụ. Là liên quan đến nhiệm vụ kia. Nhìn ẩn tính gợi ý, Nhật Lâm tỏ ra nghi hoặc, nhưng hắn không đợi suy nghĩ. Chuyện nơi đây đã xong, vậy cũng nên rời đi rồi, hãy mưu tính việc kế tiếp. Hắn nhận lấy thành chủ lệnh, sau đó hướng mọi người gật đầu, việc nơi đây đã xong. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Vâng, xin ngài cứ tự nhiên. Mọi việc trông cậy vào ngài. Đại tử, người đi đưa dụng sĩ ra ngoài đi. Vâng, thưa cha. Tạm biệt. Nhật Lâm chào mọi người, đi theo đại công tử ra khỏi phủ. Trên đường rời khỏi, hắn phát hiện đã có vài quan chức lục tục kéo tới. Từ lúc trận pháp khởi động cho đến lúc kết thúc tổng cộng chỉ khoảng 20 phút. Thời gian thật chuẩn. Vài phút sau, đại công tử đã dẫn Nhật Lâm ra tới cổng. Người này cũng không vội từ biệt mà quay lại nhìn Nhật Lâm, chắp tay nói, "Ân nhân, mặc dù chuyện này đã kết thúc xong, ngài cũng chưa hoàn thành công việc. Nhưng như lúc nãy tôi đã nói, đây mới là kết cục tôi muốn nhất. Cho nên ngài không cần ấy nấy, chuyện này xem như là ngài đã vượt mức hoàn thành. Lời hứa lúc trước tôi cũng sẽ giữ. Xin hãy nhận lấy vật này." Nói xong, hắn liền lấy một vật đưa ra trước mặt Nhật Lâm. "Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng huynh đệ tương tàn, ngươi nhận được 8 ma tinh, 4 thần tinh, 4 mệnh tinh, 2 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch. Danh vọng 3000, uy vọng công hội 2000." Nhật Lâm nghe âm thanh hệ thống cũng không đội kiểm tra mà nhìn vật trước mắt trên tay đại công tử. "Đây là ma huyết lệnh." Nhật Lâm trừng tỏ con mắt. Đại công tử mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy. Thứ này chúng tôi không rõ công dụng, nhưng biết nó rất có ích đối với những mạo hiểm giả như các ngài, cho nên hy vọng ngài không chê." "Không chê, không chê. Vật này đối với tôi đúng là thứ tốt." Nhật Lâm vội lắc đầu, đưa tay nhận lấy. "Tra xét, ma huyễn lệnh tu luyện, mỗi ngày có thể miễn phí tu luyện trong phòng tu luyện 1 giờ, tương ứng với 5 phút so với thời gian thực tế. Số lần 100, 100 ha ha, đúng nghĩa thứ tốt. Cảm ơn anh." Nhìn giới thiệu, Nhật Lâm mừng rỡ cười to. Tất cả ma huyễn lệnh đều có một đặc tính, chính là ảnh hưởng lên thực tế. Hắn hiện tại có 3 cái, hấp thu linh khí, giao dịch và tinh thạch. Nhưng 3 cái này đều không có tác dụng thực tế đối với hắn, duy chỉ có cái mới vừa nhận được là khác biệt. Tuy chỉ là 1 giờ nhưng cũng đã rất tốt rồi. Có thể gia tăng tu vi nhanh hơn ai mà chẳng muốn. Huống chi đối với Nhật Lâm, có huyền kinh và chú giải trợ giúp, hiện nay thứ có thể giúp đỡ hắn tu luyện thật sự là quá ít. Người khác nào là linh khí, nào là đan dược, nào là tinh thạch v.v. có một cái mừng một cái. Nhưng hắn thì không vui nha. Người có một đống vàng, sao có thể vui khi thấy một miếng bạc khục khục, chém hơi lớn, bỏ qua. Quay trở lại, đại công tử thấy vẻ mặt mừng rỡ của Nhật Lâm liền cười thỏa mãn. Hắn lần nữa chắc tay, có thể giúp được cho ngài là vinh hạnh của tôi. Hiện đã đến giờ làm việc, tôi xin phép đi trước. Tạm biệt. Chào từ biệt đại công tử xong, Nhật Lâm cũng chưa đi vội. Nơi đây còn có một việc chưa xong. Quả nhiên chỉ sau vài phút, một thân ảnh đã xuất hiện. Nàng lần này cũng không có che giấu. Cha và các anh đã trở về như xưa, nàng cũng lại trở thành tứ tiểu thư được mọi người yêu chiều như trước, không còn e sợ bại lộ thân phận. Tứ nữ bước tới thi lễ, sau đó trực tiếp lấy ra 2 vật đưa qua, thật xin lỗi vì để ngài đợi lâu. Mọi việc nhờ có ngài mà đã hoàn thành tốt đẹp, xin hãy nhận lấy hai vật này thay cho lời cảm ơn chân thành của tôi. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng tìm lại chính mình. Ngươi nhận được 16 ma tinh, 8 thần tinh, 8 mệnh tinh, 4 hồn tinh, 4 ma quang bảo thạch. Trong khi nghe thông báo, mắt Nhật Lâm một lần nữa lại trừng lớn. Ma huyết lệnh, một trong hai thứ tứ nữ đưa cũng là ma huyết lệnh. Anh em nhà này là đảo được bỏ sao? Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Đầu thì nghĩ, tay thì nhanh. Nhật Lâm vội vàng cầm lấy, không có gì, tôi rất hân hạnh được giúp cô. Nhìn Nhật Lâm vô cùng hứng thú với hai đồ vật này, tứ nữ thở ra một hơi rồi nói tiếp, từ sau khi cha bị như vậy, các anh rơi vào đầu đá, tôi cũng không còn được sủng ái. Hai thứ này là hai vật đáng giá nhất mà tôi có thể có được lúc này. Tôi là cao cấp luyện dược sư, nếu sau này anh có việc gì cần đến năng lực của tôi, xin hãy cứ nói. Cô đừng ấy nấy, nó thực sự quý giá đối với tôi. Sau này nếu quả thật có việc nhờ, tôi sẽ liên hệ cô. Vâng. Hiện tại tôi cần trở về phụ phụ giúp mọi người sắp xếp lại sự vụ. Xin phép đi trước. Được. Tạm biệt. Tạm biệt. Tứ nữ rời đi. Nhật Lâm lúc này cũng bắt đầu kiểm tra hai vật mà nàng đưa. Tra xét. Ma huyễn lệnh tu luyện, mỗi ngày có thể miễn phí tu luyện trong phòng tu luyện 1 giờ, tương ứng với 5 phút so với thời gian thực tế. Số lần 100, 100 thật không lẽ có mỏ. Nhìn giới thiệu y chang cái lúc nãy, Nhật Lâm cười lắc đầu. Mỗi ngày có thêm 2 giờ cũng rất tốt, cái kế tiếp nào? Vật phẩm thứ hai của tứ nữ là một viên đan dược màu xanh lam. Phục tinh đan, cao cấp sau khi phục dụng, trong vòng 10 phút, thời gian thi pháp đối với kỹ năng cao cấp giảm 25, tuyệt đối, ma lực 3000, sinh mệnh 1000, pháp lực 1000, nhanh nhẹn 20. Sau khi dược lực tiêu tán, ma lực 1000, sinh mệnh 3000, pháp lực 3000, nhanh nhẹn 10. Không hổ là nhiệm vụ đánh bộ siêu cấp, đây tuyệt đối là đồ tốt. Nhìn xong giới thiệu, Nhật Lâm liền vui vẻ. Những nhiệm vụ ẩn tăng khác, cao lắm chỉ tăng một thuộc tính, mà trị số cũng chỉ gần một nửa so với viên đan dược này. Nhật Lâm đem các thứ cất vào nhẫn chữ vật, sau đó phủi tay, ok, phải đợi 6 ngày nữa mới đi trùng lâm được, vậy tiếp tục cải cấp thôi. Nhưng trước đó còn có một việc cần làm. Nói xong, hắn liền cất bước di chuyển. Phương hướng không ở ngoài thành mà ngược lại là phía sau phủ thành chủ. Ngay sát phủ này tại phía sau, có một kiến trúc mới chỉ cho người chơi đẳng cấp 55, danh vọng cấp 4 trở lên mới được vào. Và nó cũng là kiến trúc đặc thù của thành thị này. Lang Ngục. Chương 186, Lang Ngục và Sử Quan. Chương 186, Lang Ngục và Sử Quan. Lang Ngục, tên như ý nghĩa, chính là nơi giam giữ lang nhân. Bởi vì là kẻ thù, khi hai bên gặp nhau thì kết quả đa phần là hoặc ngươi chết hoặc ta chết. Không có nhân từ, không có tội trạng, không có phán xử giam giữ vài năm rồi tha. Chỉ có sinh, hoặc tử. Nhưng thực tế vẫn là có một ngoại lệ. Chính là tại Lang Ngục. Nơi đây giam giữ lang nhân có địa vị, những kẻ nắm giữ huyết mạch của cả tộc. Sự tồn tại của Lang Ngục là để khai thác tình báo phía địch. Cũng vì như vậy mà trong nhiều năm, chỉ là một thành thị nho nhỏ như sắt lang nhưng nó vẫn đứng vững trước sự tấn công của lang nhân tộc với lực lượng mạnh, một siêu cấp, một bán siêu cấp, một mẫu tổ thần bí có thể điều động hàng trăm bộ hoàng kim, thậm chí cả tử kim. Thật là khí khái. Nhật Lâm nhìn kiến trúc trước mặt cảm khái. Hắn lúc này đã đi tới trước cổng ngục. Kiến trúc này không như trong tưởng tượng là một bầu âm u đầy tử khí. Ngược lại, nó được trang hoàng khá kính cẩn. Mặc dù vẫn toát lên cái vẻ người sống chớ gần, góc cạnh hầm hố nhưng vẫn giữ được nét tinh gọn đâu vào đấy. Lang Ngục kiến trúc đặc thù miêu tả, nơi giam giữ những lang nhân có địa vị quan trọng miêu tả tuy dài nhưng không có ẩn tính, nguyên nhân là vì nhiệm vụ ẩn tàng không nằm tại bản thân kiến trúc mà là nằm trên một người. Nhật Lâm cất bước đi vào. Do đã đủ điều kiện, thủ vệ cũng không ngăn cản hắn. Bên trong lang ngục cũng như bên ngoài, đều là một dạng phong cách nghiêm cẩn và giản lược. Nhật Lâm vừa đi vừa tra xét xung quanh. Quan tài chính lang nhân tộc miêu tả, trong một lần vận chuyển vật dụng ra ngoài, hắn bị nhân tộc đánh lén bắt được. Hắn đang rất đói. Nếu ngươi cho hắn thức ăn, hắn sẽ cho ngươi biết toàn bộ tình hình kinh tế của lang nhân tộc. Quan coi kho lang nhân tộc trong này cũng có khá nhiệm vụ. Đây là những nhiệm vụ thông thường, người chơi khi đủ điều kiện có thể vào đây kiếm lấy tiền bạc và danh vọng. Những điều kiện đơn giản này, Nhật Lâm trước khi vào cũng đã chuẩn bị sẵn, miễn cho sau này phải đi thêm một lần. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ thu được 300 kim, 100 danh vọng. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ kiếm thêm được 600 danh vọng, cũng không ít. Ok, đi tới chính chủ thôi. Dựa vào điểm sáng trên bản đồ, Nhật Lâm nhanh chóng làm xong hết các nhiệm vụ trong này. Tiếp đó hắn đi tới một khu vực khá rộng rãi. Lang Ngục phân 3 cấp độ, càng sâu vô trong, kẻ bị giam giữ càng quan trọng. Ở tầng sâu nhất có 2 lồng giam. Một cái là giam giữ quân sư, một cái là giam giữ thống lĩnh. Theo giới thiệu, chính là vì bắt giữ được hai tên này mà những năm nay, dù cho thành chủ có vấn đề thì lang nhân tộc vẫn rất khó tổ chức tấn công thành sắt lang. Chỉ có thể dựa vào âm mưu lợi dụng đám ma thú quấy rối. Có điều người chơi nếu cho rằng nhiệm vụ ẩn tàng sẽ nằm trong tay một trong hai tên trọng chức này thì sai lầm, chúng chẳng có cái quái nhiệm vụ quái nào cả, thường cũng không. Nhiệm vụ ẩn tàng thực tế là nằm ở tầng đầu tiên, nơi giam giữ những kẻ có chức vụ thấp trong lang nhân tộc. Đây cũng là nơi Nhật Lâm đang đứng. Lúc này trước mặt hắn là một phòng giam chật hẹp, bên trong có một lang nhân trông còn khá trẻ với thân hình tiểu thụy. Khi trông thấy Nhật Lâm, mắt hắn không hề toát lên vẻ hận thù như những đồng tộc khác, chỉ có thống khổ. Tra xét. Nhật Lâm sử dụng chân thực ma nhãn. Sử quan lang nhân tộc miêu tả, có nhiệm vụ ghi chép, biên soạn các sự kiện phát sinh trong tộc. Ẩn tính, hắn là con trai của đại tế thi, người từng bị đại chủ tế lợi dụng kích nổ để đào thoát ở sát lang. Hắn bản tính không ham tranh đấu, chỉ thích nghiên cứu lịch sử của tộc. Sau sự kiện ám sát thất bại của đại chủ tế, hắn mới phát hiện cha mình đã bị tên này ám toán. Cũng may đại chủ tế bị trọng thương, không có trở về trong tộc mà lại chạy thẳng tới thành Trung Lâm, chấp nhận làm hồn nô cho Thiên Lang nên hắn không bị nổ cỏ tận gốc. Hắn lúc đó đã tập hợp lực lượng trung tín của cha mình, dự định đi báo thù. Ai ngờ đại chủ tế cũng rất âm hiểm, đã âm thầm đem tình báo về hắn đưa cho Thành Sắt Lang. Kết quả là hắn bị bắt, gia thuộc chết hết. Không ai biết thân phận thật sự của hắn, chỉ cho rằng hắn chỉ là một tên quan lại nhỏ bé của Lang nhân tộc. Hắn hận đại chủ tế, đời này chỉ còn một nguyện vọng duy nhất chính là báo thù. Nhiệm vụ ẩn tàng báo thù, giúp hắn giết chết đại chủ tế. Ẩn tính, cần thuyết phục hắn giao ra trận pháp cao cấp phản di trận có thể khắc chế kỹ năng di tinh trận của đại chủ tế. Di tinh trận là trận pháp và cũng là kỹ năng sao? Siêu cấp đúng là vượt khỏi thông thường. Nhật Lâm nhìn ẩn tính, lắc đầu lấy làm lạ. Hắn bắt đầu nhìn vào tên sử quan. Để tránh dây dưa dài dòng, Nhật Lâm cũng chẳng định gợi mở từ từ mà vào việc thẳng. Ta đã tra được lai lịch của ngươi. Ngươi muốn báo thù, muốn giết đại chủ tế. Lời này nếu là ngoài thực tế, chỉ sợ Nhật Lâm sẽ nhận được phản ứng ngược, trực tiếp bị nó cao. Nhưng đây lại là chân thực ma huyễn, không cần thiết quá bài bản, quá logic, điểm trúng hồng tâm là được. Quả nhiên khi nghe hắn nói thế, vẻ thống khổ trong ánh mắt kẻ đối diện liền tiêu thất, thay vào đó là ngọn lửa hận thù. Ngươi cũng muốn giết hắn? Nhật Lâm cười cười, đưa một ngón tay lên lắc lắc. Ta không nói mình muốn giết hắn, nhưng ta sẽ làm. Với điều kiện là ngươi có thể cho ta thứ gì, và có thể trợ giúp ta thế nào. Ngươi muốn cái gì? Ngươi cảm thấy hiện tại ta có thể có thứ gì sao? Sử quan cao mày, tỏ ra cảnh giác. Phải. Ngươi và ta đều chỉ là cao cấp, muốn giết hắn nào dễ. Nhưng theo ta được biết, ngươi từng có ý định đi báo thù. Chỉ đáng tiếc bị hắn ám toán cho nên kế hoạch mới không thực hiện được mà thôi. Đừng vòng vo, nói thẳng ngươi muốn gì. Lang nhân sử quan quát. Nhật Lâm thấy vậy, biết cũng đã đủ liền thu hồi nụ cười, gằn giọng, thứ ngươi dựa vào. Lang nhân sử quan trầm mặc. Nhật Lâm ung dung nhìn hắn. Chỉ cần lời nói không có sai lầm, dù là đẩy nhanh tình tiết một chút cũng không thành vấn đề. Vài phút sau, tên sử quan thở ra một hơi, ngươi thật thông minh. Chỉ là một tình tiết nhỏ nhoi như vậy mà cũng có thể suy đoán được. Cảm ơn. Nhật Lâm mặt không đổi sắc. Sử quan cắn răng, được. Ta có thể đưa thứ này cho ngươi. Có nó, phần thắng bên các ngươi sẽ lớn hơn. Chúng ta. Không lẽ ngươi cho rằng chỉ với một tên cao cấp pháp sư nhỏ nhoi như ngươi là có thể đánh được siêu cấp? Sử quan khinh thường nhìn hắn. Nhật Lâm nhịn. Ít nói nhảm. Nhân loại hiện nay vẫn là kẻ địch của chúng ta. Đừng tưởng nói vài lời hay ho mà cho rằng ta thật sự tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi ít nhất cùng bọn hắn khác nhau, rất thẳng thắn. Ta sẽ đưa thứ này cho ngươi, còn ngươi có thực hiện lời hứa không ta cũng mặc xác. Có điều nếu là thật giết được hắn, đem đầu hắn đến đây cho ta nhìn là được. Cầm lấy rồi cút đi. Tên sử quan nói xong, cũng không đợi Nhật Lâm phản bác liền đưa tay lên ngực. Xoẹt xoẹt. Nhật Lâm nhìn tràng cảnh huyết tinh trước mặt, mắt nheo lại. Vài chục giây sau, tên sử quan đưa lớp da vừa cắt trên người ra đưa cho hắn. Cha của ta từng nghiên cứu cách đối phó kỹ năng di tinh trận của đại chủ tế, đáng tiếc sau khi hắn chết, phương pháp này mới được hoàn thiện trên tay. Nhưng cuối cùng, người giúp nó phóng xuất quang mang lại là một tên nhân loại. Thật niệm ai a. Nhật Lâm nhìn tấm da dính máu, mặt không đổi sắc cầm lấy, di tinh trận có uy lực thế nào? Nó không phải trận pháp sao? Sao lại thành kỹ năng rồi? Hừ, nhân loại ngu si. Siêu cấp, há có thể dùng tư tưởng của cao cấp mà suy tính. Nhật Lâm lại nhịn. Niệm nó, nếu không phải muốn biết thêm vài tin tức, nếu không phải thiết lập không cho phép, tin hay không ta hiện tại đem người cho rồng ăn. Nhìn vẻ mặt kiềm chế của Nhật Lâm, tên sử quan tỏ ra khoái trá, một bộ phận lang nhân thượng đẳng chúng ta là trời sinh trận pháp sư, chỉ có một ít kẻ đần độn mới không học được, chỉ có thể đi làm loại chiến sĩ thấp hèn. Cách đây thật lâu trước kia, khi đại chủ tế vẫn còn là đại tế thì, hắn từng tìm được một bản trận pháp siêu cấp. Lúc đó mặc dù hắn còn không tới được loại cấp bậc này, nhưng vẫn chuyên cần ngày đêm nghiên cứu. Mặc dù đại chủ tế là kẻ thù của ta, nhưng không thể không thừa nhận, thiên phú của hắn đúng là rất khủng bố. Trải qua một đoạn thời gian, cuối cùng hắn cũng tìm được cách phát huy được một phần uy lực của trận pháp. Đó chính là đem trận pháp khắc vào trên thân, dùng thân thử trận. Dùng thân thử trận. Nhật Lâm giật mình. Đúng vậy. Lang nhân bình thường không ai dám làm vậy. Hắn đi con đường khác, cho nên hắn thành công và trở thành đại chủ tế. Hắn đúng là thiên cổ kỳ tài của lang nhân tộc ta. Tên sử quan thở dài một hơi. Nhật Lâm nhìn hắn hồi lâu, sau đó chợt nói, ngươi, cũng vậy. Chương 187, đòi công đạo cho Nhật Lâm chương 187, đòi công đạo cho Nhật Lâm chương 187, đòi công đạo cho Nhật Lâm chân thực ma huyễn, lang ngục. Ta. Lang nhân sử quan bật cười lắc đầu, hắn hiểu ý của Nhật Lâm. Không có hắn đi trước, ta cũng sẽ không nghĩ tới cách này. Nếu không phải không còn con đường nào khác, ta cũng sẽ không liều lĩnh đem phản di trận khắc vào người. Thấy Nhật Lâm còn muốn nói tiếp, hắn đưa tay ngăn lại, về di tinh trận, nó là một kỹ năng có thể dịch chuyển công kích, đem công kích của kỹ năng cao cấp cấp 3 trở xuống chúng phải chuyển di ra hướng khác. Còn phản di trận chỉ là trận pháp cao cấp. Nếu công hội cấp 2 có cao cấp trận pháp sư tọa chấn cùng với cao cấp trận kỳ, dùng 500 người lập trận, miễn cưỡng có thể áp chế di tinh trận khiến đại chủ tế phải chịu 100 công kích. Như vậy các ngươi mới có cơ hội. Ta đã nói xong, ngươi đi đi. Lang nhân sử quan nhắm mắt, tỏ ý không muốn tiếp tục trò chuyện. Nhật Lâm nhún vai, quay người cất bước. Khi thân ảnh hắn sắp khuất, Nhật Lâm đông quay lại, sắc mặt nghiêm túc, chỉ là một sử quan nho nhỏ, không từng chiến đấu lại có thể trong thời gian cực ngắn đem trận pháp nhập thân. Người so với hắn cũng không hề thua kém. Lang nhân sử quan thân hình run lên, thân thể không thể khống chế ngã xuống. Hắn nhắm chặt hai mắt, cố ngăn một giọt lệ đang chuẩn bị rơi xuống. Là vì có người rốt cuộc công nhận hắn, hay là vì hối hận mình không từng đi con đường này, không thể bảo vệ thân nhân. Không ai biết. Thân ảnh Nhật Lâm đã biến mất. Vài phút sau, trên đường cái, Nhật Lâm lấy tấm da khắc phản di trận ra xem xét. Chân thực ma nhãn. Trận pháp cao cấp phản di miêu tả, khiến các kỹ năng liên quan đến phản tổn thương, dịch chuyển tổn thương mất tác dụng. Nếu dùng số lượng lớn người lập trận, có thể ảnh hưởng lên cả kỹ năng siêu cấp, điều kiện cụ thể ra là trận pháp chuyên trị tạ. Ha ha ha. Xem xong miêu tả, Nhật Lâm hưng phấn cười to. Hắn xưa nay một chọi một hay một chọi vài nhóm người chơi cũng không ngán, chỉ ngán đụng phải công hội. Một công hội hoàn chỉnh bắt buộc phải có tạ. Mà thông thường những người chơi dạng này ít nhiều đều có những loại kỹ năng phản tổn thương. Một người thì không sao, nhưng nếu là một chục thì lại khác. Mỗi tên chỉ cần phản 20 bột máu châu cộng với giảm tổn thương thì không sợ, nhưng hắn với lượng máu ít ỏi thì chỉ cần tự bắn răm 3 chiêu liền xong đời. Trời không lại a. Nhưng nếu có phản di trận, hắn chân chính liền có thể một mình solo với cả công hội. Nhật Lâm cầm lấy miếng ra, hô lên, học tập. Ngay lập tức, thông báo vang lên, ngươi học được phản di trận, có thể vẽ và bố trí phản di trận. Kết hợp phản di trận vào kỹ năng cao cấp. Nhật Lâm hưng phấn kêu tiếp, miệng bắt đầu bành trướng thời điểm vô địch đã đến ha ha ha. Nhưng đã vượt quá hạn mức, không thể kết hợp được. Yêu cầu người chơi đạt tới siêu cấp trận pháp sư rồi thử lại, hoặc lựa chọn hủy đi tính năng của tứ tượng trận rồi tiếp tục. Lưu ý, sau khi hủy sẽ không thể kết hợp lại. Hạn mức. Ai ghi, ai báo cáo ta? Nhật Lâm mặt đen. Niệm đó, rõ ràng năng lực ngoại ngạch của trận pháp sư đang phong tạo cực không có nói, thế mà lại dám nói hắn vượt hạn mức, còn muốn áp chế sự vĩ đại của ta. Chửi rủa một hồi, Nhật Lâm đánh lắc đầu thở dài. Hắn cũng không thật sự bất mãn. Nghĩ lại cũng đúng, chỉ là một cái tứ tượng trận, kỹ năng cao cấp của hắn liền muốn thăng thiên. Nếu thật không bị hạn chế, Nhật Lâm chỉ cần vô hạn học trận pháp mới, e rằng không cần lên cấp hắn cũng có thể độ thần. Không cho thì không cho, kệ, đi luyện cấp thôi. Hắn đương nhiên không chọn phương án hủy tứ tượng trận. Phản di trận chỉ có tác dụng đánh tạ, còn tứ tượng trận có thể khiến công kích tăng gấp đôi, có ích hơn rất nhiều. Quan việc này ra sau đầu, Nhật Lâm đi tìm Thanh Vân cùng nhau luyện cấp. Bây giờ có Xích Phi Mã, hành trình giết quái của hắn đã rất nhẹ nhõm. Mang thêm một hai người cùng luyện cũng chẳng ảnh hưởng hiệu suất tăng cấp của hắn bao nhiêu. Nam Châu, 1:30 sáng. Khu vực giam giữ đặc biệt dành cho dị năng giả. Hai thân ảnh đang ngang nhiên di chuyển vào phòng giam. Điều lạ lùng là, trên đường đi, chẳng ai phát hiện được bọn họ. Thật thần kỳ. Phải luyện bao lâu tôi mới có thể làm được? Một người trong đó trố mắt kinh ngạc, hỏi người còn lại. Người được hỏi cười nhẹ, tôi thì cần gần một tháng. Dựa vào tiến độ tu luyện của cô, có lẽ khoảng 2 tháng. Nộ tính của cô thật kinh khủng. Những người kia cũng như vậy sao? Không. Ngoại trừ Thu Nguyệt được tăng lên nhờ cái kia, cô ta đã tiệm cận tôi, những người còn lại cũng sản sản với cô và như yên thôi. Câu chuyện tới đây, hẳn ai cũng đoán được hai người này là ai, chính là Thủy Linh và Minh Yên. Mọi người hỏi hai cô nàng này tới đây làm gì? Đương nhiên là để đòi lại công đạo cho. Nhật Lâm. Không sai. Thủy Linh và Minh Yên chính là ngứa mắt lôi liền, muốn cho hắn phải trả giá vì dám hủy người yêu các nàng. Từ Băng đối với chuyện này tỏ ra hời hợt vì nàng có dựa vào, cũng biết cách giải quyết chuyện này. Thủy Linh tin tưởng nàng. Nhưng đó không có nghĩa hành động của tên lôi liên là không ác độc. Hủy tiên đồ của một người, há có thể nói vài câu là xong. Ai chấp nhận thì chấp nhận, còn Thủy Linh nàng thì không. Hai chị em Như Yên khi nãy nghe Thủy Linh kể cũng rất tức giận. Biết Thủy Linh có ý định đi xử hắn, Minh Yên liền muốn đi theo. Như Yên vốn cũng muốn đi nhưng sợ ảnh hưởng tới Thủy Linh nên đành ở nhà chờ kết quả. Minh Yên lúc này nghe Thủy Linh nhắc tới Thu Nguyệt, hai má hồng hồng, cái kia, thật có thể tăng lên a. Thủy Linh mặt cũng đỏ, chính Thu Nguyệt nói, không sai được. Hiện trường trở nên có chút xấu hổ, hai người ăn ý cùng im lặng. Lại trải qua vài phút, mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt. Thủy Linh dẫn Minh Yên xuyên qua bức tường ngăn cách, đối diện với Lôi Liên. Hắn hiện tại hai tay bị xích, trên cổ tay vẫn đeo cái vòng khí nãy. Minh Yên căm ghét nhìn kẻ trước mặt, chúng ta xử lý hắn thế nào? Nàng tuy muốn đòi lại công đạo cho Nhật Lâm, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Giết là giết không được rồi, nhưng đánh hắn hay phế hắn cũng không ổn. Hai người tuy không sợ, nhưng Tử Băng dù sao cũng không phải người xấu, làm như vậy nàng có thể bị quy trách nhiệm. Hai người không muốn. Thủy Linh nghe Minh Yên hỏi, nhìn Lôi Liên cười lạnh, ai biểu chúng ta phải đích thân ra tay? Dám ăn hiếp Nhật Lâm, tôi cho hắn chỉ thở thôi cũng phải thấy quỷ. Quỷ? Ý cô là? Minh Yên chợt nhớ tới đoạn tin tức về dị năng giả mà Nhật Lâm kể cho nàng, mắt sáng lên. Chính là nó, ảo giác huyễn cảnh. Thủy Linh gật đầu, nói xong liền phóng xuất thần niệm, hóa thành niệm lực. Nàng điều khiển chúng xuyên qua cơ thể Lôi Liên, bám vào huyễn khí trong người hắn. Nàng tuy không thể khiến niệm lực hóa hình như Nhật Lâm, nhưng khiến chúng bám vào một vật thì dư dã. Đi thôi. Làm xong, Thủy Linh cũng không tiếp tục ở lại mà lôi kéo Minh Yên rời khỏi. Hai người cũng không hứng thú nhìn bộ mặt thảm thiết của kẻ này sắp tới. Quả nhiên chỉ vài phút sau, một tiếng thét kinh hoàng đống vang lên. A a a a a a. Âm thanh thê thiết vang vọng khắp nơi. Cách khu vực phòng giam vài chục mét, Thử Băng bừng tỉnh. Nàng đội vàng mang giày, phóng tới phòng giam. Phiền thật, không phải hắn nói chưa tới khoảng thời gian phát tác sao? Thử Băng vừa chạy vừa cảm giảm. Thời điểm phát tác của huyễn khí là có thể dự đoán, sai lệch không quá 3 ngày. Nhưng thực tế cũng có một vài nguyên nhân khó dò ảnh hưởng tới dự đoán cho nên nàng cũng chỉ tỏ ra bực bội mà không hề nghi ngờ. Chưa đầy một phút từ lúc tiếng gào của Lôi Liên vang lên, Thử Băng đã có mặt tại trong phòng, bên cạnh nàng lúc này cũng đã có không ít người. Lôi Liên hiện tại vẫn còn đang vùng vẫy, mặt hắn không ngừng bặm mẹo, miệng gào thét không ngừng. Thật thảm thiết ta, hắn là gặp thứ quái quỷ gì? Dù bị nam nhân làm cũng không đến nỗi như vậy a. Một người nhìn Lôi Liên hả hê. Những người khác nghe vậy cũng không cho ý kiến, nhưng không ai đồng tình Lôi Liên. Dị năng giả cũng có tốt có xấu, có người đáng giá được tôn kính, nhưng có người chỉ đáng làm phân cho hung thú. Mà không hề nghi ngờ, Lôi Minh chính là một nhóm như vậy. Im lặng. Thử Băng cau mày. "Vâng." Tiến sĩ quan lập tức ngậm miệng, nhưng nét mặt cũng không tỏ ra hoảng sợ. Vị chỉ huy của hắn so với ai khác càng căm ghét lũ này, cho nên trước mặt nàng hắn mới dám phun vài câu. Nếu là trường hợp khác, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám mở miệng. Từ Băng nhìn vào chiếc vòng trên tay của Lôi Liên, sau đó quay đầu nhìn một người, các mê ra giám sát, thiết bị cảm biến và dò xét vẫn ổn chứ? "Báo cáo tổ trưởng, mọi thứ vẫn bình thường." "Được, đã trường hợp hi hữu này xuất hiện, vậy thì tăng cường thêm biện pháp kiểm tra và giám sát đi, không thể để người khác lợi dụng làm khó." "Tuân lệnh." "Tản đi." Mọi người lập tức rút. Trường hợp này tuy hiếm nhưng cũng không phải không có. Chỉ cần bảo đảm nguyên do không phải bên mình, Lôi Liên có chết cũng chẳng ai quan tâm. Cũng ngay lúc này, bên trên khu vực nhà giam, một người đứng lơ lửng trên không đang nhìn xuống nơi đây. Mọi việc xảy ra đêm nay, kể cả hành động của Thúy Linh và Minh Yên vừa rồi cũng không trốn thoát được cặp mắt của hắn. Nhìn phương hướng hai người rời đi, hắn lắc đầu cười khẽ, xem ra không cần tự mình đi đòi công đạo. Chương 188, Trùng Lâm chương 188, Trùng Lâm thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới ngày diệt buốt. Đăng nhập. Nhật Lâm tiến vào chân thực ma huyễn, trực tiếp nhắm hướng phi trường chạy đi. Ngày mai đại chủ tế sẽ trở lại thành Trùng Lâm. Hắn dự định đến sớm một ngày xem xét tình hình, thuận tiện xem có thu hoạch thêm được gì không. Vài phút sau, ta muốn sử dụng Tử Kim Phi Chu. Nhật Lâm đưa lệnh bài thành chủ ra cho quan quản lý phi trường. "Vâng, xin ngài hãy lên phi xa của tôi." Tên này khi thấy lệnh bài liền hoảng hốt túi đầu, so với lần trước càng cung kính, kèm theo là một chút kinh hoàng. Thành chủ lệnh miêu tả, lệnh bài tượng trưng cho quyền lực của thành chủ Thành Sắt Lang. Người giữ lệnh bài này, chỉ định Lâm Chi Linh, có thể miễn phí sử dụng Tử Kim Phi Chu đi tới bất kỳ thành thị khác. Ngoài ra được phép mang theo 1000 người lên thuyền, miễn phí sử dụng Ma Quang Tinh Pháo một lần. Khác với Tử Kim Sắt Lang lệnh của đại công tử, lệnh bài này cho phép mang theo thêm 1000 người chơi. Mục đích chính là để thành lập phản di trận hỗ trợ đánh buột. Có điều Nhật Lâm hắn đã có các đại chiêu nên cũng không cần phiền phức như vậy. Nếu là người chơi bình thường, đây đúng thật là rất phiền phức. Nguyên nhân là bởi vì điều kiện để diệt được buột cũng rất khó đạt. Công hội cấp 2 hiện nay chưa có, e rằng phải chờ thêm khoảng 7 đến 10 ngày nữa. Còn cao cấp trận pháp sư chỉ có mỗi mình Nhật Lâm. Nếu Nhật Lâm chưa đạt được, hoặc là phải chờ, hoặc là phải nhờ tới nở tờ cờ trận pháp sư. Mà hai điều kiện này chắc chắn không thể đạt được chỉ ở một thành. Đây là nói chân thực ma huyễn đi tới đây đã bắt đầu có sự liên kết, giao lưu thế lực giữa các thành thị rồi. Cũng chỉ có tên chơi học Nhật Lâm này mới có thể không nhìn dụng tâm lương khổ của hệ thống vận hành chân thực ma huyễn. Quay trở lại chủ đề, nhờ có thành chủ lệnh, hành trình phi trường lần này diễn ra cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà Nhật Lâm đã có mặt trên thuyền, nhắm thẳng mục tiêu bay đi. Vài giờ sau, cộc cạch cộc cạch, tiếng vó ngựa dẫm lên nền đá cũ kỹ vang lên. Trên lưng của nó lúc này là một thân ảnh đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhật Lâm đến đây đã có một giờ đồng hồ, nhưng vẻ mặt như vậy chưa từng biến đổi qua. Đây còn gọi là thành thị sao? Nhật Lâm mặt có chút ngu. Trùng Lâm là một thành thị không sai, nhưng có lẽ nên thêm hai từ phía trước mới có thể miêu tả đúng tình trạng của nó hiện giờ đã từng thành thị. Chính xác là như vậy. Nơi đây bây giờ một mảnh hoang tàn, nhà cửa đổ nát siêu mẹo. Thậm chí có rất nhiều nơi đã bị rừng hóa, cây cối mọc thành từng lớp che phủ cả một vùng. Ngoài ra, khu vực xung quanh thành cũng không hề có bất kỳ bóng dáng của ma thú. Hoàn toàn không có. Thật là một tòa thành kỳ lạ. Nhật Lâm lấy ra bản đồ. Trên đó giờ đây cũng không biểu hiện bất kỳ tin tức nào hết, chỉ có hai chữ Trùng Lâm. Không có bất kỳ địa danh, cũng không có điểm sáng gợi ý nhiệm vụ. Đây hoàn toàn là một tòa tử thành. Chỉ có hai tọa độ đã biết trước đó, đi xem thử vậy. À, Nhật Lâm cười khổ. Cứ ngỡ đi sớm để kiếm nhiệm vụ ẩn tàng làm, ai ngờ nơi đây lại là thế này. Hắn lắc đầu, dùng ngựa bay lên không trung phóng đi. Hai tọa độ, một cái là Nhật Lâm nhận được từ gợi ý hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng là nơi mà đại chủ tế sẽ có mặt vào ngày mai. Còn một tọa độ là của dụng cụ định vị Thiên Lang Tàn Hồn cung cấp, nói đúng hơn chỉ là một phương hướng đại khái. Đại chủ tế chưa tới, hắn chỉ có thể đi tìm Thiên Lang chủ hôm trước. Hơn 10 phút sau, Nhật Lâm lúc này đã bay đến gần mục tiêu, nhưng đột nhiên 5000. Sinh mệnh trong vòng vài giây đã trôi đi hơn bạn. Chẳng những thế, hắn bắt đầu cảm thấy cảnh vật trở nên mờ ảo, đầu choáng váng. Không được, Nhật Lâm hoảng hồn, đội vàng dừng lại và giục ngựa lui về thật nhanh, mãi tới khi cảm giác choáng đầu biến mất mới dừng hẳn. Nhìn sinh mệnh đã chạm sát đáy, tim hắn đập mạnh một đợt. Niệm đó, có 41 giảm tổn thương mà chỉ trong vài giây liền mém ngỏm. Đây là cái quỷ gì? Chỉ trong vòng khoảng 2 giây mà mất hơn 20000 sinh mệnh, công kích này đã gần bằng một nửa bọn hoàng kim rồi. Sau khi ổn định thân hình và phục hồi sinh mệnh, Nhật Lâm cẩn thận dò xét cảnh vật xung quanh. Nhưng nhìn một hồi cũng không tìm ra điều gì khác thường. Hắn cau mày nghi hoặc, kỳ quái. Khi này rõ ràng là cảnh vật đã biến đổi, trở nên mờ ảo mà ta. Thử lại xem. Hắn cẩn thận tiến tới từng bước một, và 5000. Bù. Nhật Lâm một lần nữa ôm đầu, hoảng hốt lui về. Ổn định lần nữa, hắn lại tiến tới lại lui về. Đúng là có vấn đề, nhưng không hề có dấu hiệu hay cảnh giới nào hết. Trải qua vài lần thử nghiệm, hắn xác định khu vực phía trước dường như có một vòng vô hình bao vây, hễ bước vào là bị hoa mắt chóng mặt, sinh mệnh rơi xuống. Nhưng vòng này hoàn toàn vô hình vô tướng, lúc thì đi một bước cũng bị, lúc thì phải tiến tới cả chục bước mới trúng chiêu, phản phất như đang chuyển động chứ không hề cố định một nơi. Nhật Lâm cảm thấy khó hiểu, thật kỳ lạ, chơi kiểu gì đây? Tra xét, nhìn bình thường không được, hắn liền sử dụng chân thực ma nhãn, kỹ năng này bách phát bách linh, nếu là có tồn tại một thứ gì đó, vậy phải ngoan ngoãn hiện nguyên hình. Cấp bậc không đủ, kỹ năng vô hiệu. Lại là cái này, không hổ là thần thú quan đã. Nhật Lâm ảo não. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt hắn liền trở nên nghiêm nghị, chân thực ma nhãn luôn có hiệu quả đối với những thứ thuộc thành thị trở xuống, dù là thần thú nhưng nếu thiết lập ban đầu là nằm tại thành thị thì cũng không thoát được tra xét. Thế nhưng nơi đây lại vô hiệu. Nếu là như tình huống của Cửu Vĩ Thiên Hồ trước kia, dù nó là thần thú nhưng Nhật Lâm chắc chắn sẽ tra được, vì thiết lập nó nằm ở thị trấn. Nhưng bây giờ nơi đây lại không tra xét được, như vậy chỉ có một khả năng. Chủ thành. Chính là chỉ có chủ thành hoặc cao hơn mới có thể khiến chân thực ma nhãn vô hiệu. Con bà nó, hệ thống ngươi đây là cố ý. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm bất giác muốn chửi thề. Chân thực ma nhãn là cánh tay đắc lực của hắn, nhưng ở thị trấn thì gặp thần thú, lên thành thị thì đụng chủ thành, kỹ năng này có cũng như không. Đây không phải là nhằm vào hắn sao? Henry ẩn tính nhiệm vụ cũng không gợi ý mình nên nghĩ tới từ đầu mới phải, nhiệm vụ bí tàng sao có thể dễ ăn như vậy? Nhật Lâm cười khổ. Khi trước hắn nhận nhiệm vụ bí tàng này, ẩn tính lúc đó chỉ gợi ý là cần danh vọng cấp 4 và thành chủ lệnh chứ cũng không có thêm điều kiện gì. Nhật Lâm lúc đó cho rằng bản thân độ khó của việc thu thập tàn hồn cũng là đủ cao rồi, không cần điều kiện khác. Nhưng ai ngờ sự thật chính là thế này. Loại kết giới quá quỷ dị, việc thu thập chủ hồn tạm gác lại vậy. Xem ra chỉ có thể tìm đột phá trên người đại chủ tế. Nhật Lâm thở dài, quyết định quay ngựa chạy tới tọa độ còn lại. Đại chủ tế thuộc thành thị, lại là hồn nô của Thiên Lang, ẩn tính của hắn hẳn sẽ cho chút ít tin tức, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ bí tàng này. Lại đi thêm vài chục phút, Nhật Lâm liền tới địa điểm. Nơi đây cách khu vực lúc nãy cũng không quá xa, nhưng do nhiều lần Nhật Lâm đi tới đều bị đụng vào thứ quỷ kia nên thật ra đường đi cuối cùng là vẽ thành một hình vòng cung khá lớn. Nhìn như thế thì có khi diện tích của nó còn hơn cả một thành thị. Nhật Lâm cảm khái, được rồi, chờ thôi. Nhật Lâm kiểm tra một vòng, sau khi không có phát hiện gì mới liền quyết định tìm kiếm một chỗ tương đối kín đáo rồi ẩn nút xuống. Hiện giờ cũng chẳng còn gì để làm, tám chuyện với các nàng vậy.